Chương 27, phủ đã trở lại, chương 27, phủ đã trở lại, nhưng Hải Long chỉ khẽ lắc đầu. Thật sự hắn chỉ cảm thấy cơ thể hắn nóng lên như rèn luyện thân thể cho hắn, không hề có cảm giác say xỉn. Hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang chạy khắp cơ thể, giúp hắn đẩy lùi độc tố và cường hóa thể chất. Toàn bộ khán đài mong chờ ai sẽ là người thắng cuộc, đặc biệt là mấy tên đánh cược trong đó có hai thằng bạn của hắn. Không khí căng thẳng đến tột độ. Lạch Khứ đã uống đến chén thứ 15. Bộ dáng Lạch Khứ cố gắng trụ vững trước khi cơn bão ập đến, mồ hôi vã ra như tắm, thân thể lắc lư như sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Đôi mắt hắn ta đảo điên, đầu óc quay cuồng. Sau 4-5 phút cố gắng trụ vững, thân thể hắn rốt cuộc không chịu được nữa. Hắn ta nôn khan một tiếng, rồi sủi bọt mép, đôi mắt trắng dã, ngất ngay tại chỗ, đổ rầm xuống sàn. Lạch Khứ, thành chủ Lạch Kha đứng bật dậy, khuôn mặt tái mét, thở dài khẽ kêu người mang hắn đi. Hai gia đình vội vàng chạy đến, khiêng Lạch Khứ ra khỏi sảnh. Hải Long nhìn Lạch Khứ ngất xỉu, hắn không tiếp tục uống nữa. Cuộc thi đã có kết quả rõ ràng. Gia chủ Lục Khải mỉm cười hài lòng. Tốt, tốt lắm, Lục Hùng, ngươi đã chứng minh được bản lĩnh của mình. Cuộc thi rượu này, Lục Hùng giành chiến thắng. Tiếng vỗ tay lại bùng nổ khắp sảnh đường. Mọi người reo hò tên Hải Long. Từ tối ngày hôm nay, ai cũng biết tên tuổi của hắn. Một gia đình mới được tuyển, không chỉ tài năng về lời lẽ mà còn có tiểu lượng kinh người, đã đánh bại thiếu gia của thành chủ. Trong đám đông, Lục Đạt, lão quản sự bục vệ, đứng đó với khuôn mặt xanh mét. Hắn ta vừa tức giận, vừa tiếc nuối. Hắn đã đặt cược vào Lạch Khứ, và bây giờ hắn đã thua sạch. Ánh mắt hắn nhìn Hải Long đầy tia tức giận và căm ghét. Cái thằng nhóc nhà quê này tại sao lại giỏi đến vậy? Hắn thầm rủa. Gia chủ Lục Khải bước đến gần Hải Long, đưa tấm phỉ thúy quý giá. Đây là phần thưởng của ngươi, Lục Hùng. Ngươi xứng đáng. Hải Long kính cẩn đón lấy tấm phỉ thúy. Nó mát lạnh khi chạm vào tay, và một luồng năng lượng dịu nhẹ lan tỏa. Kính thưa gia chủ, Hải Long đột nhiên lên tiếng. Tiểu nhân có một thỉnh cầu nhỏ. Xin gia chủ phần rượu còn sót lại trong cuộc thi này, tiểu nhân có mục đích riêng. Hắn nói, ánh mắt lóe lên vẻ bí ẩn. Hắn không thể nói ra mục đích thật sự của mình, nhưng hắn tin gia chủ Lục Khải sẽ không từ chối. Gia chủ Lục Khải hơi ngạc nhiên, nhưng rồi ông ta mỉm cười. Ồ, ngươi còn muốn rượu sao? Được thôi, dù sao thì cũng là rượu của Lục gia. Ngươi đã chiến thắng, ngươi xứng đáng. Gia chủ đồng ý, ông ta ra hiệu cho gia đình mang những vỏ rượu còn lại đến cho Hải Long. Sau bữa tiệc, khi mọi người đã dần tàn đi, Hải Long vội vã trở về chỗ nghỉ của mình. Hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng lại đầy phấn khích. Hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, xua đi mùi rượu và mồ hôi. Sau đó, hắn thận trọng mang những vỏ rượu còn sót lại vào phòng. Hắn khóa cửa lại, đảm bảo không ai có thể làm phiền. Hắn ngồi xuống sàn, nhìn những vỏ rượu mạnh mẽ. Hắn đã có một ý tưởng. Hải Long đổ phần rượu còn lại vào một cái chậu lớn. Mùi rượu nồng nặc lập tức tràn ngập căn phòng. Hắn không chần chừ, cởi bỏ quần áo, rồi từ từ bước vào chậu, để rượu ngập đến nửa người. Cảm giác đầu tiên là một luồng lạnh lẽo, rồi nhanh chóng chuyển thành nóng bỏng. Rượu mạnh như thiêu đốt da thịt hắn. Nhưng kỳ lạ hay, thân thể hắn không hề ngấm mùi rượu và cũng không hề có cảm giác say xỉn. Thay vào đó, mỗi tế bào trong cơ thể hắn như đang hút lấy tinh túy của rượu. Viên linh châu trong người Hải Long lập tức phát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một luồng linh khí cuồn cuộn từ linh châu tuôn ra, bao bọc lấy cơ thể hắn và bắt đầu luyện hóa những giọt rượu. Linh khí và rượu mạnh hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng năng lượng kỳ lạ, thẩm thấu vào từng thớ thịt, từng mạch máu, từng khớp xương của Hải Long. Hải Long nhắm mắt lại, cảm nhận sự thay đổi đang diễn ra trong cơ thể. Hắn cảm thấy từng tế cơ bắp của mình đang được rèn rũa, trở nên săn chắc và mạnh mẽ hơn. Xương cốt hắn như được tôi luyện, trở nên cứng cáp và dẻo dai hơn. Dòng linh khí trong người hắn lưu chuyển càng lúc càng nhanh, mạnh như một con sông lớn đang chảy xiết. Rượu mạnh như thể chỉ có tác dụng rèn thân thể cho hắn, không hề khiến hắn say hay mất đi ý thức. Mùi cuốn bốc hơi nhanh chóng, và thay vào đó là một mùi hương thảo mộc nhẹ nhẹ, dễ chịu. Sau khoảng một canh giờ, lượng rượu trong chậu đã vơi đi đáng kể, và Hải Long cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Hắn đứng dậy, cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước đó. Cơ bắp săn chắc, làn da mịn màng và toàn thân toát ra một luồng khí tràn đầy sức sống. Hắn bước bay và cảm nhận được sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể mình. Đây chính là điều mà hắn mong muốn. Linh Châu đang biến đổi hắn, khiến hắn trở nên phi thường. Hắn tin rằng, với khả năng này, hắn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình ở Lục gia và khám phá ra những bí mật lớn lao hơn nữa của thế giới tu tiên này. Hắn tự nhủ, ngày mai, hắn sẽ tiếp tục luyện tập những bài quyển trong quyển sách bí ẩn và khám phá thêm những khả năng mới của Linh Châu. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng Hải Long đã sẵn sàng cho mọi thử thách. Sáng ngày hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, chiếu rọi khắp Lục gia phủ, không khí đã hoàn toàn thay đổi. Mọi sự ồn ào, náo nhiệt của đêm đại tiệc dường như đã tan biến cùng sương sớm. Toàn bộ phủ đã trở lại bộ dáng vốn có của mình, tĩnh lặng, uy nghiêm và trật tự. Không còn tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn ràng, hay những gia đình hối hả chạy đi chạy lại. Thay vào đó là sự yên lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng chim hót líu lo đâu đó trong vườn và tiếng bước chân nhẹ nhàng của những gia đình nha hoàn thực hiện công việc thường ngày. Các sảnh đường đã được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc được sắp xếp lại gọn gàng như chưa từng có một bữa tiệc lớn nào diễn ra. Hương hoa và rượu mạnh đêm qua đã phai nhạt, nhường chỗ cho mùi hương thanh khiết của cây cỏ và sự trong lành của không khí buổi sớm. Hải Long bước ra khỏi phòng, tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Hắn đi dọc hành lang, qua sân vườn, đến nhà bếp để dùng bữa sáng. Trên đường đi, hắn nhận thấy rõ ràng một sự thay đổi trong cách mọi người đối xử với hắn. Gặp ai, ai cũng chào hỏi hắn. Những gia đình cũ, những nha hoàn mà trước đây chỉ khẽ gật đầu hoặc thậm chí là phớt lờ hắn, giờ đây đều dừng lại, cúi đầu chào hắn một cách kính cẩn. "Lục Hùng, chào buổi sáng."
Hùng ca, hôm nay trông ngươi thật khỏe khoắn. Chúc mừng Lục Hùng đã giành chiến thắng trong cuộc thi tối qua. Những lời chào hỏi, những ánh mắt ngưỡng mộ, những nụ cười thân thiện. Hải Long cảm nhận rõ sự thay đổi trong thái độ của họ. Tối qua, hắn đã làm nên một điều kỳ tích, đánh bại cả thiếu gia của thành chủ, khiến tên tuổi của hắn vang vọng khắp Lục gia. Hắn không còn là một gia đình mới vô danh nữa. Hắn đã có được sự công nhận, sự kính trọng từ những người xung quanh. Một vài gia đình cùng đội bảo vệ cũng đến vỗ vai hắn, chúc mừng hắn. Ngay cả những người trước đây từng có chút hoài nghi về khả năng của hắn, giờ đây cũng nhìn hắn với ánh mắt đầy nể phục. Hải Long mỉm cười đáp lại từng lời chào. Hắn biết, đây là thành quả của sự nỗ lực, của sự rèn luyện không ngừng nghỉ và cả những bí ẩn mà Linh Châu mang lại. Chương 28, huấn luyện tại Lục gia chương 28, huấn luyện tại Lục gia buổi sáng hôm sau, Lục gia phủ đã trở lại vẻ tĩnh lặng và uy nghiêm vốn có. Không khí náo nhiệt của đêm sinh thần đã tan biến, nhường chỗ cho sự trật tự thường nhật. Hải Long vẫn như thường lệ, dậy sớm, hoàn thành các bài quyền pháp bí ẩn trong phòng rồi đi đến bãi luyện tập. Khi hắn bước vào bãi luyện tập riêng trong phủ, những ánh mắt ngạc nhiên, ngưỡng mộ lập tức đổ dồn về phía hắn. Buổi rèn luyện thân thể với rượu mạnh đêm qua cùng với những bài quyền trong sách đã phát huy tác dụng kỳ diệu. Cơ thể hắn đã rắn chắc hơn rất nhiều, từng múi cơ hiện rõ nét dưới lớp áo gia đình, gọn gàng nhưng đầy sức mạnh tiềm tàng. Người ngoài nhìn không biết hắn hơn 14 tuổi nữa, mà trông như một thanh niên 16, 17 tuổi đã trải qua nhiều năm rèn luyện gian khổ. Khuôn mặt sắc nét, góc cạnh hơn, toát lên vẻ kiên nghị và trưởng thành. Chiều cao của hắn cũng tăng lên đáng kể, hiện đã cao khoảng 1m7, khiến hắn trông nổi bật giữa đám đông gia đình. Vẫn là bộ áo gia đình màu xám đơn giản, nhưng trên người Hải Long, nó lại toát lên một vẻ khí chất khác lạ. Lục Hùng, chào buổi sáng. Hùng ca, hôm nay trông ngươi thật khỏe khoắn. Chúc mừng Lục Hùng tối qua đã làm Lạch Khứ thiếu gia phải ngất xỉu. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ và chào hỏi đầy kính trọng. Không còn những ánh mắt dò xét, khinh thường như những ngày đầu. Tên tuổi của hắn đã thực sự vang dội khắp Lục gia. Lục Mỗ, quản sự phụ trách huấn luyện, vẫn đứng đó, vẫn bộ dáng ấy và bỡ, nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn chứa sự quan tâm. Ông ta bắt đầu buổi huấn luyện. Hôm nay, ta sẽ dạy cho các ngươi cách canh gác ở những khu vực quan trọng. Nhớ kỹ, gia đình bảo vệ không chỉ biết dùng sức, mà còn phải biết dùng đầu óc. Đảm bảo an toàn, tuân thủ quy tắc và luôn cảnh giác cao độ. Đây mới là đúng chất một tướng. Lục Mỗ vừa nói vừa thực hiện các động tác tuần tra, cách đứng gác và cách phát hiện những dấu hiệu bất thường một cách chuyên nghiệp. Hải Long học tập vô cùng chăm chỉ, ghi nhớ từng lời chỉ dẫn của Lục Mỗ. Hắn biết, những kiến thức này là vô cùng quan trọng cho công việc của hắn ở Lục gia. Dòng linh khí trong người hắn vận âm thầm vận chuyển, giúp hắn tiếp thu mọi thứ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau buổi huấn luyện sáng, Lục Mỗ tập hợp các gia đình mới lại. Hôm nay, các ngươi sẽ được phân công đến một khu vực khác để thực hành nhiệm vụ. Hôm nay bọn hắn được đưa tới một khu buôn bán vải vóc của Lục gia. Cả nhóm gia đình di chuyển đến một khu phố sầm uất ở trung tâm thành trấn. Đây là nơi Lục gia có nhiều cửa hàng lớn, chuyên kinh doanh vải vóc cao cấp. Những cửa hàng rộng lớn, trang trí lộng lẫy, bày bán đủ loại gấm vóc, lụa là với màu sắc và hoa văn tinh xảo. Mùi vải mới, mùi hương liệu thoang thoảng trong không khí. Người mua kẻ bán tấp nập, tiếng mặc cả, tiếng chào hàng vang vọng. Đây là một thế giới hoàn toàn khác so với khu gia đình hay bãi tập. Hải Long cùng các gia đình khác bắt đầu nhiệm vụ của mình, tuần tra các cửa hàng, đảm bảo không có kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp và giữ gìn trật tự chung. Mọi thứ vẫn như thường lệ, không có gì đặc biệt. Hải Long đi lại, quan sát từng vị khách, từng góc cửa hàng, ghi nhớ những lối ra vào, những điểm có thể ẩn nấp. Hắn làm việc một cách tỉ mỉ, cẩn trọng. Cho đến khi Hải Long vẫn tiếp tục tuần tra dọc theo dãy cửa hàng vải vóc của Lục gia. Tiếng ồn ào của chợ bữa, mùi hương đặc trưng của lụa là gấm vóc và ánh sáng rực rỡ từ những tấm vải muôn màu dường như không làm hắn phân tâm. Hắn tập trung vào nhiệm vụ, đôi mắt sắc bén quét qua từng gương mặt, từng chuyển động dù là nhỏ nhất. Mọi thứ vẫn như bình thường cho đến khi hắn bước vào cửa hàng chính, nơi bày bán những loại vải vóc quý giá nhất dành cho giới thượng lưu. Nơi đây yên tĩnh hơn, sang trọng hơn và ánh sáng được điều chỉnh giữ mắt. Khi hắn đi ngang qua một quầy trưng bày lụa Vân Cẩm là loại lụa mềm mại như mây và đắt đỏ như vàng, một mùi hương lạ lùng đột ngột sộc vào mũi hắn. Đó không phải là mùi hương quen thuộc của vải vóc hay hương liệu. Đó là một mùi hương rất nhẹ, rất tinh tế, nhưng lại vô cùng đặc biệt. Nó không phải là mùi nước hoa, mà là một sự kết hợp của mùi đất ẩm, mùi thảo mộc hiếm lạ và một chút gì đó rất cổ xưa, như mùi của những thứ đã tồn tại từ hàng ngàn năm. Mùi hương này có một chút giống với mùi hương thoang thoảng của thịt con thỏ linh dị mà hắn đã ăn, hoặc linh thảo mà hắn đã hái được. Hải Long lập tức dừng lại. Với khứu giác đã được Linh Châu cường hóa, hắn nhạy cảm hơn rất nhiều với những mùi hương xung quanh. Mùi hương này khiến hắn cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ. Hắn nhìn xung quanh, cố gắng xác định nguồn gốc của nó. Trong cửa hàng lúc này không có nhiều khách, chỉ có vài nha hoàn đang sắp xếp lại hàng hóa và một vị khách đang đứng trước quầy lụa Vân Cẩm mà hắn vừa đi qua. Đó là một nữ nhân, dáng người mảnh mai, thanh thoát, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, được buộc hở bằng một dải lụa đơn giản. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lam nhạt, không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên một vẻ thoát tục, thanh tao. Gương mặt nàng bị che khuất bởi chiếc mũ che mặt rộng vành, chỉ để lộ đôi môi mỏng và chiếc cằm thanh tú. Mùi hương lạ lùng đó dường như tỏa ra từ chính nàng ta. Hải Long khẽ nhíu mày. Hắn chưa từng thấy một vị khách nào đặc biệt như vậy. Nàng ta không hề có vẻ vội vã, chỉ đứng đó, khẽ chạm tay vào tấm lụa Vân Cẩm, ánh mắt dường như đang đăm chiêu suy nghĩ. Hải Long cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, không để lộ sự chú ý của mình. Hắn giả vờ đi tuần tra một cách tự nhiên, nhưng ánh mắt và khứu giác thì hoàn toàn tập trung vào người nữ nhân bí ẩn đó. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ từ nàng ta, một thứ khí tức không phải của người phàm, cũng không phải của các loại linh khí mà hắn từng cảm nhận. Nó rất nhẹ, nhưng lại vô cùng tinh khiết và cổ xưa. Chợt, nàng ta khẽ thở dài, rồi rút tay lại khỏi tấm lụa. Nàng không nói gì với các nha hoàn, chỉ khẽ lắc đầu, rồi từ từ quay người bước ra khỏi cửa hàng. Từng bước đi của nàng ta nhẹ nhàng, uyển chuyển như một làn gió, không hề gây ra một tiếng động nào. Mùi hương lạ lùng đó cũng dần phai nhạt theo bước chân của nàng. Hải Long cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn đuổi theo, muốn tìm hiểu về người nữ nhân bí ẩn này và mùi hương đặc biệt của nàng. Hắn linh cảm rằng nàng ta không phải là người bình thường. Chương 29, dị hương bí ẩn và bức màn thế giới. Chương 29, dị hương bí ẩn và bức màn thế giới. Sau khi vị nữ nhân bí ẩn với mùi hương độc đáo kia khuất dạng khỏi tầm mắt, Hải Long vẫn đứng bất động một lúc, ánh mắt dõi theo hướng nàng rời đi. Hắn cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn đuổi theo, muốn tìm hiểu về nàng, về nguồn gốc của mùi hương kỳ lạ đó. Nhưng ý thức về bổn phận của một gia đình bảo vệ đã giữ hắn lại. Nhiệm vụ của hắn là đảm bảo an ninh cho cửa hàng, không được tự ý rời vị trí. Hải Long hít một hơi sâu, cố gắng gạt bỏ sự tò mò sang một bên, quay trở lại với công việc. Hắn tiếp tục tuần tra dọc theo các quầy trưng bày vải vóc, nhưng tâm trí hắn vẫn không ngừng suy nghĩ. Hắn khẽ đưa tay chạm vào chiếc túi vải giấu kín trong áo, nơi tấm phỉ thúy lục tuyển quý giá vẫn nằm yên. Dù đã giành được nó từ cuộc thi tài đêm qua, nhưng Hải Long vẫn chưa thực sự có thời gian để tìm hiểu kỹ càng về nó, ngoài việc cảm nhận được luồng năng lượng dịu nhẹ mà nó tỏa ra. Thế giới này quả thật còn rất nhiều điều mà mình chưa biết. Hải Long thầm đủ. Hắn vốn dĩ chỉ là một thiếu niên từ làng quê nhỏ bé, mọi hiểu biết của hắn đều giới hạn trong phạm vi làng và khu rừng gần đó. Nhưng kể từ khi Viên Linh Châu thức tỉnh, từ việc gặp con thỏ biết đào linh thạch, cho đến cuộc sống ở thành trấn Bạch Vân và những con người kỳ lạ như vị nữ nhân vừa rồi, mọi thứ đã dần mở ra một bức màn mới trước mắt hắn. Hắn nhớ lại lời Gia Thiết đã nói về việc rèn luyện thân thể và cả quyển sách bí ẩn trong đầu hắn. Những bài quyền mà hắn đã tập luyện, cùng với việc ngâm mình trong rượu mạnh, đã khiến cơ thể hắn thay đổi đáng kể. Hắn cảm nhận được sức mạnh đang lớn dần trong mình, nhưng hắn biết, đó mới chỉ là khởi đầu. Thế giới tu tiên này còn ẩn chứa vô số bí mật, vô số cường giả và những điều phi thường mà hắn cần phải khám phá. Đặc biệt là về vị nữ nhân bí ẩn kia, linh cảm của hắn mách bảo nàng không hề tầm thường. Mùi hương đó không thể là của một người phàm. Hải Long đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, sự chú ý của hắn bị phân tán bởi những dòng chảy mới mẻ của một thế giới xa lạ. Hắn đang cố gắng ghép nối các mảnh ghép thông tin lại với nhau, từ câu chuyện về Lục gia không có con cái, lời đồn về các lâu các xa hoa, cho đến sự xuất hiện của những người có khí chất đặc biệt. Tâm trí hắn như một cuộn chỉ rối, vừa hứng thú muốn khám phá, vừa mơ hồ cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình nào đó giữa những sự kiện rời rạc. Đúng lúc hắn đang trầm tư như vậy, một giọng nói ồm ồm, đầy vẻ thô lỗ và hống hách vang lên từ phía cửa hàng. Hải Long lập tức lấy lại sự cảnh giác. Hắn quay đầu lại và ngay lập tức nhíu mày. Bước vào cửa hàng là một tên béo phệ, quần áo lụa lạ nhưng lại toát ra vẻ tục tĩu, khó chịu. Khuôn mặt hắn ta tròn đùng, đôi mắt ti hí và cái miệng không ngừng nếp mép. Hắn ta đi lại nên ngang, ánh mắt quét qua các mặt hàng với vẻ bất cận, rồi dừng lại ở một tấm lụa vân cẩm quý giá nhất. Hắn ta chính là tên Đào Đục, chủ sự của một cửa hàng nhỏ thuộc gia tộc Đào, một thương buôn lớn ở trấn này, nhưng không phải là gia tộc Đào, hắn chỉ là một chủ sự. "Hừm, Lục gia các ngươi bán đồ thế này à?" Đào Đục nói, giọng điệu đầy vẻ khinh thường. Hắn ta giơ tay lên, thô bạo chạm vào tấm lụa vân cẩm, rồi đột ngột kéo mạnh, khiến tấm lụa tuột khỏi giá treo, rơi xuống sàn. Các nha hoàn trong cửa hàng giật mình, vội vàng chạy đến. "Thưa ngài, xin ngài cẩn thận." "Cẩn thận cái gì?" Đào Đục quát lớn, khuôn mặt đỏ gay. "Cái thứ lụa rách nát thế này mà cũng bày ra bán ở đây sao? Các ngươi muốn lừa gạt khách hàng à?" Hắn ta nói lớn, cố ý gây sự chú ý của những khách hàng khác trong cửa hàng. Rõ ràng, hắn ta muốn phá hoại danh tiếng của Lục gia. Hải Long lập tức bước tới, đứng chắn trước mặt Đào Đục. Hắn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt sắc lạnh nhưng không hề tỏ ra khiêu khích. Hắn biết, đây là một tên đến gây rối và hắn phải xử lý một cách thông minh nhất. "Thưa vị khách quý này," Hải Long nói, giọng điềm tĩnh, "tấm lụa vân cẩm này là vật phẩm quý giá của Lục gia, được dệt thủ công từ những sợi tơ tinh xảo nhất. Nó không hề rách nát như ngài nói. Có lẽ ngài đã nhìn nhầm rồi chăng?" Đào Đục ngạc nhiên nhìn Hải Long. Hắn không ngờ một gia đình lại dám đứng ra đối chất với mình. "Hừ, ngươi là cái thá gì mà dám nói chuyện với ta? Ta là khách hàng, ta muốn xem hàng và ta thấy nó rách nát. Ngươi dám cãi lời ta sao?" "Tiểu nhân không dám cãi lời khách quý," Hải Long đáp, giọng vẫn bình thản. "Chỉ là tiểu nhân thấy ngài có vẻ hiểu lầm. Nếu ngài có ý định mua, tiểu nhân có thể đích thân kiểm tra lại cho ngài xem." Đào Nhục cười khẩy. "Kiểm tra? Ngươi nghĩ ta sẽ tin lời một thằng gia đình quen như ngươi sao? Ngươi muốn dở trò gì?" Hắn ta vừa nói vừa cúi xuống, cố tình dẫm lên tấm lụa đã rơi dưới sàn. Hải Long nhắm mắt. Hành động của Đào Nhục đã vượt qua giới hạn của một khách hàng bình thường. Rõ ràng, hắn ta có ý đồ xấu. "Nếu ngài đã nói tấm lụa này rách nát," Hải Long nói, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng ngạc nhiên, "vậy thì ngài có dám cá cược với tiểu nhân không? Nếu tấm lụa này không hề rách nát và vẫn hoàn hảo như ban đầu, ngài sẽ phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho Lục gia. Còn nếu nó thực sự rách nát, tiểu nhân sẽ chịu mọi hình phạt mà ngài muốn." Đào Nhục bất ngờ trước lời đề nghị của Hải Long. Hắn ta không nghĩ một gia đình lại dám đặt cược như vậy. Hắn ta nhìn tấm lụa dưới chân, rồi nhìn Hải Long, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Hắn ta đã cố tình kéo mạnh, chắc chắn phải có vết rách. "Ha, ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Được thôi, ta chấp nhận." Đào Nhục cười khẩy. Hắn ta tin chắc mình sẽ thắng. Hải Long mỉm cười. Bằng sự thông minh và tinh danh của hắn, hắn đã lường trước được hành động của Đào Nhục. Ngay khi Đào Nhục kéo mạnh tấm lụa, Hải Long đã nhanh tay dùng một động tác khéo léo, nắm lấy một phần nhỏ của tấm lụa ở phía bên trong, khiến nó không bị đứt hẳn mà chỉ tuột ra khỏi móc treo. Hắn cũng nhanh chóng dùng chân mình che đi một vết bẩn nhỏ mà Đào Nhục đã cố tình dẫm lên. Hải Long cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt tấm lụa lên. Hắn cẩn thận đuốt thẳng nó, rồi đưa cho Đào Nhục xem. "Xin mời ngài kiểm tra lại. Tấm lụa này vẫn hoàn hảo, không hề có một vết rách nào." Đào Nhục cầm lấy tấm lụa, ánh mắt hắn ta mở to. Hắn kiểm tra từng đường tơ, từng góc cạnh. Quả nhiên, không có một vết rách nào. Tấm lụa vẫn mịn màng, hoàn hảo như ban đầu. Hắn ta không thể tin vào mắt mình. Hắn đã kéo rất mạnh, lẽ ra nó phải đứt hoặc rách chứ. Lúc này, các khách hàng khác trong cửa hàng cũng đã bị thu hút bởi cuộc tranh cãi. Họ xuống lại xem xét tấm lụa, rồi bàn tán xôn xao. Quả nhiên không rách thật. Tấm lụa này vẫn hoàn hảo mà. Ông ta nói dối sao? Đào Nhục mặt mày tái mét. Hắn ta không chỉ thua cuộc, mà còn bị mất mặt ngay trước đông đảo khách hàng. Hải Long đã đuổi được Lao ra khỏi cửa hàng một cách thông minh và làm Lao bẽ mặt ngay tại chỗ. "Nào, thưa ngài," Hải Long nói, giọng điệu vẫn bình thản nhưng ánh mắt lại sắc bén, "ngài đã thua cuộc rồi. Ngài có muốn thực hiện lời hứa của mình không?" Đào Nhục đứng đó, mặt đỏ tiến hai, không nói nên lời. Hắn ta tức giận đến mức muốn nổ tung, nhưng không thể làm gì được. Hắn ta đã bị Hải Long gài bẫy một cách tinh vi. Sau vài giây đứng chết chân, Đào Nhục nghiến răng ken két, quẳng tấm lụa xuống đất, rồi quay lưng bỏ đi trong sự nhục nhã, không dám ngoảnh đầu lại. Tiếng cười khúc khích và những lời bàn tán xì xào của các khách hàng vang vọng sau lưng hắn ta. Chương 30, lại một bất ngờ mới. Chương 30, lại một bất ngờ mới. Sau khi Đào Nhục bỏ đi trong sự nhục nhã, không khí trong cửa hàng vải vóc của Lục Gia dần trở lại bình thường. Các nha hoàn nhìn Hải Long với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và biết ơn. Họ không ngờ một gia đình mới lại có thể xử lý tình huống khó khăn như vậy một cách khéo léo và thông minh. Hải Long không quá để tâm đến những lời khen ngợi. Hắn chỉ nhẹ nhàng nhặt tấm lụa vân cầm lên, cẩn thận đặt lại vào vị trí cũ. Tâm trí hắn lúc này đang bận rộn suy nghĩ về hành động của Đào Nhục. Tên đó rõ ràng là đến để gây rối Hải Long thầm đủ. Hắn nhớ lại những lời mà Thái Đức và Đình Hiền đã nghe ngóng được hôm trước. Đào Nhục là chủ sự của một cửa hàng thuộc gia tộc Đào, một thương buôn lớn của trấn này. Tuy nhiên, hắn ở đây chỉ là chủ sự, không phải là thành viên cốt cán của gia tộc Đào. Điều này khiến Hải Long nghi ngờ. Một chủ sự bình thường sẽ không dám công khai phá hoại danh tiếng của một gia tộc lớn như Lục gia, trừ khi có một động cơ nào đó đặc biệt. Hải Long suy luận. Rõ ràng, Đào Nhục muốn phá hoại Lục gia. Nhưng tại sao? Và hắn ta đang hành động theo lệnh của ai, hay chỉ vì mục đích cá nhân? Hắn nhớ lại sự kiêu ngạo của Đào Nhục và cả cách hắn ta cố gắng gây chú ý trong cửa hàng. Có lẽ, Đào Nhục muốn làm mất uy tín của Lục gia, hoặc muốn tìm cớ để Lục gia phải bồi thường, gây thiệt hại về tài chính. Đây là một chiêu trò cạnh tranh bẩn thỉu. Hải Long nhận ra rằng, thế giới kinh doanh ở thành phố này không hề đơn giản như hắn tưởng. Nó không chỉ có sự cạnh tranh về giá cả, về chất lượng hàng hóa, mà còn có những cuộc chiến ngầm, những âm mưu phá hoại, những thủ đoạn bẩn thỉu mà những người như Đào Nhục sẵn sàng sử dụng. Ngôi làng của hắn tuy nghèo khó, nhưng ít nhất cũng có sự chân thành và tình làng nghĩa xóm. Còn ở đây, mọi thứ đều bị chi phối bởi lợi ích và quyền lực. Thế giới này quả thật hiểm độc và gian ác hơn mình nghĩ, Hải Long lẩm bẩm. Hắn nhớ lại lời mình đã nói với Thái Đức và Đình Hiền, thế giới này rất rộng lớn, chúng ta chưa biết hết sự kỳ diệu của chúng đâu. Nhưng bây giờ, hắn nhận ra, bên cạnh những kỳ diệu, còn có cả những góc tối đáng sợ. Hải Long quyết định, hắn phải tìm hiểu sâu hơn về gia tộc Đào và mối quan hệ của họ với Lục gia. Hắn không thể để những kẻ như Đào Nhục phá hoại Lục gia, nơi mà hắn và bạn bè vừa mới đặt chân đến, nơi mà họ đang cố gắng gây dựng cuộc sống mới. Suốt buổi chiều hôm đó, Hải Long tiếp tục công việc tuần tra. Hắn không chỉ làm tròn bổn phận, mà còn cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ hơn. Hắn chú ý đến những người khách lạ, những cuộc trò chuyện bất thường và những dấu hiệu nhỏ nhất của sự bất ổn. Hắn cũng cố gắng lắng nghe những lời bàn tán về gia tộc Đào, về những hoạt động kinh doanh của họ và về mối quan hệ của họ với các gia tộc khác trong trấn. Hắn hiểu rằng, để tồn tại và vươn lên trong thế giới này, hắn không chỉ cần sức mạnh bản thân, mà còn cần sự thông minh, tinh danh và khả năng đọc vị con người. Hắn phải học cách nhìn thấu những âm mưu ẩn giấu dưới vẻ ngoài hào nhoáng, phải biết cách đối phó với những kẻ tiểu nhân hèn hạ. Tối đó, khi trở về phòng, Hải Long không quên thực hiện bài quyền pháp bí ẩn của mình và ngâm mình trong phần rượu mạnh còn sót lại từ cuộc thi. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong người mình đang lớn dần, từng chút một. Linh Châu vẫn âm thầm hoạt động, giúp hắn hấp thụ và chuyển hóa mọi thứ thành năng lượng bồi bổ cho cơ thể. Hắn biết, con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai. Những kẻ như Đào Nhục sẽ không phải là kẻ thù duy nhất mà hắn phải đối mặt. Nhưng Hải Long không sợ hãi. Đang ngâm mình trong rượu, đột nhiên một tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, kéo Hải Long khỏi trạng thái nhập định. Hắn giật mình, vội vàng choàng chiếc khăn tắm, rồi hỏi vọng ra, ai đó? Là tiểu nhân, Lục Bình, gia đình phụ trách thông báo, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Gia chủ Lục Khải bảo ngươi, Lục Hùng, đến thư phòng ngay lập tức. Hải Long ngạc nhiên. Gia chủ bảo hắn. Lại ngay lập tức. Hắn vội vàng mặc quần áo, cảm nhận cơ thể mình vẫn còn hơi nóng ran từ tác dụng của rượu mạnh và linh châu. Hắn nhanh chóng mở cửa. Lục Bình, một gia đình trẻ tuổi, nhìn Hải Long với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ và một chút tò mò. Đi theo ta. Gia chủ đang chờ ngươi. Hải Long gật đầu, theo Lục Bình. Hắn tự hỏi, tại sao gia chủ lại muốn gặp mình vào lúc này? Hắn đoán, chắc chắn là vì chuyện xảy ra ở cửa hàng vải vóc sáng nay. Họ đi qua những hành lang dài, những khu vườn về đêm được chiếu sáng mờ ảo bởi ánh đèn lồng. Không gian xung quanh yên tĩnh và trang trọng, khác hẳn với sự ồn ào của buổi tiệc hôm qua. Cuối cùng, Lục Bình dừng lại trước cánh cửa một thư phòng lớn. Lục Hùng đã đến, thưa gia chủ, Lục Bình nói. Mời vào, giọng gia chủ Lục Khải vang lên từ bên trong. Hải Long bước vào thư phòng. Căn phòng rộng lớn, trang nghiêm, đầy ắp những kệ sách cao ngất, những cuộn tranh cổ và một bàn làm việc bằng gỗ lim bóng loáng. Mùi mực đầu, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí, tạo nên một không gian học thức và uyên bác. Gia chủ Lục Khải đang ngồi sau bàn làm việc, trên tay cầm một cuốn thư. Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhưng lại lộ rõ vẻ hiền hòa khi nhìn thấy Hải Long. Bên cạnh ông, phu nhân Bích Tiêu cũng đang ngồi, bà mỉm cười dịu dàng với Hải Long. Hải Long lập tức cúi đầu kính cẩn. "Tiểu nhân Lục Hùng xin ra mắt gia chủ, phu nhân." "Miễn lễ." Lục Hùng gia chủ Lục Khải nói, giọng điệu ấm áp và đầy vẻ tán thưởng. "Ngươi đến rất đúng lúc. Ta muốn khen ngợi ngươi vì chuyện xảy ra ở cửa hàng vải vóc sáng nay." Gia chủ Lục Khải đặt cuộn thư xuống, chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Hải Long. "Ngươi đã xử lý rất tốt, Lục Hùng. Không chỉ giữ vững danh dự của Lục gia, mà còn khiến tên đảo Lục kia phải mất mặt. Sự thông minh, tinh danh và bản lĩnh của ngươi đã khiến ta rất hài lòng." Phu nhân Bích Tiêu cũng khẽ gật đầu, nở nụ cười. "Ngươi đã giúp Lục gia tránh được một phen rắc rối không đáng có. Ta rất cảm kích." Hải Long cảm thấy một niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Được gia chủ và phu nhân đích thân khen ngợi là một vinh dự lớn lao. "Tiểu nhân chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi ạ," Hải Long khiêm tốn nói. Gia chủ Lục Khải cười lớn. "Không, ngươi không chỉ làm tròn bổn phận, ngươi đã thể hiện được tài năng vượt trội. Lục gia cần những người như ngươi, không chỉ có sức mạnh mà còn có trí tuệ và sự trung thành." Ông ta dừng lại một chút, rồi nói, giọng điệu trở nên trang trọng hơn, "Lục Hùng, ta đã quyết định. Kể từ ngày hôm nay, ta sẽ đặt cách cho ngươi làm hộ vệ riêng cho ta. Ngươi sẽ không chỉ tuần tra chung nữa, mà sẽ là người trực tiếp bảo vệ ta, theo ta đi khắp nơi, và hỗ trợ ta trong mọi công việc." Hải Long sững sờ. Hắn không ngờ mình lại được trọng dụng đến mức này. Trở thành hộ vệ riêng của gia chủ là một vị trí vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối, và cũng là một cơ hội vàng để hắn học hỏi, tiếp cận với những bí mật của Lục gia. Tiểu nhân xin đa tạ gia chủ đã tin tưởng. Tiểu nhân xin thề sẽ tận tâm tận lực, trung thành tuyệt đối với gia chủ và Lục gia." Hải Long giọng nói đầy xúc động và biết ơn. "Tốt, tốt lắm." Gia chủ Lục Khải mỉm cười hài lòng. "Ngươi hãy đứng dậy đi. Từ nay về sau, ngươi sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ngươi sẽ có cơ hội được học hỏi nhiều hơn, được nhìn thấy nhiều hơn về thế giới này. Hãy chuẩn bị thật tốt, Lục Hùng." Hải Long đứng dậy, trong lòng tràn đầy quyết tâm. Hắn biết, đây chính là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời hắn. Chương 31, lệnh triệu tập sáng hôm sau. Sau một giấc ngủ sâu, Hải Long thức dậy với tinh thần sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Cơ thể hắn cảm thấy mạnh mẽ và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, là kết quả của việc rèn luyện quyền pháp và ngâm rượu mạnh đêm qua. Hắn biết, linh châu trong người vẫn đang âm thầm hoạt động, bồi bổ và cường hóa cơ thể hắn từng chút một, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cơ chế của nó. Vừa mới hoàn thành buổi luyện tập quyền pháp buổi sáng trong phòng, Hải Long đã được một gia đình khác thông báo, "Lục Hùng, gia chủ Lục Khải cho mời người đến thư phòng." Hải Long không chút chần chừ, lập tức chỉnh trang lại y phục rồi đi theo gia đình đó. Hắn đoán gia chủ muốn gặp hắn chắc chắn có liên quan đến chức vụ hộ vệ mới của mình. Khi bước vào thư phòng, gia chủ Lục Khải đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự hài lòng khi nhìn thấy Hải Long. "Lục Hùng, ngươi đến rồi. Ngồi đi." Hải Long kính cẩn cúi chào rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Gia chủ Lục Khải đặt cách trà xuống, nhìn thẳng vào Hải Long. "Ta đã quyết định, trong vài ngày tới, ta sẽ đích thân đi giao thương ở một thành trấn lân cận. Đây là một chuyến đi quan trọng, ta cần một người đáng tin cậy đi cùng để bảo vệ. Và ta đã chọn ngươi, Lục Hùng." Hải Long hơi bất ngờ. Hắn không ngờ mình lại được giao phó một nhiệm vụ quan trọng như vậy ngay lập tức. Đây là cơ hội tuyệt vời để hắn tiếp cận với thế giới bên ngoài và học hỏi thêm nhiều điều từ gia chủ. "Tiểu nhân xin tuân lệnh gia chủ. Tiểu nhân sẽ dốc hết sức mình để bảo vệ gia chủ." Hải Long dứt khoát đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. Gia chủ Lục Khải gật đầu hài lòng. "Tốt lắm. Ngươi hãy chuẩn bị kỹ càng trong mấy ngày tới. Ta sẽ có người hướng dẫn ngươi thêm về những điều cần lưu ý trong chuyến đi. Nhớ kỹ, an toàn của ta là trên hết." "Vâng, tiểu nhân đã rõ," Hải Long đáp. Hắn biết gia chủ đã thấy được tiềm năng của hắn. Mặc dù hắn tới đây không lâu nhưng luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, không có ý đồ xấu, mà gia đình bảo vệ chỉ có 30-40 người, thực sự tìm một người giống hắn khá khó, hắn tự luyến. Đến đâu tới thì tới sau khi nhận lệnh từ gia chủ, Hải Long trở về chỗ nghỉ của mình. Hắn cảm thấy vô cùng phấn khởi. Chuyến đi giao thương này không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một cơ hội để hắn khám phá thế giới rộng lớn hơn, để chứng kiến những điều kỳ diệu mà hắn hằng mong mỏi. Hắn có thể sẽ gặp những người mạnh mẽ hơn, những điều bí ẩn hơn, và học hỏi được nhiều hơn nữa về con đường tu tiên. Hắn lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị. Hắn kiểm tra lại hành trang, đảm bảo mọi thứ cần thiết đều đầy đủ. Sau đó, hắn không lãng phí một giây phút nào, lập tức bắt đầu luyện tập những bài quyền pháp bí ẩn trong quyển sách trong đầu. Hắn cảm nhận được sức mạnh trong người đang dâng trào, và hắn muốn tận dụng mọi cơ hội để cường hóa bản thân trước chuyến đi quan trọng này. Hắn luyện tập không ngừng nghỉ, từng đường quyền, từng cú đấm đều chứa đựng sức mạnh tiềm tàng. Rượu mạnh từ đêm qua vẫn còn sót lại một ít trong chậu, Hải Long tiếp tục ngâm mình, cảm nhận sự rèn giũa kỳ diệu của nó lên cơ thể. Hắn luyện tập cho đến khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẫn. Cuối cùng, hắn ngã xuống giường, ngủ một giấc sâu đến sáng hôm sau, mơ thấy mình đang du hành qua những vùng đất xa lạ, đối mặt với những thử thách lớn lao. Sáng hôm sau, Hải Long thức dậy sớm như thường lệ. Sau khi hoàn thành buổi luyện tập quyền pháp bí ẩn và cảm nhận sự thay đổi tích cực trong cơ thể, hắn đi đến nhà bếp để dùng bữa sáng, rồi tiến thẳng ra bãi luyện tập của gia đình. Hôm nay, bãi luyện tập có một chút khác lạ. Không khí không chỉ có tiếng hô hào tập võ mà còn pha lẫn tiếng reo hò, tiếng cười nói ồn ào. Khi Hải Long bước vào, hắn thấy các gia đình đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ, không phải để luyện tập quyền pháp theo hướng dẫn của Lục Mỗ, mà là để chứng kiến một cuộc tỷ thí vật lộn sôi nổi. Ở trung tâm bãi tập, hai gia đình đang quấn lấy nhau, cố gắng vật ngã đối phương. Đó là một hình thức chiến đấu tay đôi nguyên thủy, đòi hỏi sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai và kỹ năng ứng biến. "Cố lên, Lục Trương." "Đè hắn xuống." "Lục Trụ." "Dùng sức đi." đừng để hắn lật ngược. Đánh, đánh nữa đi. Các gia đình la hét thích thú, tiếng cổ vũ vang dội khắp bãi tập. Họ vây quanh vòng tròn đấu vật, đôi mắt sáng rực theo dõi từng động tác của hai người trên sàn. Một số người còn đặt cược nhỏ với nhau, tạo nên một không khí vô cùng hào hứng và náo nhiệt. Hải Long đứng lại, quan sát cuộc tỉ thí. Hắn thấy một gia đình mới, vóc dáng khá to con, đang cố gắng vật ngã một gia đình cũ có vẻ ngoài gầy gò hơn nhưng lại rất nhanh nhẹn. Hai người giằng co từng chút một, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc. Đây là trò gì vậy? Hải Long hỏi một gia đình đứng cạnh. À, đây là cuộc tỉ thí vật lộn tự phát đấy, Lục Hùng gia đình kia trả lời, mắt không rời khỏi trận đấu. Thỉnh thoảng bọn ta lại tổ chức để xem ai là người mạnh nhất, cũng là cách để rèn luyện thân thể và giải trí thôi mà. Hải Long gật gù. Hắn thấy đây là một cách rất hay để kiểm tra sức mạnh và kỹ năng thực chiến. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về Lục Trụ, gia đình cũ. Anh ta đã dùng một đòn khóa tay hiểm hóc, khiến Lục Đại không thể chống cự và phải nhận thua. Tiếng vỗ tay và reo hò lại bùng nổ. Sau đó, một vài cặp khác lại tiếp tục bước vào vòng đấu. Có cả những gia đình mới và gia đình cũ tham gia. Những trận vật lộn diễn ra vô cùng chi tiết và sinh động. Có người dùng sức mạnh tuyệt đối, cố gắng đè bẹp đối thủ bằng cân nặng và cơ bắp. Có người lại dùng sự khéo léo, linh hoạt, tìm kiếm sơ hở để tung ra những đòn khóa bất ngờ. Tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và tiếng hô hào đè hắn xuống. Lật ngược thế cờ đi, vang lên không ngừng. Hải Long quan sát kỹ lưỡng từng trận đấu. Hắn phân tích cách họ di chuyển, cách họ dùng lực và cách họ tìm kiếm điểm yếu của đối thủ. Hắn nhận ra, dù có sức mạnh vượt trội, nhưng hắn vẫn cần phải học hỏi thêm về kỹ năng vật lộn, về cách sử dụng trọng tâm cơ thể và cách thoát hiểm khỏi các đòn khóa. Hắn cũng thấy Lục Mỗ, quản sự huấn luyện, đang đứng ở một góc, mỉm cười theo dõi các trận đấu. Ông ta không can thiệp, mà chỉ để các gia đình tự do thể hiện bản lĩnh của mình. Hải Long cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tham gia vào cuộc tỉ thí này. Hắn muốn thử sức mình, muốn kiểm tra xem sức mạnh hiện tại của hắn có thể chống lại những gia đình dày dạn kinh nghiệm này đến đâu. Tuy nhiên, hắn vẫn nhớ lời gia chủ dặn, chuẩn bị cho chuyến đi giao thương. Hắn không muốn gây ra bất kỳ rắc rối nào trước chuyến đi quan trọng này. Hắn quyết định chỉ quan sát và học hỏi. Hắn sẽ tự mình luyện tập thêm về kỹ năng vật lộn trong phòng, hoặc tìm kiếm cơ hội khác để thử sức khi thích hợp. Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh chóng với những trận vật lộn sôi nổi. Hải Long đã học được rất nhiều từ việc quan sát, và hắn cảm thấy mình đã có thêm những kinh nghiệm quý báu cho hành trình phía chương 32, bước ra thế giới lớn chương 32, bước ra thế giới lớn vài ngày sau buổi tỉ thí vật lộn, Hải Long vẫn miệt mài với công việc và việc rèn luyện bí mật của mình. Hắn dành phần lớn thời gian để luyện tập các bài quyền pháp từ quyển sách trong đầu, kết hợp với việc ngâm mình trong phần rượu mạnh còn lại. Cơ thể hắn ngày càng trở nên săn chắc, linh hoạt và tràn đầy sức sống. Hắn cảm nhận rõ rệt sự gia tăng của sức mạnh và độ nhạy bén của các giác quan. Sáng sớm hôm đó, một gia đình đến báo, "Lục Hùng, chuẩn bị đi. Gia chủ Lục Khải đang chờ ngươi ở cổng chính." Hải Long lập tức chỉnh trang y phục, kiểm tra lại hành trang cá nhân gồm vài bộ quần áo gọn nhẹ, một ít lương khô và con dao găm phòng thân. Hắn cũng không quên mang theo chiếc túi nhỏ đựng tấm phỉ thúy lục tiền và chiếc bình gốm mà hắn đã thắng được, cùng với phần rượu mạnh còn sót lại trong một chiếc túi da nhỏ được giấu kín. Khi đến cổng chính của Lục gia phủ, một đoàn xe ngựa lớn đã tập trung sẵn. Đoàn xe gồm 3 chiếc ngựa kéo chắc chắn, chất đầy những dương hàng hóa được bọc kỹ lưỡng, cùng với khoảng 10 gia đình khác trong đội hộ vệ, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Không khí trang nghiêm và cẩn trọng bao trùm. Gia chủ Lục Khải đã đứng đó, ông ta mặc một bộ trường bào màu xanh sẫm đơn giản hơn so với ngày tiệc, nhưng vẫn toát lên vẻ uy nghiêm. Ánh mắt ông ta quét qua đoàn người, rồi dừng lại ở Hải Long. "Lục Hùng, ngươi đã đến rồi," gia chủ nói, giọng điệu có chút hài lòng. "Ngươi sẽ ngồi cùng xe với ta. Nhớ kỹ, dọc đường đi phải luôn cảnh giác cao độ. Chuyến hàng này rất quan trọng." "Vâng, tiểu nhân đã rõ," Hải Long đáp, đứng thẳng người. Trước khi lên xe, Hải Long kịp nhìn thấy Thái Đức và Đình Hiền đang đứng ở khu vực nhà bếp và quản sự đường, dõi theo đoàn xe với ánh mắt đầy lo lắng và mong chờ. Hải Long khẽ gật đầu trấn an hai người bạn, ngụ ý rằng hắn sẽ cẩn thận. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi Lục gia phủ và tiến ra khỏi thành trấn Bạch Vân. Tiếng bánh xe lộc cộc trên đường đá, tiếng lục lạc len ken của ngựa và tiếng bước chân đều đặn của các gia đình hộ vệ tạo nên một âm thanh đặc trưng của những chuyến giao thương. Hải Long ngồi trong xe ngựa cùng với gia chủ Lục Hải. Bên trong xe khá rộng rãi, được lót đệm êm ái, có một bàn nhỏ để làm việc. Gia chủ Lục Khải thường xuyên kiểm tra các cuộn giấy, bản đồ và sổ sách, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà. Hải Long giữ im lặng, quan sát cảnh vật bên ngoài qua ô cửa sổ. Những ngôi nhà san sát dần thưa thớt, nhường chỗ cho những cánh đồng xanh mướt và những con đường đất đỏ. Con đường mà họ đi khá bằng phẳng, được xây dựng kiên cố, cho thấy đây là tuyến đường giao thương trọng yếu. Xa xa là những ngọn núi mờ ảo trong sương sớm. Hắn cảm nhận được không khí trong xe ngựa. Tuy không quá căng thẳng, nhưng gia chủ Lục Khải luôn giữ vẻ thận trọng. Hải Long hiểu rằng, những chuyến giao thương này không chỉ đơn thuần là mua bán, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy hiểm. Khi đêm xuống, đoàn xe dừng lại ở một khu rừng thưa, có một bãi đất trống khá rộng rãi, bằng phẳng. Các gia đình nhanh chóng dựng lều, nhóm lửa và chuẩn bị bữa tối. Hải Long, với tư cách là hộ vệ riêng của gia chủ, có nhiệm vụ đặc biệt hơn. Hắn phải kiểm tra kỹ lưỡng xung quanh khu vực cắm trại, đảm bảo không có bất kỳ mối nguy hiểm nào rình rập. Hắn cũng phải túc trực bên ngoài lều của gia chủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối. "Ngươi cứ ăn uống đi," Lục Hùng gia chủ Lục Khải nói, thấy Hải Long đứng nghiêm nghị bên ngoài lều. "Đừng quá căng thẳng. Ta tin tưởng vào năng lực của ngươi." "Vâng, tiểu nhân đã rõ," Hải Long đáp. Hắn ăn qua loa bữa tối, rồi lập tức quay lại vị trí. Dưới ánh trăng mờ ảo, Hải Long bắt đầu tuần tra xung quanh khu vực cắm trại. Hắn lắng nghe từng âm thanh nhỏ nhất của rừng đêm, tiếng côn trùng rả rích, tiếng gió thổi xào xạc qua tán lá, tiếng động của các loài thú nhỏ. Với các giác quan đã được Linh Châu cường hóa, hắn có thể nghe thấy những âm thanh mà người thường không thể. Đột nhiên, một luồng khí lạnh lẽo, canh người khẽ lướt qua mũi hắn. Hắn lập tức khựng lại, đôi mắt sắc bén quét qua bóng tối. Hắn nghe thấy tiếng lá cây xào xạc rất nhẹ từ phía tây, nhưng không phải do gió. Đó là một âm thanh rất khẽ, như thể có thứ gì đó đang rón rén di chuyển. Hải Long không phát ra tiếng động nào, nhẹ nhàng rút con dao găm phòng thân ra. Hắn từ từ tiến về phía có tiếng động, bước chân huyền chuyển như một bóng ma. Luồng khí tanh tưởi càng lúc càng nồng nặc hơn. Khi hắn đến gần một bụi cây rậm rạp, hắn chợt thấy một đôi mắt đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Đó là một con sói rừng, nhưng nó không phải sói bình thường. Con sói này có kích thước lớn hơn nhiều, và toàn thân nó toát ra một thứ khí tức hung tợn, khác biệt. Nó đang rón rén tiến về phía khu vực cắm trại. Hải Long nhíu mắt. Đây không phải là một con thú thông thường. Hắn đoán nó là một con sói biến dị, hoặc một loại yêu thú nhỏ đang đi săn. Hắn không tấn công ngay lập tức. Hắn muốn xem nó có ý đồ gì. Con sói khẽ gầm gừ, rồi đột nhiên phóng tới, mục tiêu là một con ngựa đang buộc ở gần đó. Ngay lập tức, Hải Long lao ra như một tia chớp. Hắn không dùng vũ khí mà tung một cú đá sấm sét vào hông con sói. Rầm. Tiếng va chạm khô khốc vang lên. Con sói kêu lên một tiếng đau đớn, bị văng ngược trở lại và vào gốc cây. Nó đứng dậy loạn choạng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hải Long đầy căm hận. Hải Long không chần chừ, hắn tung ra những đường quyền mạnh mẽ từ quyển sách trong đầu. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đều mang theo một luồng sức mạnh kinh người. Con sói tuy mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại sức tấn công dồn dập của Hải Long. Nó cố gắng né tránh, nhưng sức mạnh và tốc độ của Hải Long đã vượt xa nó. Chỉ sau vài chiêu, Hải Long đã tung một cú đấm cuối cùng vào đầu con sói, khiến nó rên rỉ một tiếng rồi gục xuống, bất động. Hải Long thở phào nhẹ nhõm. Hắn kiểm tra kỹ con sói, đảm bảo nó đã chết. Sau đó, hắn kéo con sói vào một bụi cây rậm rạp, dùng lá cây che phủ để không ai phát hiện. Hắn không muốn gây ra sự hoảng loạn không cần thiết. Khi trở lại vị trí canh gác, Hải Long nhìn lên bầu trời đêm. Hắn nhận ra, thế giới bên ngoài thành trấn Bạch Vân còn nhiều nguy hiểm hơn hắn tưởng. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn càng cảm thấy hứng thú và quyết tâm hơn. Hắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để rèn luyện bản thân, khám phá sức mạnh của Linh Châu và trở thành một người đủ mạnh để bảo vệ những gì hắn trân trọng. Trong đêm, Hải Long vẫn giữ sự cảnh giác cao độ. Chương 33, Đại Việt Hoàng Triều, 1, chương 33, Đại Việt Hoàng Triều, 1. Sau khi hạ gục con sói to lớn kia, Hải Long cảm thấy một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng. Hắn kiểm tra lại khu vực cắm trại một lần nữa, đảm bảo không còn mối nguy hiểm nào khác, rồi trở về lều của mình. Hắn nằm xuống, nhưng không ngủ được, tâm trí vẫn còn vương vấn về con sói vừa rồi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một sinh vật lạ thường như vậy ở thế giới này, cùng với con thỏ. Hải Long thầm suy nghĩ, con thỏ biết đào linh thạch và con sói này lại có kích thước lớn đến bất thường, toát ra khí tức hung tợn khác hẳn những loài sói rừng bình thường mà hắn từng thấy ở làng. Chúng không đơn thuần chỉ là thú dữ, chúng dường như mang một chút gì đó khác lạ, một chút gì đó không phàm tục. Linh cảm của Hải Long mách bảo rằng, những sinh vật này có lẽ là một phần của thế giới mà hắn đang dần hé mở, một thế giới mà hắn chưa từng biết đến trước đây. Nó khác xa những câu chuyện cổ tích hay truyền thuyết mà hắn từng nghe. Điều này càng làm tăng sự tò mò và khát khao khám phá trong lòng hắn. Liệu còn có những sinh vật nào khác nữa không? Hay những con người có năng lực đặc biệt? Hắn tự hỏi. Sáng hôm sau, đoàn xe tiếp tục hành trình. Hải Long vẫn ngồi cùng xe với gia chủ Lục Hải. Ông ta đã nghe về chuyện Hải Long xử lý con sói đêm qua từ các gia đình hộ vệ. Lục Hùng, ta nghe nói đêm qua ngươi đã xử lý một con sói lớn. Gia chủ Lục Hải hỏi, giọng điệu có chút thử dò. Vâng, thưa gia chủ, Hải Long đáp. Nó rón rén tiến vào khu vực cắm trại, có vẻ muốn tấn công ngựa. Tiểu nhân đã kịp thời phát hiện và hạ gục nó. Gia chủ Lục Hải gật đầu, ánh mắt ông ta nhìn Hải Long đầy vẻ tán thưởng. Tốt lắm, ngươi quả nhiên không hổ danh là người ta tin tưởng. Dũng mãnh và cẩn trọng. Ông ta dừng lại một chút, rồi đột nhiên nói, Lục Hùng, ta thấy ngươi là người có tài năng và trí tiến thủ. Ta cũng biết ngươi đến từ một làng nhỏ, chưa hiểu rõ về thế giới bên ngoài. Nhân tiện chuyến đi này, ta muốn tặng ngươi một thứ. Gia chủ Lục Hải lấy ra từ trong dương nhỏ cạnh mình một quyển sách cũ. Quyển sách không quá lớn, bìa da đã sơn cũ, nhưng lại toát ra vẻ cổ kính và trang trọng. Trên bìa sách có viết những dòng chữ Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục. Quyển sách này ghi chép về Đại Việt Hoàng Triều mà ngươi đang sống, gia chủ Lục Hải nói. Nó sẽ giúp ngươi hiểu rõ hơn về thế giới này, về cấu trúc quyền lực, địa lý và cả lịch sử. Đây là thứ mà không phải ai cũng có được. Ta tin nó sẽ hữu ích cho ngươi. Hải Long cung kính đón lấy quyển sách. Hắn cảm nhận được sự trân trọng từ gia chủ. Đây là một món quà vô giá đối với hắn lúc này. Tiểu nhân xin đa tạ gia chủ. Tiểu nhân sẽ đọc thật kỹ và học hỏi. Gia chủ Lục Hải gật đầu. Đọc đi. Có gì không hiểu, cứ hỏi ta. Ngay lập tức, Hải Long mở quyển sách ra. Những dòng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt hắn, mang theo một luồng kiến thức hoàn toàn mới mẻ, mở ra một bức tranh toàn cảnh về thế giới mà hắn đang sống. Hải Long chìm đắm vào quyển sách. Hắn đọc ngấu nghiến từng trang, từng dòng. Hắn nhận ra, thật ra thế giới hắn đang sống là một hoàng triều gọi là Đại Việt Hoàng Triều. Đây là một đế quốc rộng lớn, lâu đời, với một lịch sử và cấu trúc xã hội phức tạp mà hắn chưa từng biết tới. Có lẽ đây vẫn chỉ là thế giới phàm nhân hắn thầm nghĩ, nhưng những điều kỳ lạ hắn gặp phải, Linh Châu, sói biến dị, nữ khách bí ẩn, cho thấy thế giới này không hoàn toàn bình thường. Tất cả chỉ là giả sử không đúng thực tế, tất cả chỉ là giả thuyết không phản ánh đời thật. Hoan Hỷ, quyển sách mô tả rõ ràng cấu trúc hành chính của Đại Việt Hoàng Triều. Nó gồm 3 đạo và 4 chân lớn, là những đơn vị hành chính cấp cao nhất, quản lý những vùng lãnh thổ rộng lớn. Hồi trước ở làng ta có nghe trưởng làng có kể, nhưng lúc đó quá nhỏ ham chơi không để ý, bây giờ mới cảm thấy thú vị. Hắn cũng muốn cảm ơn trưởng làng và mọi người đã dạy hắn chữ, mặc dù lúc trước có hơi lười học nhưng cũng đủ để đọc hiểu hết. Tài quản đạo là đề đốc những vị quan lớn nắm giữ cả quyền lực hành chính lẫn quân sự tại khu vực của mình. Tài quản trấn là ngự trấn những vị quan có quyền lực tương đương đề đốc, nhưng thường tập trung vào việc quản lý biên giới và duy trì an ninh khu vực trọng yếu. Thành trấn Bạch Vân nơi hắn sống chỉ là một phần nhỏ của một trấn lớn. Điều này khiến Hải Long cảm thấy mình càng nhỏ bé hơn khi so sánh với sự rộng lớn của hoàng triều. Dưới đạo và trấn là các phủ, rồi đến châu, và dưới nữa là các thành lớn nhỏ, cuối cùng mới đến các làng nhỏ bé như quê hương của hắn. Cấu trúc hành chính này cho thấy sự chặt chẽ và quy củ của Đại Việt hoàng triều, một đế quốc đã tồn tại hàng ngàn năm. Quyển sách cũng ghi lại lịch sử hùng vĩ của hoàng triều. Lịch sử hoàng triều 4000 năm lịch sử, trải qua nhiều triều đại thịnh suy. Kẻ trị vì hiện tại mang họ Đồng. Gia tộc Đồng đã nắm giữ ngôi vị hoàng đế qua nhiều thế kỷ, duy trì sự ổn định và phát triển của Đại Việt hoàng triều. Hải Long cũng đọc được về các khu vực đặc biệt của hoàng triều, một cấm khu, quyển sách chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ cấm địa Thiên An, nơi được miêu tả là vô cùng bí mật và bí ẩn. Không có thông tin chi tiết nào về nơi này, chỉ có lời cảnh báo rằng đây là khu vực cấm, không ai được phép đặt chân vào nếu không có sự cho phép đặc biệt từ hoàng đế. Điều này càng làm tăng sự tò mò của Hải Long. Hắn tự hỏi, cấm địa Thiên An ẩn chứa điều gì mà lại bí ẩn đến vậy? Liệu nó có liên quan đến những điều kỳ lạ mà hắn đang trải qua? Một sa mạc rộng lớn, quyển sách cũng chỉ ghi đơn giản về một vùng sa mạc rộng lớn ở phía tây hoàng triều, nơi khắc nghiệt và ít người sinh sống. Đại Việt hoàng triều được chia thành ba đạo lớn. Lĩnh Sơn đạo nằm ở phía đông, nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ, cao ngất trời xanh, nơi ẩn chứa vô số bí cảnh và là cái nôi của nhiều môn phái võ thuật lừng danh. Từ xa xưa, nơi đây đã sản sinh ra vô số cao thủ, những người có khả năng phi phàm, rèn luyện thân thể và võ thuật. Trong lòng Lĩnh Sơn đạo, có thành Kim Thành một đô thị lớn, đồng thời cũng là trung tâm khai thác khoáng sản nổi tiếng, cung cấp nguồn tài nguyên dồi dào cho toàn hoàng triều. Tiếp theo là Tây Bắc đạo, nằm ở phía tây bắc. Đây là khu vực biên giới hiểm yếu, thường xuyên đối mặt với các mối đe dọa từ bên ngoài. Do đó, Tây Bắc đạo là nơi tập trung quân đội hùng mạnh nhất của hoàng triều, với những binh lính tinh nhuệ và các doanh trại quân sự kiên cố. Những cuộc giao tranh, tập trận thường xuyên diễn ra, tôi luyện nên những chiến binh bất khuất. Và cuối cùng là Hoàng Hải đạo, một vùng đất chủ phú ở trung tâm hoàng triều. Nơi đây là trái tim kinh tế của Đại Việt, với các thành thị sầm uất, các tuyến đường giao thương tấp nập. Kinh tế phát triển mạnh mẽ, thu hút vô số thương gia lớn, tạo nên sự phồn bình cho toàn hoàng triều. Bên cạnh ba đạo, Đại Việt hoàng triều còn có bốn trấn quan trọng, mỗi trấn giữ một vị trí chiến lược riêng. Trấn An Nam, nằm ở phía nam, là trấn lớn nhất và hùng mạnh nhất. Nó kiểm soát toàn bộ tuyến đường biển phía nam, đóng vai trò then chốt trong giao thương hàng hải và phòng thủ quốc gia. Trong lòng trấn An Nam, thành Vân Long nổi lên như một thành phố cảng sầm uất, nơi hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới được trao đổi, tạo nên sự phồn thịnh không ngừng. Trấn Tây Quan nằm ở phía tây, giáp với vùng sa mạc rộng lớn. Nhiệm vụ chính của trấn này là bảo vệ biên giới khỏi các mối đe dọa tiềm ẩn từ sa mạc hoang vu, nơi ẩn chứa vô số bí ẩn và cả những sinh vật kỳ lạ. Trấn Bắc Cương ở phía bắc có khí hậu vô cùng khắc nghiệt, quanh năm băng giá. Đây là nơi đóng quân của những binh lính dũng mãnh, kiên cường nhất, được tôi luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để chống lại các thế lực phương bắc. Trong lòng trấn Bắc Cương, thành Thiên Quan sừng sững như một pháo đài quân sự vững chắc, là lá chắn thép bảo vệ hoàng triều. Chương 34, Đại Việt hoàng triều 2, chương 34, Đại Việt hoàng triều 2, và cuối cùng là trấn Đông Lâm, nơi thành trấn Bạch Vân tọa lạc. Đây là một trung tâm giao thương quan trọng không kém Hoàng Hải đạo, nổi tiếng với sự giàu có và sự hiện diện của nhiều gia tộc thương nhân quyền thế như Lục gia, chắc chỉ một hạt cát giữa sa mạc. Hải Long đọc đến đây, trong lòng không khỏi kinh ngạc và phấn khích. Hắn chưa từng nghĩ thế giới mình sống lại rộng lớn và phức tạp đến vậy. Ngôi làng nhỏ bé của hắn và thậm chí cả thành trấn Bạch Vân chỉ là những chấm nhỏ trên bản đồ của Đại Việt hoàng triều rộng lớn. Hắn cũng nhận ra rằng, những điều kỳ lạ hắn gặp phải có thể chỉ là những mảnh ghép nhỏ của một bức tranh lớn hơn nhiều. Liệu có một thế giới khác tồn tại song song với thế giới phàm nhân này không? Một thế giới của những người tu tiên, của những sức mạnh siêu nhiên. Hải Long tự hỏi. Hắn nhớ đến Linh Châu, nhớ đến những bài quyền pháp bí ẩn, và cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn khám phá những bí mật sâu xa hơn nữa của thế giới này. Quyển sách này chính là chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa đến một thế giới lớn hơn, một thế giới mà Hải Long, với sức mạnh và trí tuệ đang ngày càng phát triển, đã sẵn sàng để khám phá. Chuyến giao thương này sẽ không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một hành trình để hắn kiểm chứng những kiến thức trong sách và tìm kiếm con đường của riêng mình trong Đại Việt hoàng triều rộng lớn. Càng đọc sâu vào quyển Đại Việt hoàng triều thông lục, tâm trí Hải Long càng rộng mở. Hắn như được du hành qua thời gian và không gian, chứng kiến sự hình thành và phát triển của một đế quốc vĩ đại. Hắn học được rằng, dù được cai trị bởi một gia tộc duy nhất mang họ Đồng qua hàng ngàn năm, nhưng Đại Việt hoàng triều không phải lúc nào cũng yên bình. Lịch sử 4000 năm ấy chứa đựng vô số cuộc chiến tranh giành quyền lực, những cuộc khởi nghĩa nông dân và cả những âm mưu thâm độc trốn cung đình. Hải Long đặc biệt chú ý đến phần nói về các đạo và trấn. Lĩnh Sơn đạo, với những môn phái võ thuật nổi tiếng, khiến hắn không khỏi liên tưởng đến con đường mà hắn đang theo đuổi. Hắn tự hỏi, liệu những môn phái đó có những bí kíp tu luyện đặc biệt, khác hẳn những bài quyền pháp mà hắn đang học từ quyển sách của Gia Thiết không? Tây Bắc đạo, nơi quân đội hùng mạnh thường xuyên giao tranh, gợi lên trong hắn hình ảnh của những trận chiến khốc liệt, của sức mạnh tàn phá. Hắn hình dung ra những chiến binh tinh nhuệ, những vị tướng tài ba và những loại vũ khí mà hắn chưa từng thấy. Hoàng Hải đạo, với sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, lại khiến hắn nhớ đến Lục gia. Hắn hiểu rằng, sự giàu có cũng là một loại sức mạnh, có thể chi phối mọi mặt của đời sống. Nhưng điều quan trọng hơn, nó có thể là nền tảng để theo đuổi những điều lớn lao hơn, như việc sở hữu những dị bảo hay chiêu mộ những cao thủ. Khi đọc đến trấn Tây Quan, vùng giáp sa mạc, Hải Long chợt nhớ đến lời Gia Thiết đã nói về một sa mạc rộng lớn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh những cồn cắt và nóng, những cơn bão cắt dữ dội và những sinh vật bí ẩn sống ẩn mình trong lòng đất. Sa mạc không chỉ là một vùng đất hoang vu, mà còn là một biên giới, một nơi ẩn chứa nhiều bí mật chưa được khám phá. Nhưng điều khiến Hải Long ám ảnh nhất vẫn là cấm địa Thiên An. Quyển sách chỉ dành vỏn vẹn hai chữ đó, không có bất kỳ mô tả chi tiết nào ngoài việc nó là bí mật và bí ẩn là nơi bị cấm tuyệt đối. Hắn càng đọc, càng cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo, kỳ lạ toát ra từ những dòng chữ đơn giản ấy. Đây không chỉ là một khu vực cấm thông thường. Hắn linh cảm rằng, cấm địa Thiên An ẩn chứa một bí mật độc trời, một điều gì đó liên quan đến nguồn gốc của Linh Châu, hoặc thậm chí là một thế giới khác mà hắn đang dần chạm tới. Liệu có những thực thể siêu nhiên nào đang sống trong đó, hay những bí mật về tu luyện đã bị chôn vùi từ hàng ngàn năm trước? Sự bí ẩn của nó càng kích thích trí tò mò vô tận của Hải Long, thôi thúc hắn một ngày nào đó phải đặt chân đến nơi này, vén màn sự thật. Cũng qua quyển sách, Hải Long nhận ra vị trí của mình trong Đại Việt hoàng triều. Hắn chỉ là một gia đình nhỏ bé trong một gia tộc thương nhân ở một thành trấn thuộc một chân lớn. So với toàn bộ hoàng triều, hắn chỉ là một hạt cát. Ý nghĩ này vừa khiến hắn cảm thấy nhỏ bé, nhưng cũng vừa thôi thúc hắn phải vươn lên. Hắn không muốn chỉ là một hạt cát vô danh. Hắn muốn trở thành một tảng đá, một ngọn núi, thậm chí là một vì sao, có thể tỏa sáng trong bầu trời rộng lớn của thế giới này. Hắn nhớ đến lời Đỉnh Hiền đã nói, thế giới này thật chán. Ta muốn làm người phi thường. Và lời đáp của hắn, thế giới này rất rộng lớn, chúng ta chưa biết hết sự kỳ diệu của chúng đâu. Giờ đây, hắn hiểu rõ hơn bao giờ hết ý nghĩa của những lời đó. Thế giới này không hề chán. Nó chứa đựng vô số điều kỳ diệu, vô số hiểm nguy, và vô số cơ hội để trở thành người phi thường. Cả ngày hôm đó, Hải Long dành trọn vẹn thời gian để đọc và nghiền ngẫm quyển sách. Hắn không chỉ đọc bằng mắt, mà còn đọc bằng tâm trí, bằng cảm nhận của Linh Châu. Mỗi khi hắn hiểu rõ một khái niệm mới, Linh Châu trong người hắn lại khẽ rung động, như thể nó cũng đang hấp thụ kiến thức. Hắn nhận ra, Linh Châu không chỉ tăng cường sức mạnh thể chất, mà còn giúp hắn mở rộng tâm trí, tăng cường khả năng lĩnh ngộ. Gia chủ Lục Khải thỉnh thoảng lại nhìn về phía Hải Long, thấy hắn chăm chú đọc sách, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ hài lòng. Ông ta biết mình đã không chọn nhầm người. Hải Long không chỉ có tài năng bẩm sinh, mà còn có chí tiến thủ và khao khát học hỏi, khám phá. Đó là những phẩm chất quý giá nhất mà một người có thể có. Đến tối, khi đoàn xe dừng lại để nghỉ ngơi, Hải Long vẫn còn say sưa với quyển sách. Hắn đã đọc đi đọc lại nhiều lần những phần quan trọng, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết. Hắn biết, quyển sách này là hành trang quan trọng nhất cho chuyến đi của hắn và cho cả cuộc đời hắn sau này. Nó không chỉ cung cấp kiến thức, mà còn định hình lại cái nhìn của hắn về thế giới, về con đường mà hắn sẽ bước đi. Hải Long tin rằng, Đại Việt hoàng triều không chỉ là một thế giới phàm nhân. Nó là một bức màn che giấu một thế giới lớn hơn, phức tạp hơn, một thế giới của những người tu tiên, của những sức mạnh siêu nhiên mà hắn chỉ mới bắt đầu chạm tới. Với Linh Châu trong người, với những bài quyền pháp bí ẩn và với kiến thức từ quyển sách này, hắn sẽ không chỉ là một gia đình nhỏ bé chương 35, chuyến giao thương chương 35, chuyến giao thương đoàn xe của Lục gia, nặng nề mà kiên định, tiếp tục cuộn mình trên con đường giao thương tấp nập. Rời khỏi thành trấn Bạch Vân, thế giới dần hé mở những khung cảnh mới, từ cánh đồng lúa xanh mướt đến rừng thưa và đồi núi thoai thoải. Hải Long ngồi trong xe ngựa cùng gia chủ Lục Hải, tâm trí hắn như miếng bọt biển thấm hút kiến thức từ quyển Đại Việt hoàng triều thông lục. Mỗi ngày qua đi, hắn càng cảm nhận sự vĩ đại và đa dạng đến đáng sợ của Đại Việt hoàng triều. Hắn quan sát người đi đường, từ thương nhân tinh danh đến nông dân chất phác và những lữ khách cảnh giác. Hắn cảm nhận sự phồn thịnh nhưng cũng không quên những câu chuyện về giao tranh hay sự bí ẩn của cấm địa Thiên An mà sách đã nhắc đến. Hắn tự đủ, thế giới này ẩn chứa vô số bí mật và hiểm nguy. Sau khi đọc và nghiền ngẫm, Hải Long tự hỏi, liệu có thật sự tồn tại những kẻ tu luyện rời sông lấp biển? Dị thú có thật không? Và Linh Châu trong mình nó rốt cuộc là thứ gì? Hắn cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ muốn khám phá ranh giới giữa phàm nhân và siêu phàm. Ngươi thấy thế nào, Lục Hùng? Gia chủ Lục Khải chợt lên tiếng, ánh mắt tinh anh nhìn hắn. Thưa gia chủ, tiểu nhân cảm thấy thế giới này thật sự rộng lớn và kỳ diệu, Hải Long đáp. Nhưng đồng thời, ta cũng thấy mình còn quá nhỏ bé. Gia chủ Lục Khải khẽ cười. Chỉ khi biết mình nhỏ bé, con người mới có khao khát vươn lên. Hoàng triều của chúng ta đã tồn tại ngàn năm, nhưng cũng ẩn chứa những bí mật, những thế lực siêu phàm mà ngươi chưa thể thấy. Chúng chi phối vận mệnh. Hải Long lắng nghe, linh cảm gia chủ đang ám chỉ điều gì đó sâu xa, liên quan đến Linh Châu của hắn. Thưa gia chủ, tiểu nhân vẫn còn rất nhiều điều muốn học hỏi. Mong gia chủ chỉ bảo thêm, dẫn lối cho tiểu nhân khám phá những bí ẩn đó. Gia chủ Lục Khải hài lòng. Ngươi là người thông minh. Cứ tiếp tục đọc sách, không ngừng rèn luyện, và hãy luôn giữ sự tò mò, sự dũng cảm. Nó sẽ là ngọn đèn dẫn lối ngươi đến những chân trời mới, đến cả ranh giới của sự sống và cái chết. Mấy ngày giao thương trôi qua đều đặn. Mỗi buổi tối, đoàn xe dừng chân ở trạm nghỉ. Hải Long luôn làm tròn vai hộ vệ, kiểm tra an ninh tỉ mỉ. Trong lúc rảnh rỗi, hắn miệt mài luyện tập quyền pháp bí ẩn. Dù rượu mạnh đã cạn, Linh Châu vẫn âm thầm tỏa sáng, biến năng lượng từ không khí và thức ăn thành tinh thuần, giúp cơ thể hắn rắn chắc và tràn đầy sinh lực, vượt xa người phàm. Trong những buổi tối ở quán trọ, Hải Long thường tụ tập cùng mấy tên gia đình trẻ tuổi khác. Bọn hắn quay quần bên đống lửa, chia sẻ những món thịt săn được, tiếng lửa reo tí tách, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa. Họ cùng nhau nói chuyện phiếm, từ gia đình, ước mơ đến những lời bàn tán về các cô gái xinh đẹp mà họ bắt gặp trên đường. Hải Long cũng hùa theo, nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt tinh anh nhìn những cô gái trẻ bán hàng hoặc nha hoàn. Đôi khi, hắn nói vài câu trêu ghẹo nhẹ nhàng, dí dỏm. "Này cô nương, nhìn cô nương xinh đẹp thế này, é là sẽ làm đổ ly rượu của ta mất." Hắn nói với một cô gái. Cô gái ấy é thẹn cúi đầu, hai má ửng hồng, nhưng khỏe môi khẽ nở nụ cười duyên dáng. Hải Long tiếp lời, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy vẻ thân thiện. "Này, cô nương, nếu cô nương có nhỡ tay làm đổ rượu hay lỡ làm vỡ đồ quý giá, cứ gọi Lục Hùng này một tiếng, ta sẽ đến giúp cô nương dọn dẹp ngay, đảm bảo không để một mảnh vỡ nào sót lại đâu nhé. Hoặc ta có thể giúp cô nương nhặt những trái tim đã tan vỡ cũng được. Hắn nói, giọng điệu pha chút bông đùa, khiến cô gái bật cười khúc khích. Những màn đối đáp dí dỏm, đầy tiếng cười này tạo nên không khí sảng khoái, xua tan mệt mỏi. Tuy nhiên, Hải Long luôn giữ chừng mực, không vượt quá giới hạn. Hắn cũng tận dụng những lúc nghỉ ngơi để quan sát các gia đình hộ vệ khác. Hắn cố gắng che giấu sức mạnh thật sự của mình, chỉ thể hiện vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, tránh gây chú ý không cần thiết từ kẻ xấu hay thế lực ngầm. Chuyến đi này, chất đầy các dương tơ lụa quý hiếm, thuốc men chân quý và gia vị thượng hạng, là một khóa học quý giá về vận hành một đế chế kinh tế. Hải Long được chứng kiến gia chủ Lục Khải đàm phán, xử lý tình huống và xây dựng mối quan hệ. Gia chủ là người tinh thông cả kinh tế lẫn nhân tình thế thái. Hải Long ghi nhớ mọi điều, nhận ra trí tuệ và sự khéo léo trong giao tiếp cũng vô cùng quan trọng, đôi khi sắc bén hơn cả lưỡi kiếm. Đến ngày thứ năm, khi mặt trời đã ngả về tây, Hải Long nhìn thấy một thành trấn lớn hiện ra giữa núi rừng. Đó chính là thành trấn An Dương, điểm đến của chuyến giao thương. Khi đoàn xe tiến gần, An Dương hiện ra rõ nét. Đây là một tòa thành cũng giống với thành trấn Bạch Vân về quy mô và sự sầm uất, nhưng lại mang vẻ cổ kính và hùng vĩ hơn hẳn. Tường thành cao vút, bằng đá xanh đen khổng lồ, rêu phong bám đầy, tạo nên vẻ trầm mặc, uy nghiêm. Cổng thành rộng lớn, tấp nập người ra vào. Điều khiến Hải Long chú ý nhất chính là hệ thống an ninh vượt trội hơn hẳn Bạch Vân. Trên tường thành, lính gác nghiêm nghị, trang bị đầy đủ vũ khí, ánh mắt sắc bén quét qua mọi ngóc ngách. Các chốt kiểm soát dày đặc hơn, với những cạm bẫy ẩn mình. Hắn còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức khác lạ lan tỏa quanh tường thành, như một loại kết giới vô hình, linh cảm nơi đây không chỉ được bảo vệ bởi con người mà còn bởi những thứ siêu nhiên. Rõ ràng, An Dương có tầm quan trọng đặc biệt về mặt phòng ngự. Phố xá đông đúc, tiếng buôn bán, xe ngựa, giao hàng hòa vào nhau. Mùi gia vị, thảo mộc, thức ăn nướng lan tỏa khắp nơi, khiến Hải Long cảm thấy phấn chấn. Chúng ta đã đến thành trấn An Dương, gia chủ Lục Khải nói, ánh mắt hài lòng. Đây là trung tâm giao thương quan trọng, đặc biệt về dược liệu và kim loại quý. Một nơi đầy tiềm năng, cũng cất giấu không ít bí mật và nguy hiểm. Hải Long gật đầu. Hắn đã đọc về An Dương trong sách, biết nơi đây nổi tiếng với khoáng sản và thảo dược. Hắn thầm nghĩ, liệu Thái Đức sẽ thích thú nơi này. Đoàn xe từ từ tiến vào cổng thành. Lính gác kiểm tra giấy tờ cẩn trọng, rồi cho phép đoàn xe vào. Ngay lập tức, họ được bao vây bởi sự náo nhiệt của phố xá. Hải Long giữ cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt, từng góc phố, đề phòng nguy hiểm. Đoàn xe tiếp tục di chuyển qua những con phố tấp nập, cuối cùng dừng lại trước một tòa phủ đệ vô cùng bề thế và tráng lệ. Cánh cổng gỗ lim đỏ sẫm, chạm khắc tinh xảo, cao lớn sừng sững, hai bên là cặp sư tử đá uy nghi. Một tấm biển lớn khắc ba chữ vàng son, Kháo gia phủ. Hải Long nhận ra ngay đây là nơi họ cần đến, bởi Kháo gia là một trong những gia tộc có tiếng tăm nhất ở thành trấn An Dương, chuyên về dược liệu và kim loại quý, là đối tác quan trọng của Lục gia. Khi đoàn xe dừng lại, một vài gia đình của Kháo gia bước ra đón. Tuy nhiên, Hải Long nhận thấy ngay một điểm khác biệt so với Lục gia phủ, những gia đình và nha hoàn ở đây không thân thiện cho lắm. Họ chào đón gia chủ Lục Khải và đoàn tùy tùng một cách có lệ, với nụ cười gượng gạo và ánh mắt thiếu thiện cảm, thậm chí có phần khinh thường. Mời gia chủ Lục Khải và quý khách vào trong, một tên quản sự của Kháo gia nói, giọng điệu khách sáo nhưng không hề nhiệt thành. Gia chủ Lục Khải bước xuống xe, khẽ gật đầu. Chỉ có hai người được vào trong, tên quản sự của Kháo gia tiếp tục, ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám gia đình hộ vệ. Đây là quy tắc của Kháo gia phủ, nhằm đảm bảo sự riêng tư và an ninh cho các cuộc gặp mặt quan trọng. Hải Long hiểu ngay ý hắn. Trong số mấy gia đình hộ vệ, chỉ có hắn là phù hợp nhất để đi cùng gia chủ. Với tư cách là hộ vệ riêng mới được bổ nhiệm, lại vừa thể hiện tài năng và bản lĩnh, gia chủ Lục Khải đã đặc biệt tin tưởng hắn. Hắn không chỉ có sức mạnh, mà còn có sự thông minh và khả năng quan sát tinh tế. Có lẽ trong lòng gia chủ lúc này, với linh cảm của hắn thì Hải Long mới thực sự có năng lực, hắn đặt cược vào lần này. Hải Long lập tức bước tới, đứng sau gia chủ Lục Khải. Hắn biết, đây là một bài kiểm tra khác, một cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình. Hắn nhìn Kháo gia phủ, một tòa phủ đệ rộng lớn, kiến trúc bề thế, xa hoa không kém gì Lục gia phủ ở Bạch Vân, cho thấy gia tộc này có thể tương đương với Lục gia về tiềm lực và địa vị. Tên quản sự Kháo gia nhìn Hải Long một lượt, ánh mắt dò xét, rồi gật đầu miễn cưỡng. Mời gia chủ Lục Khải và vị hộ vệ này đi theo tiểu nhân. Hải Long cùng gia chủ Lục Khải bước qua cổng lớn của Kháo gia phủ. Ánh sáng từ đèn lồng lụa vàng rực rỡ chiếu lên tường trạm khắc tinh vi, tạo nên không gian lộng lẫy nhưng có phần phô trương. Mùi hương trầm và hương liệu nồng nặc lan tỏa, có phần ngột ngạt. Họ được dẫn qua nhiều hành lang, qua những khu vườn được cắt tỉa cầu kỳ, cuối cùng đến một đại sảnh trang trọng. Tại đây, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế lớn, vẻ mặt đầy uy nghi nhưng đôi mắt không ngừng đảo qua lại, liếc nhìn các nha hoàn đang phục vụ. Đó chính là Kháo gia chủ. Hắn ta có dáng người hơi mập mạp, mặc trường bào lụa đỏ thấm thêu hình rồng vàng, trông khá phô trương. Khuôn mặt tròn chính, râu đen tỉa tốt cẩn thận, nhưng đôi mắt nhỏ, ti hí lại không ngừng phát ra ánh nhìn đầy ẩn ý, khó chịu. Mỗi khi một nha hoàn đi ngang qua, ánh mắt hắn ta lại dính chặt lấy, lộ rõ vẻ háo sắc và thô tục, dù hắn đang ngồi tiếp đón khách quý. Hắn ta luôn mỉm cười gượng gạo, nhưng nụ cười đó không bao giờ chạm tới đôi mắt ti hí, mà chỉ khiến khuôn mặt hắn trông càng thêm bậm nhợt, đầy sự giả tạo. Gia chủ Lục Khải mỉm cười tiến đến. Kháo gia chủ, đã lâu không gặp. Lục Khải xin mạn phép làm phiền. Kháo gia chủ đứng dậy, nở nụ cười xã giao nhưng vẫn không ngừng liếc nhìn các nha hoàn. Ôi, gia chủ Lục Khải, người đã đến rồi. Thật vinh hạnh. Mời ngồi, mời ngồi. Hắn ta nói, giọng ấm áp một cách giả tạo, nhưng ánh mắt háo sắc lại khiến Hải Long cảm thấy khó chịu. Hải Long đứng phía sau gia chủ Lục Khải, im lặng quan sát. Hắn đã đọc về sự giàu có và thế lực của Kháo gia, nhưng hắn không ngờ gia chủ của họ lại có bộ dáng và ánh mắt như vậy. Hắn biết, cuộc đàm phán sắp tới sẽ không hề đơn giản. Và thế giới này, càng đi sâu vào, càng bộc lộ nhiều bộ mặt thật của nó. Chương 36, giao thương và manh mối. Chương 36, giao thương và manh mối. Xa xôi tại thành trấn Bạch Vân, cuộc sống ở Lục gia vẫn tiếp diễn theo nhịp điệu riêng, dù có những dòng chảy ngầm đang lặng lẽ đổi thay. Trong căn phòng làm việc chất đầy sổ sách và chứng ngục, Đình Hiền đang miệt mài kiểm kê từng món hàng, từng đồng bạc. Bàn tay gầy gò của hắn lướt thoăn thoắt trên bàn tính, những hạt châu bằng gỗ kêu lách cách nhịp nhàng. Hàng núi giấy tờ chất cao ngất ngưỡng, ghi chép chi tiết từng khoản thu chi, từng chuyến hàng lớn nhỏ. Ánh mắt tinh tường của Đình Hiền không bỏ sót bất kỳ một con số nào, hắn cẩn trọng tính toán, cân đối, đảm bảo mọi thứ đều chính xác đến từng đồng. Gương mặt hắn căng thẳng, nhưng cũng ánh lên sự mãn nguyện của một người làm chủ công việc. Tuy nhiên, đôi lúc khi đưa tay xoa thái dương mệt mỏi, hắn lại khẽ nhíu mày, trầm ngâm. Dạo này, Lục gia có khá nhiều biến động. Số lượng người ra vào phủ tăng lên đáng kể, đặc biệt là đội ngũ gia đình và hộ vệ mới được tuyển mộ, hoặc những người cũng được điều chuyển đến những vị trí ít người biết. Hắn chỉ là một quản sự, không nên can dự quá sâu vào những chuyện của gia chủ. Đó chỉ là một thắc mắc nhỏ, vụt qua trong tâm trí rồi tan biến như làn khói. Cách đó không xa, trong tiệm thuốc của Lục gia, Thái Đức cũng đang chuyên tâm vào công việc của mình. Tiệm thuốc tràn ngập mùi hương đặc trưng của các loại thảo mộc, mùi cam thảo dịu ngọt, mùi quế nồng ấm, mùi nhân sâm thoang thoảng cùng với mùi ngai ngái của thuốc sắc. Cậu ta giờ đây đã là một tiểu học đồ chăm chỉ, đang tỉ mỉ nghiền thuốc trong cối đá, đôi tay nhỏ bé nhưng thuần thục khuấy trộn các loại dược liệu theo đúng tỷ lệ được ghi trong đơn thuốc. Cạnh bên cậu là một chiếc bàn đầy ắp các loại bình gốm lớn nhỏ chứa đủ loại rễ cây, lá khô, hoa phơi và khoáng vật được phân loại cẩn thận. Thỉnh thoảng, cậu lại cầm một chiếc cân nhỏ lên, cân đong từng vị thuốc một cách chính xác đến từng ly, không sai sót dù chỉ một phân. Thầy thuốc già của Lục gia, một người nổi tiếng khó tính, nay cũng phải gật gù khen ngợi sự cần mẫn và trí nhớ siêu phàm của Thái Đức. Cậu ta ghi nhớ hàng trăm loại dược liệu, hàng ngàn bài thuốc và luôn sẵn lòng học hỏi những điều mới mẻ. Thái Đức cũng cảm nhận được những sự thay đổi ở Lục gia. Cậu nghe những người đến lấy thuốc hoặc các nha hoàn nói chuyện râm ran về việc Lục gia dạo này có thêm nhiều hộ vệ mới, những gương mặt lạ lẫm xuất hiện trong phủ. Có lần, cậu còn thấy một vài chiếc xe ngựa chất đầy những dương lớn được che phủ cẩn thận đi vào phủ vào giữa đêm khuya. Những điều đó khiến cậu tò mò, nhưng với bản tính trầm lặng và tập trung vào y thuật, cậu cũng chỉ để sự tò mò đó dừng lại ở một mức độ nhất định. Có lẽ gia chủ có những kế hoạch riêng, cậu thầm nghĩ, rồi lại vùi đầu vào việc phân loại các loại nhân sâm theo độ tuổi và chất lượng. Dù có thắc mắc, nhưng cậu cũng không quá bận tâm, vì cuộc sống của cậu vẫn xoay quanh những vị thuốc và những bệnh nhân cần sự giúp đỡ. Những thay đổi nhân sự đó, đối với cậu, chỉ là những gợn sóng nhỏ trên mặt hồ phẳng lặng mà thôi. Cùng lúc đó, tại thành trấn An Dương, cuộc giao thương quan trọng giữa Lục gia và Kháo gia đang diễn ra. Hải Long đứng phía sau gia chủ Lục Khải trong đại sảnh của Kháo gia phủ. Ánh mắt hắn không ngừng quét qua từng chi tiết, từ những họa tiết chạm khắc trên cột trụ, những tấm thảm ba tư đắt giá trải sàn, đến từng cử chỉ, ánh mắt của gia chủ Kháo gia. Tòa sảnh tuy lộng lẫy nhưng có phần ngột ngạt bởi mùi hương trầm quá nồng và cảm giác xa hoa phô trương. Kháo gia chủ, người đàn ông trung niên với dáng người hơi mập mạp, mặc bộ trường bào lụa đỏ thâm thêu rồng vàng. Khuôn mặt tròn chính, bộ râu đen được tỉa tốt cẩn thận, nhưng đôi mắt nhỏ, ti hí lại không ngừng phát ra một ánh nhìn đầy ẩn ý, khó chịu. Mỗi khi một nha hoàn đi ngang qua rót trà, ánh mắt hắn ta lại dính chặt lấy, lộ rõ vẻ háo sắc và thô tục, dù hắn đang tiếp đón khách quý. Nụ cười xa giao của hắn ta không bao giờ chạm tới đôi mắt, chỉ khiến khuôn mặt hắn trông càng thêm bẩm nhợt. Sau những lời chào hỏi khách sáo, Kháo gia chủ vỗ tay ra hiệu. Một nha hoàn xinh đẹp, với bước chân uyển chuyển, mang ra hai chiếc chén ngọc tinh xảo và một bình rượu gốm sứ cổ. Mùi hương rượu lập tức lan tỏa, ngọt ngào và tinh khiết đến lạ. Gia chủ Lục Hải, đây là Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu của Kháo gia ta, ngâm ủ hơn 50 năm trong hầm đá ngầm. Mời người nếm thử, loại rượu này chỉ để tiếp đón những khách quý bậc nhất. Kháo gia chủ nói, giọng điệu đầy tự hào, hắn đích thân rót rượu vào chén ngọc cho Lục Hải, rồi rót cho mình. Gia chủ Lục Hải khẽ nhấp một ngụm, đôi mắt ông khẽ nheo lại, vẻ mặt giãn ra một cách nhẹ nhõm. Hào tiểu, đúng là Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu danh bất hư truyền. Hương vị trong trẻo, êm dịu mà vẫn giữ được cái nồng nàn đặc trưng. Quả không hổ danh là mỹ tiểu hàng đầu Đại Việt. Hải Long đứng đó, dù không được mời uống, nhưng khứu giác nhạy bén của hắn vẫn cảm nhận rõ ràng mùi hương của Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu. Một mùi hương quyến rũ đến kỳ lạ, tinh khiết hơn bất kỳ loại rượu nào hắn từng uống, kể cả loại rượu mạnh đã giúp hắn cường hóa cơ thể. Nó không chỉ nồng nàn mà còn có một chút vị ngọt thanh, khiến cơ thể hắn như được thanh lọc chỉ từ mùi hương. Hắn biết, đây chắc chắn là một thứ rượu cực phẩm, vượt xa những gì hắn từng biết. Linh châu trong người hắn khẽ rung động, như thể cũng cảm nhận được sự tinh khiết từ loại rượu này. Sau khi nhâm nhi chén rượu, cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Lần này, Lục Khải ta đến đây, chủ yếu là vì hai tấm lụa nguyệt quỳ mà Kháo gia nổi tiếng. Gia chủ Lục Khải đi thẳng vào vấn đề, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết. Hy vọng Kháo gia chủ có thể cắt ái nhượng cho Lục gia. Kháo gia chủ nuốt trong râu, đôi mắt ti hí của hắn ta lóe lên vẻ tinh danh. Gia chủ Lục Khải quả là người hiểu biết. Kháo gia ta tuy có nhiều mặt hàng, từ dược liệu thượng hạng đến kim loại quý, nhưng quả thật, sản phẩm làm nên danh tiếng lẫy lừng của chúng ta chính là vải vóc, đặc biệt là các loại lụa tơ tằm tinh xảo. Và trong số đó, lụa nguyệt quỳ chính là đỉnh cao, là niềm tự hào của Kháo gia. Hắn ta dừng lại, ra hiệu cho một gia đình khác. Lập tức, hai tấm lụa được đặt lên bàn. Hải Long nhìn thấy chúng. Chúng không chỉ là vải, mà là những kiệt tác nghệ thuật. Từng sợi lụa ánh lên vẻ hoa ngả, mềm mại đến không tưởng, phản chiếu ánh sáng như mặt trăng lung linh trên mặt nước. Màu sắc của chúng thay đổi tinh tế theo góc nhìn, từ trắng bạc huyền ảo đến xanh nhạt mơ màng, tựa như ánh trăng xuyên qua rừng tre. Kháo gia chủ bắt đầu giải thích về nguồn gốc của lụa nguyệt quỳ, lụa nguyệt quỳ được dệt từ tơ của loài tầm nguyệt quỳ quý hiếm, chỉ sống trong những hang động đá vôi sâu thẳm, nơi ánh trăng có thể xuyên qua khe đá chiếu rọi vào. Loài tầm này chỉ sinh sản một lần duy nhất trong đời và chỉ nhả tơ vào những đêm trăng tròn nhất, khi năng lượng âm của mặt trăng đạt đến cực điểm. Quá trình thu hoạch tơ phải được thực hiện bằng tay, vô cùng cẩn trọng để không làm hại tầm, và dệt thành vải bởi những người thợ lành nghề nhất, truyền từ đời này sang đời khác của Kháo gia chúng ta. Hắn ta thở dài một hơi đầy vẻ tiếc nuối giả tạo. Sự hiếm có của nó là điều mà cả hoàng triều cũng biết. Thông thường, Kháo gia ta có thể sản xuất tối đa 2 tấm lụa nguyệt quỳ cho mục đích thương mại mỗi 10 năm. Nhưng chỉ trong 3 năm gần đây, chúng ta đã phải dâng lên hoàng triều tới 3 tấm lụa nguyệt quỳ với phẩm chất thượng đẳng hơn cả, như một cống phẩm đặc biệt. Điều đó có nghĩa là 2 tấm lụa gia chủ Lục Khải đang thấy đây gần như là món hàng quý hiếm nhất mà Kháo gia có thể bán ra thị trường trong vài thập kỷ tới. Giá trị của chúng không thể đong đếm bằng tiền bạc thông thường. Gia chủ Lục Khải vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Ông biết Kháo gia chủ đang cố gắng nâng giá, nhưng lời hắn nói không phải không có lý. Lụa nguyệt quỳ quả thực vô cùng quý giá và hiếm khi xuất hiện trên thị trường. Ta hiểu được giá trị của lụa nguyệt quỳ. Lục gia ta cũng không phải là kẻ keo kiệt, gia chủ Lục Khải nói, giọng điệu mang theo một chút khí phách của một đại thương nhân. Ngoài mức giá mà Kháo gia chủ đưa ra, Lục gia ta sẵn lòng trả thêm một khoản không nhỏ nữa. Và để thể hiện thành ý, ta cũng muốn mua thêm 50 chum Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu đã ngâm ủ 50 năm của Kháo gia, như một phần của cuộc giao dịch này. Hải Long thầm kinh ngạc. Gia chủ Lục Khải không chỉ chấp nhận giá cao mà còn chủ động mua thêm rượu quý, hẳn là muốn củng cố mối quan hệ. 50 chum Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu là một con số khổng lồ, đủ để mua cả một trang viên nhỏ. Kháo gia chủ nghe vậy, đôi mắt ti hí sáng lên rõ rệt, nụ cười trên môi hắn ta cũng thật hơn vài phần. Rượu là sở thích của hắn, và số lượng lớn rượu quý này chắc chắn đã chạm đến điểm yếu của hắn. Cuộc giao hảo qua lại tiếp tục diễn ra. Gia chủ Lục Khải không ngừng nhấn mạnh mối quan hệ lâu năm giữa hai gia tộc, nhắc đến những lần Lục gia đã giúp đỡ Kháo gia trong quá khứ, hay những lợi ích tiềm năng của việc hợp tác lâu dài. Kháo gia chủ thì liên tục than vãn về sự khó khăn trong việc sản xuất lụa nguyệt quỳ, về chi phí tốn kém và về việc họ đã hy sinh những tấm lụa quý giá nhất để dâng lên hoàng triều. Cả hai người đều là những tay cáo giả trên thương trường, từng lời nói, từng cử chỉ đều ẩn chứa ý đồ riêng. Hải Long đứng đó như một cái bóng, nhưng tâm trí hắn lại vô cùng sôi nổi. Hắn quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt Kháo gia chủ, cái nhíu mày thoáng qua khi Lục Khải hạ giá, nụ cười giả tạo khi nói về sự hy sinh và ánh mắt tham lam khi nhắc đến số lượng rượu. Chương 37, thành phố về đêm. Chương 37, thành phố về đêm. Cuộc giao hảo căng thẳng kéo dài gần nửa canh giờ, đầy dây những lời nói bóng gió, những phép thử giá và những màn mặc cả kịch tính. Cuối cùng, sau khi gia chủ Lục Khải đưa ra một con số khiến Kháo gia chủ không thể từ chối, một con số khổng lồ đủ để mua 10 chiếc xe ngựa chất đầy vàng ròng và cam kết về các chuyến giao thương ưu tiên trong tương lai. Kháo gia chủ vỗ tay cái buốt, nở một nụ cười rạng rỡ, lần này là nụ cười thật sự hiếm hoi. Được, gia chủ Lục Khải quả là hào phóng. Kháo gia ta sẽ cắt ái nhượng 2 tấm lụa nguyệt quỳ này cho ngươi, và 50 chum Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu cũng sẽ được chuyển đến Lục gia của ngươi ngày mai. Hy vọng sự hợp tác của hai gia tộc chúng ta sẽ ngày càng bền chặt. Hắn ta đứng dậy, chìa tay ra bắt tay gia chủ Lục Khải, ánh mắt tràn đầy sự hài lòng. Gia chủ Lục Khải cũng đứng dậy, bắt tay Kháo gia chủ một cách dứt khoát. Rất mong được như vậy, Kháo gia chủ. Chuyến đi này của Lục Khải thật sự không uổng công. Hải Long nhìn hai vị gia chủ, nhận ra rằng đây là một chiến thắng nhỏ của Lục gia, hoặc ít nhất là một thỏa thuận công bằng, dù phải chi ra một số tiền lớn. Hắn cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ khi chứng kiến toàn bộ quá trình, từ sự căng thẳng ban đầu đến sự hài lòng cuối cùng của cả hai bên. Sau khi cuộc giao thương kết thúc với một thỏa thuận có lợi cho Lục gia, gia chủ Lục Khải cùng Hải Long và đoàn tùy tùng rời khỏi Kháo gia phủ. Bước ra khỏi cánh cổng lớn, Hải Long khẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù không trực tiếp tham gia đàm phán, nhưng việc đứng cạnh gia chủ, chứng kiến toàn bộ quá trình, đã khiến hắn cảm thấy căng thẳng không kém. Hắn hiểu rằng, để đạt được lụa nguyệt quỳ và Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu, gia chủ Lục Khải đã phải nhượng lại một vài lợi ích đáng kể, có lẽ là một phần quyền kinh doanh hoặc ưu đãi trên một số cửa hàng quan trọng ở thành trấn An Dương, đủ để Kháo gia chủ cảm thấy hài lòng mà không làm tổn hại đến nền tảng của Lục gia. Đây là một cuộc trao đổi mà cả hai bên đều có được điều mình muốn, nhưng không hề đơn giản. Khi gia chủ Lục Khải bước lên xe ngựa, Hải Long vẫn không hiểu tại sao Kháo gia chủ lại có ánh mắt gian tà như vậy, dù hắn ta đã nhận được một món hời lớn. Ánh mắt ti hi ấy, với vẻ háo sắc và sự tính toán lạnh lùng ẩn giấu, khiến Hải Long cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Hắn linh cảm rằng, đằng sau nụ cười tươi rói và những lời lẽ hào phóng của Kháo gia chủ, còn ẩn chứa một điều gì đó mờ ám, một toan tính sâu xa hơn là một cuộc giao dịch đơn thuần. Đoàn xe của Lục gia rời đi, tiếng bánh xe dần xa. Khi thật sự khuất bóng, không còn bất kỳ dấu vết nào của Lục gia trên con đường, Kháo gia chủ, người vẫn còn đứng trước cửa phủ, đột nhiên thay đổi thái độ hoàn toàn. Vẻ mặt hắn ta lập tức trở nên trần trụi, đầy vẻ gian xảo và đắc thắng. Hắn ta ngắt tay, một nha hoàn xinh đẹp với bộ ngực đầy đặn, eo thon lập tức tiến lại gần. Kháo gia chủ không chút do dự, vòng tay ôm lấy eo nàng ta, kéo sát vào lòng, đôi mắt ti hi liếc nhìn khắp xung quanh, đảm bảo không có ai chứng kiến. Lão gia người cứ nhường những thứ quý giá cho bọn hắn dễ dàng như vậy. Nha hoàn thì thầm, giọng nói ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự không hài lòng. Lụa nguyệt quỳ và Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu đều là những bảo vật của Kháo gia chúng ta mà. Kháo gia chủ cười ha hả, tiếng cười nghe ghê tởm, đầy vẻ bất cần. Hắn ta véo nhẹ vào má nha hoàn, đôi mắt ti hi ánh lên tia gian xảo. Sao lại có chuyện dễ ăn như thế hả cục cưng bé bỏng của ta? Ngươi nghĩ lão gia đây lại ngu ngốc đến mức dễ dàng nhường đồ tốt cho kẻ khác sao? Hắn ta ghé sát vào hai nha hoàn, thì thầm một kế hoạch nào đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý và tàn độc. Nha hoàn nghe xong, đôi mắt cũng lóe lên vẻ hiểu ý, rồi bật cười khúc khích, tiếng cười nghe lạnh lẽo và đầy mưu mô. Về phía Hải Long, hắn cùng gia chủ Lục Khải và đám người hộ vệ trở về chi nhánh của Lục gia ở thành trấn An Dương. Buổi tối hôm đó, họ không tổ chức yến tiệc lớn. Gia chủ Lục Khải bảo mọi người cứ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, ngày mai sẽ bắt đầu sắp xếp hàng hóa và các công việc tiếp theo. Hải Long cũng được cấp một phòng riêng ở đây, thoải mái hơn nhiều so với chỗ nghỉ của gia đình ở thành trấn Bạch Vân. Hải Long sau khi dùng bữa tối cùng các gia đình khác, hắn không lập tức đi ngủ. Dù mệt mỏi, nhưng sự tò mò về thành trấn An Dương và cảm giác bất an mơ hồ về Kháo gia chủ vẫn thôi thúc hắn. Hắn quyết định sẽ đi dạo xung quanh thành, tìm hiểu thêm về nơi này. Hắn tin rằng, việc tự mình quan sát sẽ giúp hắn có cái nhìn chân thực hơn. Hải Long thay một bộ y phục đơn giản, gọn gàng để dễ dàng hòa vào đám đông, rồi lặng lẽ rời khỏi chi nhánh Lục gia. Bóng đêm đã bao trùm thành trấn An Dương, nhưng thành phố không hề chìm vào tĩnh mịch. Ánh đèn lồng treo trước các cửa hàng, quán trọ vẫn rực rỡ, chiếu sáng những con phố tấp nập. Tiếng người cười nói, tiếng giao hàng, tiếng nhạc cụ vang vọng từ các quán rượu, tạo nên một không khí náo nhiệt khác hẳn ban ngày. Hắn đi bộ dọc theo những con phố chính, quan sát từng cửa hàng. Hắn thấy những tiệm thuốc bắc với mùi hương thảo mộc nồng nặc, những cửa hàng bán kim loại quý sáng lấp lánh, và cả những quán ăn đêm nghi ngút khói. Hắn để ý rằng, ở thành trấn An Dương, những cửa hàng dược liệu và kim loại quý chiếm số lượng áp đảo, chứng tỏ lời gia chủ Lục Khải nói là đúng. Hải Long đặc biệt chú ý đến những cửa hàng của Kháo gia. Hắn tìm kiếm và nhanh chóng nhận ra Kháo gia có khá nhiều cửa hàng lớn nhỏ trong thành. Hắn đứng từ xa, âm thầm quan sát. Những cửa hàng của Kháo gia đều được bài trí rất sang trọng, lộng lẫy, nhưng lại thiếu đi sự ấm cúng, chân thành. Các nhân viên bán hàng có vẻ chuyên nghiệp, nhưng nụ cười của họ cũng chỉ là nụ cười xã giao, không hề có sự nhiệt tình. Điều này càng củng cố thêm ấn tượng không mấy thiện cảm của Hải Long về gia tộc này. Hắn nhớ lại thái độ lạnh nhạt của những gia đình Kháo gia khi chào đón đoàn Lục gia. Hải Long đi sâu hơn vào những con hẻm nhỏ, ít người qua lại hơn. Hắn muốn tìm hiểu những góc khuất của thành phố, những nơi mà người thường ít khi để ý tới. Hắn cũng muốn kiểm tra xem hệ thống an ninh của thành trấn có thực sự vững chắc như vẻ ngoài của nó hay không. Hắn tận dụng các giác quan nhạy bén của Linh Châu, lắng nghe những âm thanh nhỏ nhất, cảm nhận từng luồng khí tức lạ. Hắn đi qua một khu chợ đêm, nơi những người dân địa phương tụ tập mua bán những món đồ lặt vặt. Tiếng mặc cả, tiếng cười nói, tiếng xì xào bàn tán. Hải Long đứng lẫn vào đám đông, cố gắng nghe ngóng những tin tức, những lời đồn đại về thành trấn An Dương, về các gia tộc lớn và đặc biệt là về Kháo gia. Hắn đã học được rằng, đôi khi những thông tin quan trọng nhất lại nằm trong những lời bàn tán phiếm của người dân thường. Hắn nghe được một vài lời xì xào về Kháo gia chủ, về thói háo sắc và sự keo kiệt của hắn ta. Có người còn nói, Kháo gia chủ rất thích sưu tầm những món đồ cổ quái, những thứ có vẻ ngoài độc đáo nhưng lại không rõ nguồn gốc. Điều này khiến Hải Long chợt nhớ đến ánh mắt gian tà của Kháo gia chủ khi hắn ta nói về Lụa Nguyệt Quỷ và Lăng Tiêu Ngọc Lộ Tiểu. Hải Long tiếp tục đi dạo, khám phá thành trấn An Dương về đêm. Mỗi con phố, mỗi ngóc ngách đều mang một câu chuyện riêng. Hắn cảm thấy mình đang dần hòa nhập vào thế giới này, không còn là một kẻ xa lạ nữa. Chương 38, trở về sáng hôm sau. Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, đánh thức Hải Long. Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân và xuống dùng bữa sáng. Sau đó, hắn cùng gia chủ Lục Khải và một vài gia đình chủ chốt đi đến Kháo gia phủ để nhận hàng. Khi đến nơi, không khí ở Kháo gia phủ có vẻ khác lạ. Vẫn là sự xa hoa phô trương, nhưng lại có vẻ vắng vẻ hơn. Tên quản sự với nụ cười gượng gạo đón tiếp gia chủ Lục Khải. "Thưa gia chủ Lục Khải, hai tấm lụa nguyệt quỷ và 50 chum lăng tiêu ngọc lộ tiểu đã được chuẩn bị sẵn sàng." Tên quản sự nói, giọng điệu khách sáo nhưng lại không giấu được vẻ khó chịu. Tuy nhiên, Kháo gia chủ có dặn dò rằng do một số trục trặc nhỏ trong khâu vận chuyển và kiểm kê, nên các ngài sẽ phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể nhận hàng. Mong gia chủ thông cảm. Gia chủ Lục Khải khẽ nhíu mày. Ông ta là một thương nhân lão luyện, lập tức nhận ra đây là một chiêu trò, không có trục trặc nhỏ nào cả. Tuy nhiên, ông ta không thể làm gì được. Mọi thủ tục mua bán đã hoàn tất, nhưng hàng hóa chưa được bàn giao. Nếu làm lớn chuyện, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và mối quan hệ giao thương. "Không sao," gia chủ Lục Khải nói, giọng điềm tĩnh. "Vậy thì Lục Khải ta sẽ nán lại thành trấn An Dương thêm vài ngày. Mong Kháo gia sớm giải quyết ổn thỏa." Tên quản sự cười gượng gạo, cúi đầu. Hải Long đứng phía sau, ánh mắt hắn sắc lạnh. Hắn đã đoán được điều này. Ánh mắt gian tà của Kháo gia chủ đêm qua không phải vô cớ. Hắn ta chắc chắn có âm mưu gì đó. Vài ngày sau, dưới sự giám sát chặt chẽ của Hải Long và các gia đình Lục gia, hai tấm lụa nguyệt quỷ và 50 chum lăng tiêu ngọc lộ tiểu cuối cùng cũng đã được chuyển đến. Hải Long đích thân kiểm tra từng tấm lụa và từng chum rượu. Hai tấm lụa nguyệt quỷ được bọc trong những hộp gỗ đàn hương tinh xảo. Khi mở ra, chúng ánh lên vẻ huyền ảo, mềm mại đến không tưởng. Từng sợi tơ nhỏ li ti như được dệt từ ánh trăng, phản chiếu màu sắc tinh tế từ trắng bạc đến xanh nhạt tùy theo góc nhìn. Chúng thật sự là những kiệt tác, xứng đáng với danh tiếng của chúng. Còn 50 chum lăng tiêu ngọc lộ tiểu là những chum gốm sứ màu xanh ngọc bích, được tráng men bóng loáng. Chúng được bịt kín bằng sáp ong đặc biệt và dán bùa chú phong ấn. Hải Long mở một chum nhỏ ra kiểm tra. Mùi rượu bay ra nồng nặc, nhưng lại vô cùng thanh khiết và quyến rũ, ngọt ngào pha chút cay nồng, hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loại rượu nào hắn từng ngửi thấy. Quả thật, chỉ ngửi mùi thôi cũng thấy nó ngon hơn cả loại rượu mạnh đã giúp hắn rèn luyện thân thể trước đây. Hắn biết, đây chính là mỹ tiểu hàng đầu Đại Việt mà gia chủ Lục Khải đã khen ngợi. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, gia chủ Lục Khải hắn cất giấu cẩn thận hai tấm lụa nguyệt quỷ vào một dương đặc biệt khóa chặt. Cuối cùng, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong tất cả. Việc giao dịch phức tạp, việc phải chờ đợi thêm mấy ngày và việc kiểm kê hàng hóa đã tiêu tốn khá nhiều thời gian và công sức. Sau khi hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết, từ việc ký kết giấy tờ đến việc chuẩn bị lộ trình và lương thực cho chuyến đi, bọn hắn lên đường về thành trấn Bạch Vân. Đoàn xe khởi hành. Lần này, ngoài 3 chiếc xe ngựa chở hàng, còn có thêm những chiếc xe đẩy được gia cố đặc biệt, dùng để chuyên chở 50 chum rượu ngon. Những chiếc chum này tuy không quá to, nhưng lại nặng đáng kể. Mỗi chiếc xe đẩy chứa được cả 50 chum, và cần 4 tên gia đình khỏe mạnh mới có thể đẩy một xe một cách vững vàng trên đường dài. Hải Long hắn đi theo sau xe của gia chủ Lục Hải, nhưng không quá gần. Hắn được phân công cùng với một nhóm gia đình khác để hộ tống các xe rượu. Khi đi qua cổng thành An Dương, Hải Long nhớ lại một quy tắc quan trọng của các thành trấn lớn trong Đại Việt hoàng triều, bởi vì không ai được mang vũ khí vào trong thành, chỉ có những thủ thành hoặc những người có quyền, hoặc tối đa một đoàn người chỉ có một người cầm kiếm. Nếu không tuân thủ, sẽ bị coi là giặc hoặc cướp và sẽ bị lính gác truy bắt. Chính vì vậy, đoàn lục gia, dù là đoàn thương nhân lớn, cũng chỉ có duy nhất một người được phép đeo kiếm công khai. Người được giao nhiệm vụ quan trọng này chính là Lục Bao. Hắn là một gia đình trẻ tuổi, khỏe mạnh, 20 tuổi, và được gia chủ tin tưởng sau khi một số gia đình khác bị điều chuyển về sau vụ nhượng lại mấy cửa hàng ở An Dương. Lục Mao đeo một thanh trường kiếm bên hông, ánh mắt cảnh giác quét qua mọi thứ xung quanh. "Này Lục Mao, ngươi cứ đi trước đi, một gia đình khác trêu chọc, có Lục Hùng ở đây rồi, bọn ta an toàn tuyệt đối." Lục Mao cười lớn, vỗ vai Hải Long. "Đúng vậy, có Lục Hùng ở đây, bọn ta có thể ngủ ngon lành trên đường rồi." Hắn ta nói, rồi quay sang Hải Long. "Thật sự, Lục Hùng, ta nghe kể ngươi đánh bại Lạch Khứ thiếu gia trong cuộc thi rượu đó, đúng là không tin được. Ngươi có bí quyết gì vậy?" Hải Long mỉm cười. "Có bí quyết gì đâu, chẳng qua là ta may mắn hơn một chút thôi." Họ vừa đi vừa trò chuyện vui đùa. Tiếng cười nói của các gia đình vang lên trên đường. Hải Long cũng tham gia vào những câu chuyện tiếng, nhưng hắn vẫn luôn cảnh giác xung quanh. Ánh mắt hắn không ngừng quét qua những bụi cây bên đường, những người đi đường lạ mặt và cả những dấu hiệu nhỏ nhất của nguy hiểm. Hắn nhớ đến ánh mắt gian tà của Kháo gia chủ. Hắn linh cảm rằng chuyến đi trở về này sẽ không hề yên bình. Kháo gia chủ hắn ta có âm mưu gì? Hải Long thầm hỏi, nắm chặt chuôi dao găm giấu trong áo. Hắn biết, có những lúc trí tuệ và sự cẩn trọng mới là vũ khí lợi hại nhất. Chương 39, cả mấy đêm tối chương 39. Cả mấy đêm tối đoàn xe của Lục gia tiếp tục lăn bánh trên con đường trở về thành trấn Bạch Vân. Khi màn đêm buông xuống, những ngọn đèn lồng trên xe bắt đầu được thắp sáng, hắt lên những vệt sáng vàng vọt trên con đường gập ghềnh. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh từ núi rừng. Tiếng bánh xe lộc cộc đều đặn, tiếng bước chân mệt mỏi của các gia đình hộ tống, cùng với tiếng côn trùng rả rích trong đêm, tạo nên một không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Hải Long vẫn đi sau cùng đoàn xe chở rượu, ánh mắt hắn không ngừng quét qua khu rừng rậm hai bên đường. Tâm trí hắn vẫn luôn giữ sự cảnh giác cao độ. Hắn đã trải qua nhiều chuyện, và kinh nghiệm mách bảo hắn rằng lúc yên tĩnh nhất chính là lúc nguy hiểm rình rập rõ nhất. Mùi hương của đất ẩm và cây cối khô mục trong gió đêm đột nhiên bị xáo trộn bởi một luồng khí tức lạnh lẽo, mang theo mùi sắt gỉ và một chút tanh nồng của máu. Linh châu trong người hắn khẽ rung động dữ dội, báo hiệu một mối nguy hiểm chết người đang đến gần. Hải Long lập tức ngừng bước, hắn khẽ đưa tay ra hiệu cho những gia đình đi cùng dừng lại. Có điều bất thường. Giọng hắn trầm thấp nhưng đủ để lọt vào tai những người xung quanh. Vừa dứt lời, đột nhiên từ hai bên vệ đường, khoảng 20 tên bịt mặt lao ra như những bóng ma, chặn đứng đoàn xe. Chúng xuất hiện quá nhanh, quá bất ngờ, khiến các gia đình Lục gia không kịp phản ứng. Những tên bịt mặt này đều vận y phục đen tuyền, che kín từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi mắt hung ác và sắc lạnh, ẩn chứa sát khí nồng đậm. Chúng cầm trong tay đủ loại binh khí, đao, kiếm, côn và cả những chiếc cung đã dương sẵn tên. Không khí lập tức đông cứng lại bởi sự căng thẳng tột độ. Hải Long nhắm mắt, ngay cả trong ánh sáng yếu ớt của đèn lồng và bóng đêm mịt mùng, với khứu giác và thị giác được cường hóa, Hải Long nhận ra ngay một đến hai tên trong số chúng. Đó chính là những tên cướp đã từng chặn đường và cướp bóc hắn lần đầu tiên khi hắn tới thành trấn Bạch Vân. Chúng có cùng dáng vóc, cùng cách di chuyển và cả cái mùi tanh tưởi đặc trưng. Một cảm giác phẫn nộ dâng lên trong lòng Hải Long, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén. Bây giờ không phải lúc để phân tâm. Một tên bị mặt, có vẻ là thủ lĩnh, bước lên phía trước. Hắn ta to con hơn những tên khác và giọng nói khẳng khàn, đầy vẻ run rẩy, như thể hắn ta chưa quen với việc nói ra những lời đe dọa. Khôn hồn hãy mau mau giao ra tất cả bảo vật mà các ngươi đang có. Hắn ta nói mãi mới thở ra được một câu hoàn chỉnh, mỗi từ như bị mắc kẹt trong cổ họng. Dù lời nói lắp bắp, nhưng ánh mắt hắn ta lại đầy vẻ tàn độc. Trong xe ngựa, gia chủ Lục Khải lập tức nhận ra nguy hiểm. Khuôn mặt ông ta trắng bệch, đôi mắt hoảng hốt. Các ngươi từ đâu đến? Ai sai các ngươi tới? Kháo gia hay ai? Ông ta hét lớn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại lộ rõ sự run rẩy. Tên thủ lĩnh bịt mặt cười khẩy, tiếng cười nghe khủng khục như tiếng gà bị cắt cổ. Việc gì ta? Phải nói với ngươi. Khôn hồn giao ra đồ đi. Hải Long biết, không thể để cuộc đối đầu này diễn ra quá nhanh. Hắn cần phải câu giờ, suy nghĩ đối sách. Hắn bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tên thủ lĩnh bịt mặt, làm bộ như đang suy nghĩ. Ngươi trông rất quen mắt, có phải người của Kháo gia không? Tên gì ấy nhỉ? Kháo? Đào. Hắn cố tình nói ra cái tên Đào và làm bộ như đang lục lọi trong trí nhớ, mục đích là để chọc tức và làm phân tâm đối thủ, đồng thời cũng để kiểm chứng suy đoán của hắn về mối liên hệ với Kháo gia. Lời của Hải Long vừa dứt, đột nhiên trong đám cướp, một tên khác lên tiếng, giọng nói thét đầy vẻ nghi ngờ, thằng nhóc này muốn câu giờ sao? Ngay lập tức, tên thủ lĩnh bịt mặt gầm lên một tiếng giận dữ, giết hết bọn chúng. Hắn ta nhận ra mình đã bị Hải Long làm cho mất tập trung. Xong rồi, cả đám cướp đồng loạt lao lên tấn công. Chúng xông vào đoàn xe như một đàn hổ đói, với sát khí ngút trời. Các gia đình Lục gia lập tức bị bao vây. Sự xuất hiện bất ngờ của kẻ địch quá đông đảo, cùng với sự hung hãn của chúng, khiến cả đám gia đình hơi hoảng loạn. Tiếng kêu la, tiếng vũ khí va chạm vang lên hỗn loạn. Lục Mao, người duy nhất được phép cầm kiếm lập tức rút thanh trường kiếm ra. Hắn đứng chắn trước xe ngựa của gia chủ Lục Hải, hét lớn: "Bảo vệ gia chủ, đừng để bọn chúng lại gần." Lục Mao vung kiếm, chặn đứng những tên cướp đầu tiên lao đến. Anh ta chiến đấu dũng mãnh, nhưng một mình không thể chống lại số lượng áp đảo của kẻ địch. Hải Long không có kiếm, nhưng hắn không hề nào đúng. Ngay khi đám cướp lao lên, hắn nhanh như chớp lùi lại một bước, chỉ kịp vớt lấy một cành cây khô lớn gần đó và mấy viên đá dẹt nằm dưới đất. Hắn nắm chặt cành cây trong tay như một cây côn và kẹp mấy viên đá giữa các ngón tay. Một tên cướp, dáng người cao gầy, cầm một thanh đao sáng loáng, lao thẳng đến Hải Long, mũi đao nhắm thẳng vào cổ hắn. Hắn ta mặc một bộ đồ đen bó sát, cử động nhanh nhẹn, nhưng Hải Long đã nhìn thấu mọi chiêu thức của hắn ta. Bụt! Hải Long không hề tránh né, mà bất ngờ tung ra một cú đá sấm sét. Chân phải hắn như một cây roi thép, mang theo toàn bộ sức mạnh và tốc độ đê, giáng mạnh vào bụng tên cướp đang lao tới. Cú đá mạnh đến mức tên cướp đó không kịp kêu lên một tiếng, thân thể hắn ta như bị một chiếc đũa tạ khổng lồ đập vào, bay ngược trở lại, đâm sầm vào tên đồng bọn phía sau, tạo thành một tiếng rầm khô khốc. Cả hai tên cướp đều ngã lăn ra đất, tên bị đá trúng bụng co quắp, sùi bọt mép, không thể nhúc nhích được nữa. Còn tên bị va chạm thì cũng nằm im, dường như đã bất tỉnh. Sự dũng mãnh và bất ngờ của Hải Long đã khiến đám cướp kia phải chùn bước trong giây lát. Nhưng sự chần chừ đó không kéo dài lâu. Đám cướp vẫn quá đông. Có một, hai tên gia đình lục gia, không kịp lấy bất kỳ thứ gì để tự vệ, chỉ dùng tay không chống đỡ, đã bị bọn cướp giết chết một cách tàn nhẫn. Tiếng kêu đau đớn của họ vang lên trong đêm, rồi im bặt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Mấy người gia đình khác, tuy hoảng loạn, nhưng trước sự tàn bạo của kẻ địch và hiểm nguy cận kề cái chết, họ đã kịp lấy thứ gì đó gần đó để tự vệ, một khúc gỗ, một chiếc xẻng nhỏ, hay thậm chí là một sợi dây thừng. Vì mạng sống, ai nấy đều chống trả một cách tuyệt vọng, dù biết rằng cơ hội sống sót rất mong manh. Họ gầm gừ, vung vẩy vũ khí thô sơ, cố gắng ngăn cản bước tiến của đám cướp. Trong khi đó, ánh mắt Hải Long quét qua. Hắn thấy có vài tên cướp khác đã bắt đầu tách ra khỏi vòng chiến, định tiến gần tới xe ngựa của gia chủ Lục Hải. Rõ ràng, mục tiêu chính của bọn chúng là gia chủ và những món hàng quý giá trên xe. Hắn biết, nếu gia chủ Lục Hải rơi vào tay bọn chúng, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Hắn phải hành động. Hải Long vung cành cây khô trong tay, quật mạnh vào tên cướp gần nhất, rồi ném những viên đá nhỏ vào mặt những tên khác. Hắn chiến đấu không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng trí tuệ và sự tinh danh, cố gắng gây sát thương và làm phân tán đội hình của kẻ địch. Chương 40, bùng nổ chương 40, bùng nổ cuộc chiến bùng nổ như một cơn lốc dữ dội giữa đêm tối. Tiếng la hét, tiếng binh khí va chạm chăng chát, tiếng thở dốc nặng nề của những gia đình lục gia hòa lẫn với tiếng gầm gừ hung tợn của đám cướp. Hải Long ngay từ đầu đã nhận ra sự chênh lệch về số lượng và vũ khí, không hề hoảng loạn. Tâm trí hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc, như một ngọn đèn le lói giữa bão tố, soi rọi từng chi tiết nhỏ. Bọn chúng vẫn đánh nhau kịch liệt, từng gia đình lục gia đều cố gắng chống trả một cách tuyệt vọng. Máu đã bắt đầu nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh sộc lên mũi, khiến không khí càng thêm nặng nề và ghê rợn. Một số gia đình cũng ngã, một số khác bị thương, nhưng họ vẫn nghiến răng, dùng hết sức bình sinh để bảo vệ hàng hóa và gia chủ. Lục Mao, với thanh trường kiếm trong tay, vẫn dũng mãnh đứng trước xe ngựa của Lục Hải, lưỡi kiếm của hắn loang loáng trong ánh đèn lồng, tạo ra những vệt sáng chói lòa trong bóng tối. Anh ta liên tục đỡ và phản đòn, từng nhát kiếm đều mang theo sự quyết liệt của kẻ bảo vệ, nhưng anh ta cũng bắt đầu thấm mệt, hơi thở dốc, cánh tay đã rã rời. Hải Long, không có binh khí, đã biến cành cây khô và những viên đá dẹt thành vũ khí của mình. Hắn không chiến đấu theo lối đối đầu trực diện mà vận dụng sự nhanh nhẹn, tinh danh của mình. Hắn đã rèn luyện từ trước với những bài quyền pháp bí ẩn và sự cường hóa của Linh Châu, khiến cơ thể hắn vượt xa người thường về tốc độ, sức mạnh bùng nổ và cả khả năng chịu đựng. Điều đó cho phép hắn di chuyển như một bóng ma trong đêm tối, tránh né những nhát đao, mũi kiếm của kẻ địch một cách khó tin. Hắn khéo léo vận dụng địa hình xung quanh. Bóng đêm là đồng minh của hắn. Hắn lao vào những bụi cây rậm rạp, bất ngờ xuất hiện từ một hướng khác, đánh út những tên cướp đang tập trung vào các gia đình khác. Hắn lợi dụng những thân cây lớn để làm điểm tựa, bật nhảy lên cao, tung cú đá vào kẻ địch từ trên không. Hắn cũng dùng những mô đất nhấp nô, những tảng đá lởm chởm để thay đổi phương hướng, khiến đám cướp khó lòng khóa chặt được hắn. Tiếng rên rỉ, tiếng la vai vái của những tên cướp bị hắn đánh trúng vang lên liên tục, khiến bọn chúng hoảng sợ và không hiểu tại sao một gia đình lại có thể nhanh nhẹn và mạnh mẽ đến vậy. Lợi thế thể chất của Hải Long được phát huy tối đa. Cú đá đầu tiên đã hạ gục hai tên cướp cho thấy sức mạnh khủng khiếp của hắn. Giờ đây, hắn liên tục tung ra những cú đấm, cú đá không theo bất kỳ quy tắc nào, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Mỗi cú ra đòn đều mang theo một luồng sức mạnh kinh người, khiến kẻ địch bị đánh trúng lập tức mất khả năng chiến đấu. Hắn nhắm vào những điểm yếu, đầu gối, khớp tay, đùi trỏ, hoặc phần bụng, khiến chúng quằn quại trong đau đớn. Tuy nhiên, số lượng kẻ địch quá đông và chúng cũng không phải hạ soàng. Chúng là những tên cướp có kinh nghiệm và không ngừng tìm cách vây giáp, tấn công hắn từ nhiều phía. Dù Hải Long nhanh nhẹn đến đâu, hắn cũng không thể tránh khỏi tất cả. Một tên cướp bất ngờ lao ra từ phía sau, tung một nhát đao chém tới. Hải Long kịp xoay người né tránh, nhưng lưỡi đao vẫn sượt qua bắp tay hắn, để lại một vết cắt sâu, máu tươi lập tức rịn ra, thấm đỏ ống tay áo. Không tiếp. Hải Long nghiến răng, cảm giác đau rát lan tỏa, nhưng hắn không hề nào đúng. Có một vài vết thương khác cũng bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hắn, một vết sức ở má do cành cây quét qua, một vết bầm tím lớn ở bả vai do một cú đấm của kẻ địch. Hắn không phải là bất khả xâm phạm. Hải Long di chuyển đến gần đoàn xe chở rượu. Hắn biết, 50 chum lăng tiêu ngọc lộ tiểu là mục tiêu thứ hai của bọn cướp, sau gia chủ Lục Hải. Hắn phải bảo vệ chúng bằng mọi giá. Hắn dùng chính những chiếc xe đẩy làm lá chắn, biến chúng thành những chướng ngại vật di động. Hắn tận dụng các khe hở giữa các chum rượu để ẩn nấp, rồi bất ngờ lao ra tấn công. Mùi rượu nồng nặc trong không khí càng kích thích tinh thần chiến đấu của hắn, làm hắn nhớ lại cảm giác mạnh mẽ khi rèn luyện thân thể. Đừng để bọn chúng cướp được rượu. Hải Long gầm lên, tung một cú đá xoay người mạnh mẽ vào một tên cướp đang cố gắng trèo lên xe đẩy. Tên cướp bị đá văng xa, đập mạnh vào thân cây rồi bất tỉnh. Trong khi Hải Long chiến đấu như một chiến thần, những gia đình khác của Lục gia cũng đang phải vật lộn trong tuyệt vọng. Hai gia đình nữa đã gục ngã, tiếng kêu cứu yếu ớt của họ bị át đi bởi tiếng hỗn loạn của trận chiến. Lục Mao, dù vẫn kiên cường bảo vệ gia chủ, nhưng đã bị bao vây bởi 4-5 tên cướp. Anh ta di chuyển chậm lại, từng nhát kiếm đều nặng trĩu. Gia chủ Lục Khải ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt tái mét vì lo sợ, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng lại hét lớn những lời động viên. Tên thủ lĩnh đâu? Hắn vẫn còn sống sao? Hải Long thầm nghĩ. Hắn biết, nếu tên thủ lĩnh còn sống, trận chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc. Hắn cần phải tìm cách hạ gục hắn, hoặc ít nhất là làm hắn mất đi khả năng chỉ huy. Ánh mắt hắn quét qua đám đông, cố gắng tìm kiếm tên thủ lĩnh bịt mặt to con đó. Bất ngờ, một mũi tên đen kịt xé gió lao đến. Hải Long kịp thời cảm nhận được luồng khí nguy hiểm, hắn nghiêng người né tránh. Mũi tên sượt qua vai hắn, găm phập vào thân cây phía sau. Hắn nhíu mắt. Đám cướp này không chỉ có đao kiếm mà còn có cung tên. Điều này khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn gấp bội. Hắn phải nhanh chóng kết thúc trận chiến, nếu không, đoàn người Lục gia sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Hải Long quyết định mạo hiểm. Hắn tung một cú đá mạnh vào một chiếc xe đẩy chở rượu, khiến nó lao thẳng về phía đám cướp đang định vây lấy Lục Mao. Tiếng va chạm mạnh, tiếng đổ vỡ vang lên, tạo ra một sự hỗn loạn tạm thời. Hải Long nhân cơ hội đó, lao thẳng về phía vị trí mà hắn nghi ngờ tên thủ lĩnh đang ẩn nấp. Hắn lao đi như một mũi tên xé gió, vượt qua những tên cướp đang hoảng loạn vì sự bất ngờ. Ngay lúc đó, một tên cướp khác, vì quá vội vàng tấn công Hải Long, đã sơ hở. Hắn ta vung thanh trường kiếm qua đầu, tạo ra một khoảng trống. Hải Long không bỏ lỡ cơ hội, hắn lao đến như một tia chớp, tung một cú đấm cực mạnh vào khuỷu tay tên cướp. Tiếng rắc khô khốc vang lên, cánh tay tên cướp bị chặt khớp và thanh kiếm của hắn ta văng ra khỏi tay, rơi xuống đất. Hải Long nhanh như cắt, chộp lấy thanh kiếm vừa rơi. Lưỡi kiếm lạnh lẽo, sắc bén nằm gọn trong tay hắn. Dù chưa từng luyện kiếm, hắn cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ với thanh kiếm. Hắn vung kiếm, một đường kiếm đơn giản nhưng lại mang theo một luồng sức mạnh kinh người, chém vào tên cướp gần nhất. Tên cướp không kịp né tránh, bị trúng kiếm vào vai, ngã lăn ra đất ôm vai rên rỉ. Đêm tối, ánh đèn lồng chao đảo, đổ bóng những hình thù kỳ dị. Mùi máu tươi và tử khí ngày càng nồng nặc. Hải Long biết, đây là một cuộc chiến sinh tử. Hắn không thể lùi bước. Hắn phải bảo vệ gia chủ Lục Hải, bảo vệ những món hàng quý giá và bảo vệ cả mạng sống của chính mình. Chương 41, bất ngờ mới chương 41, bất ngờ mới với thanh kiếm sắc bén trong tay, Hải Long như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh mới. Giờ đây, hắn không còn phải chiến đấu tay không, không còn phải dùng cành cây hay đá sỏi. Thanh kiếm trở thành phần mở rộng của cơ thể hắn, mỗi nhát chém đều mang theo sự cương mãnh và tốc độ kinh người. Bây giờ hắn mới bộc lộ được sức mạnh thật sự của mình. Hắn lao vào giữa đám cướp, thanh kiếm như một tia chớp đen kịt, lướt qua từng tên một. Hắn tung một nhát chém ngang, lưỡi kiếm lướt qua cổ họng một tên cướp. Tên cướp ôm cổ, máu tươi phun ra như suối, ngã vật xuống đất, giãy giụa vài cái rồi bất động. Tên này, một tên cướp khác nhìn thấy đồng bọn cũng ngã, mắt hắn ta trợn ngược vì kinh hãi. Hắn ta mạnh quá, tên này cứng đầu thật. Huynh đệ, xử nó trước. Hắn ta gầm lên, ra hiệu cho đồng bọn. Ngay lập tức, tất cả đám cướp dường như đã nhận ra mối đe dọa lớn nhất không phải là Lục Mao hay các gia đình khác mà là Hải Long, đồng loạt thay đổi mục tiêu. Chúng dồn toàn bộ lực lượng, khoảng 15 tên cướp còn lại, lao thẳng vào Hải Long. Đao kiếm, côn và cả những mũi tên tầm độc được phóng tới tấp, tạo thành một cơn mưa thép. Sự tập trung của đám cướp vào Hải Long khiến cho bên gia chủ Lục Khải bất áp lực đáng kể. Lục Mao và các gia đình còn lại có cơ hội để tạm thời phòng thủ, không còn bị tấn công dồn dập như trước. Gia chủ Lục Khải ngồi trong xe ngựa, khuôn mặt đã bớt đi vẻ hoảng hốt, thay vào đó là sự kinh ngạc và một chút hy vọng lóe lên trong mắt. Ông ta không ngờ một gia đình trẻ tuổi như Hải Long lại có thể chống đỡ được đám cướp hung hãn này. Hải Long bị bao vây, hắn vung kiếm đỡ những đòn tấn công từ mọi phía, nhưng do số lượng kẻ địch quá đông, hắn không thể né tránh hoàn toàn. Một nhát đao sượt qua vai phải hắn, để lại một vệt máu dài. Keng, một cú đấm nặng nề giáng vào sườn hắn, khiến hắn loạn choạng. Dù đã được rèn luyện từ trước và có thể chất vượt trội, nhưng hắn vẫn bị thương. Vết cắt ở bắp tay từ trước giờ càng nhói bớt, máu vẫn rịn ra không ngừng. Cú đấm vào sườn khiến hắn cảm thấy đau điếng, như thể xương cốt đã bị rạn nứt. Hải Long nghiến răng, một tiếng gầm khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Hắn ném cục đá kẹp trong tay trái về phía một tên cướp đang cầm cung, mũi đá sượt qua tay tên cướp. Á! Tên cướp kêu toáng lên vì đau, thanh cung trong tay rơi xuống đất. Hải Long biết, đó là tên cướp đã bắn tên vào hắn. Trong lúc giao tranh ác liệt, Hải Long bất chợt nhớ lại. Tại sao Kháo gia chủ lại cố tình kéo dài thời gian? Tại sao hắn ta lại bảo bọn hắn không nên đi bằng ngựa vì không đảm bảo được chỗ rượu? Hắn chợt hiểu ra, cái lý do không đảm bảo đó chỉ là cái cớ. Mục đích của việc kéo dài thời gian chính là để đám cướp này có đủ thời gian chuẩn bị và phục kích. Và cái việc chỉ cho phép một người mang kiếm vào thành cũng là một phần của âm mưu. Mấy ngày mới giao được rượu ra chẳng phải đợi đến hôm nay hay sao? Rõ ràng, Kháo gia chủ muốn đảm bảo đoàn Lục gia không có đủ vũ khí, không có đủ thời gian chuẩn bị để chống trả. Hắn có nghi nhưng không đến nỗi thấy Kháo gia chủ tàn độc thế này, hắn chưa trải quá nhiều. Ý nghĩ đó khiến Hải Long càng thêm phẫn nộ. Hắn phải sống sót, phải bạch trần âm mưu của Kháo gia chủ. Hắn lại tung ra một chuỗi đòn tấn công điên cuồng, đẩy lùi vài tên cướp. Nhưng vì quá đông, hắn vẫn bị ép vào thế phòng thủ. Trong xe ngựa, gia chủ Lục Khải nhìn thấy Hải Long bị bao vây, chiến đấu đơn độc giữa vòng vây kẻ địch, thân thể đầy vết thương. Ánh mắt ông ta lóe lên vẻ lo lắng sâu sắc. Ông ta biết Hải Long là người mạnh mẽ, nhưng không thể chống lại chừng đó tên cướp một mình. Lục Mao,
các ngươi, ra kia giúp Lục Hùng mau lên, hắn không chịu được nữa rồi. Gia chủ Lục Khải hét lớn, giọng nói đầy uy nghiêm và khẩn thiết. Nam, sáu tên gia đình còn đang bàng hoàng, chỉ kịp chống đỡ để bảo vệ gia chủ, giờ mới giật mình nhìn về phía Hải Long. Nhận ra tình thế nguy cấp, họ lập tức hô vang, vung đẩy vũ khí thô sơ của mình, lao về phía Hải Long để ứng cứu. Sự xuất hiện của viện binh dù ít ỏi cũng đủ khiến Hải Long giảm áp lực đáng kể. Đám cướp bị phân tán chú ý, và Hải Long có cơ hội để thở. Hắn nhanh chóng lùi lại một bước, xé tạm một miếng vải từ ống tay áo rách nát của mình, vội vàng băng bó sơ sài vết thương ở bắp tay. Cơn đau vẫn còn đó, nhưng hắn không quan tâm. Đúng lúc đó, một tiếng sấm chớp vang lên chói tai, xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, những hạt mưa tí tách rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa rào xối xả, ào ạt chút xuống mặt đất. Gió nổi lên, thổi tung cát bụi và nước mưa, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. May mắn thay, những chum rượu ngon của Lục gia đã được bảo quản cẩn thận trong các xe đẩy được che chắn bằng vải bạt dày. Tuy nhiên, trong lúc hỗn loạn ban đầu, một vài chiếc chum ở ngoài cùng đã bị va đập mạnh, nắp vỡ tung, và mùi rượu đăng tiêu ngọc lộ tiểu nồng nặc lan ra xung quanh, hòa quyện với mùi đất tẩm và máu. Đám cướp bịt mặt lập tức gặp phải khó khăn lớn. Mưa như chút nước, khiến tầm nhìn của chúng bị che khuất. Những chiếc khăn bịt mặt của chúng nhanh chóng bị ướt sũng, dính chặt vào mặt, càng khiến chúng khó thở và nhìn rõ. Khốn kiếp, mưa lớn quá. Hắn ở đâu rồi? Mùi rượu gì mà nồng nặc thế này? Chúng kêu lên, giọng nói đầy sự hoảng loạn và bối rối. Mùi rượu ngon quá nồng nặc, cuốn lấy khứu giác của chúng, khiến bọn hắn mất phương hướng. Khứu giác của chúng bị tê liệt bởi mùi rượu quá mạnh, tầm nhìn thì bị mưa che khuất. Chúng không thể định vị được Hải Long, hay thậm chí là những tên đồng bọn. Hải Long nhìn thấy cơ hội. Đây chính là lúc hắn phản công. Hắn không còn là kẻ bị động nữa. Hắn vung thanh kiếm trong tay, đôi mắt hắn sắc lạnh như ánh mắt của một con báo săn giữa đêm tối. Hắn lao đi, lợi dụng màn mưa và mùi rượu nồng nặc để che giấu mọi dấu vết. Hắn trở thành một bóng ma trong địa ngục trần gian. Xoẹt. Phập. Hắn lao đến, không một tiếng động. Thanh kiếm của hắn như một lưỡi hái tử thần, chém vào cổ họng, vào gáy, vào những điểm chí mạng của từng tên cướp. Chúng không kịp phản ứng, không kịp kêu la, cứ thế đổ gục xuống trong màn mưa, thân thể co giật vài cái rồi bất động. Mấy tên gia đinh Lục gia đang ứng cứu, chứng kiến cảnh tượng này, lại một lần nữa há hốc mồm. Họ vừa mới thoát khỏi vòng đây, vẫn còn bàng hoàng, đúng là đang không biết phải làm gì, thì lại thấy Hải Long đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến đáng sợ, như một quỷ thần giữa đêm mưa. Này các ngươi! Hải Long đột nhiên gầm lên, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy lực, át đi tiếng mưa gió. Các ngươi cứ hét to lên, hét càng to càng tốt, còn lại để ta. Hắn ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn vào từng gia đình, như muốn truyền ý chí chiến đấu cho họ. Đám gia đình, dù vẫn còn sợ hãi, nhưng nghe lời Hải Long, lập tức bắt đầu la hét loạn xạ. Tiếng hét của họ, tiếng mưa gió, tiếng vũ khí va chạm và mùi rượu nồng nặc hòa vào nhau, tạo thành một màn hỗn loạn khủng khiếp, khiến đám cướp càng thêm mất phương hướng. Kết hợp tiếng ồn, hạn chế tầm nhìn bởi mưa và mùi rượu quá nồng khiến bọn chúng khó định hình được vị trí của kẻ địch. Chúng chỉ còn biết vung kiếm chém loạn xạ vào không khí, hoặc la hét tìm kiếm đồng bọn. Hải Long không bỏ lỡ cơ hội. Hắn là người duy nhất nhìn rõ cục diện, là người duy nhất nắm giữ lợi thế trong màn hỗn loạn này. Hắn trở thành một thợ săn thực thụ, truy lùng từng con mồi trong màn đêm mịt mùng. Từng nhát kiếm của hắn đều chính xác, lạnh lùng và mang theo sự phẫn nộ bị dồn nén bấy lâu. Hắn biết, từng tên cướp gục ngã là một bước tiến gần hơn đến sự an toàn của gia chủ Lục Hải và một bước tiến xa hơn trên con đường hắn tự lựa chọn. Chương 42, trở về Bạch Vân. Chương 42, trở về Bạch Vân. Màn đêm vẫn đặc quánh, nhưng tiếng mưa và tiếng la hét của các gia đình đã che lấp hoàn toàn những âm thanh còn lại của trận chiến. Hải Long, với thanh kiếm trong tay, là một bóng đen lướt đi thoăn thoắt giữa màn mưa như chút nước và mùi rượu nồng nặc. Hắn không còn là một gia đình yếu ớt, mà đã hóa thân thành một tử thần, gieo rắc kinh hoàng vào hàng ngũ đám cướp. Từng tên cướp một bị hắn hạ gục. Chúng không thể nhìn rõ hắn, không thể định vị được hắn trong màn sương mù của mưa và mùi rượu. Chúng chỉ nghe thấy tiếng gió xé, tiếng rên rỉ của đồng bọn và cảm nhận được lưỡi kiếm lạnh lẽo sượt qua da thịt. Phập. Một nhát đâm chí mạng xuyên qua tim một tên cướp đang loạn choạng. Xoẹt. Thanh kiếm vung ngang, cắt đứt gân chân của một tên khác. Hải Long không nói một lời, không một biểu cảm. Ánh mắt hắn sắc lạnh, mỗi nhát kiếm đều nhanh gọn và dứt khoát, kết liễu từng tên một không chút do dự. Hắn di chuyển như một vũ công của tử thần, tận dụng hoàn hảo từng lợi thế, tiếng ồn của mưa và tiếng hét của gia đình để che giấu bước chân, mùi rượu làm tê liệt khứu giác và gây mất phương hướng cho kẻ địch và bóng đêm để ẩn mình. Hắn như một con báo săn thực thụ, lặng lẽ và tàn nhẫn, không bỏ sót một con mồi nào. 20 tên cướp ban đầu vây lấy hắn, giờ chỉ còn lác đác vài tên thoi thót, nằm rải rác trên mặt đất ẩm ướt. Tiếng kêu la của chúng yếu dần, chỉ còn tiếng rên rỉ và tiếng ho khát máu. Trận chiến nhanh chóng đi đến hồi kết. Hải Long dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua những tên cướp còn lại. Hắn muốn để lại một kẻ sống sót, một con bài để khai thác thông tin. Hắn phát hiện ra một tên cướp đang cuộn mình dưới gầm một chiếc xe đẩy, thân thể run rẩy bần bật, đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ qua lớp vải bịt mặt ướt sũng. Hắn ta không hề chống cự, chỉ biết run rẩy và cố gắng ẩn mình. Hắn ta trông có vẻ là kẻ yếu đuối nhất, nhát gan nhất trong đám. Đó chính là mục tiêu của Hải Long. Hắn tiến đến gần, túm lấy cổ áo tên cướp, nhấc đồng hắn ta lên khỏi mặt đất. "Tên hát tha cho ta, tha cho ta xin ngươi." Tên cướp ngấc lên từng tiếng, giọng nói nghẹt thở vì sợ hãi, cầu xin thảm thiết. Đôi mắt hắn ta mở to, tràn ngập sự kinh hoàng khi đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Hải Long trong màn mưa lờ mờ. Hắn ta biết, hắn ta đã gặp phải một kẻ còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Hải Long lạnh lùng nhìn hắn, không nói một lời. Hắn thả tên cướp xuống, nhưng vẫn nắm chặt cổ áo hắn ta, đảm bảo hắn ta không thể bỏ trốn.
Sau tiếng sấm chớp cuối cùng, mưa bắt đầu ngớt dần, chỉ còn những hạt mưa tí tách rơi trên tán lá. Tiếng la hét của các gia đình cũng dừng lại, thay vào đó là những tiếng thở dốc nặng nhọc. Dưới ánh đèn lồng còn le lói, cả đám gia đình tập hợp lại. Ban đầu, đoàn hộ tống có hơn 13, 15 người bao gồm cả Hải Long và Lục Bao. Giờ đây, chỉ còn lại vỏn vẹn 5, 6 người đứng vững, ai nấy đều bị thương, quần áo rách dưới, mặt mũi lấm lem bùn đất và máu. Cảnh tượng tang thương bao trùm. Nhưng khi thấy Hải Long vẫn đứng đó, sống sót, và bên cạnh là một tên cướp bị bắt sống, một cảm giác nhẹ nhõm và phấn khích bùng lên trong họ. Hải Long, Lục Hùng, ngươi đã cứu chúng ta đã sống sót, chúng ta đã thắng. Cả đám đều hoan hô Hải Long bằng tất cả sức lực còn lại. Lục Bao, dù mệt mỏi rã rời, cũng nở một nụ cười rạng rỡ, vô vai Hải Long thật mạnh. Gia chủ Lục Khải bước xuống xe ngựa, khuôn mặt ông ta không còn vẻ sợ hãi ban đầu, thay vào đó là sự pha trộn giữa nhẹ nhõm, kinh ngạc và lòng biết ơn sâu sắc. Ông ta bước đến gần Hải Long, nhìn vết thương trên vai và tay hắn, rồi quay sang nhìn tên cướp bị bắt. Lục Hùng, ngươi thật sự đã làm được. Gia chủ Lục Khải nói, giọng khẽ run lên vì xúc động. Ông ta vỗ nhẹ vai Hải Long. Ta đã tin tưởng ngươi quả không sai. Ngươi chính là ân nhân của Lục gia ta. Lời khen ngợi chân thành của ông ta vang lên trong đêm. Niềm tin mà ông ta đặt vào một gia đình tưởng chừng như yếu ớt, nay đã được đền đáp xứng đáng. Hải Long gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về tên cướp bị bắt. Bẩm gia chủ, chúng ta cần tra hỏi hắn. Hải Long túm cổ áo tên cướp, ép hắn ta ngồi xuống trước mặt gia chủ Lục Khải. Tên cướp run như cầy sấy, ánh mắt đảo điên, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin. Nói, ai sai ngươi đến đây? Kháo gia phải không? Hải Long hỏi, giọng trầm và đầy uy lực. Tên cướp lắp bắp, nước mắt và nước mưa hòa lẫn trên khuôn mặt dơ bẩn. Không phải kháo gia chúng ta không biết là ai. Hắn ta chỉ bịt mặt không nói tên. Vậy tại sao các ngươi lại đến đây? Mục đích là gì? Và các ngươi là ai? Lục Khải xem bảo, giọng nói có phần cứng rắn hơn. Ta chỉ là những tên ăn mày bình thường hoặc là những kẻ thất nghiệp bị bỏ đói ở thành trấn An Dương. Tên cướp nghẹn nào, có một kẻ hắn ta tìm đến chúng tôi hứa hẹn tiền lương hậu hĩnh rất nhiều tiền và nói là việc dễ làm chỉ là cướp một đoàn hàng không cần giết người chỉ cần cướp hết đồ. Hải Long nhíu mắt. Không cần giết người. Vậy tại sao các ngươi lại giết gia đình của ta? Không phải đó là do vài tên mất bình tĩnh. Chúng tôi chỉ được dặn là cướp đồ nếu ai chống cự thì đánh ngất chứ không được giết nhưng mà. Tên cướp lại nức nở. Thằng Đa là kẻ tàn bạo nhất hắn ta thường xuyên không tuân lệnh. Thằng Đa. Hải Long lặp lại, tên cướp đó chính là một trong hai kẻ mà hắn đã nhận ra. Chính là tên thủ lĩnh của các ngươi phải không? Dạ phải. Hắn ta là kẻ mạnh nhất và tàn bạo nhất hắn ta dẫn đầu. Tên cướp run rẩy thừa nhận. Lục Khải xoa cằm. Các ngươi không phải người của Kháo gia. Dạ không phải. Tên cướp đội vàng lắc đầu. Chúng tôi chỉ là đám vô danh được thuê mướn. Gia chủ Lục Khải xin ngài tha cho tôi chỉ là vì đói quá tôi không muốn chết. Hải Long suy nghĩ một hồi che giấu thân phận sao, tốt Hải Long và Lục Khải nhìn nhau. Lời khai của tên ăn mày này, dù không trực tiếp chỉ ra Kháo gia, nhưng lại càng khẳng định Hải Long đã đúng. Kháo gia chủ quá xảo quyệt, không muốn tự tay nhúng chàm, nên đã thuê một đám cấp vô danh để thực hiện âm mưu. Việc trì hoãn giao hàng mấy ngày để đoàn Lục gia không có sự chuẩn bị tốt nhất, và việc chỉ cho phép một người mang kiếm, tất cả đều là để đảm bảo bọn cấp có ưu thế tuyệt đối. Được rồi, không nói nhiều Hải Long nói, giọng lạnh lùng. Ngươi sẽ theo chúng ta. Tên cướp bị áp giải đi theo đoàn người Lục gia, tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín. Sau cuộc chiến kinh hoàng, đoàn người Lục gia đã kiệt sức. Lục Khải ra lệnh nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Các gia đình còn sống sót cố gắng chăm sóc vết thương cho nhau. Hải Long xé thêm vài miếng vải từ những chiếc áo rách nát còn lại để băng bó kỹ hơn cho mình và những gia đình khác. Vết cắt ở bắp tay và vết bầm ở sườn vẫn đau nhức, nhưng hắn không quan tâm. Hắn ngồi xuống bên cạnh Lục Khải, im lặng nhìn về phía con đường mờ ảo trong màn đêm. Lục Khải nhìn Hải Long, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Niềm tin của ông vào Hải Long không chỉ được chứng minh, mà còn vượt xa mọi sự mong đợi. Hải Long không chỉ là một gia đình thông minh, mà còn là một chiến binh dũng mãnh, một người có khả năng sinh tồn và chiến đấu phi thường. Ông ta biết, từ giờ trở đi, vị trí của Hải Long trong Lục gia sẽ không còn đơn giản chỉ là một gia đình tầm thường nữa. Sau vài giờ nghỉ ngơi và cầm máu, mặt trời bắt đầu ló dạng, xua tan bóng tối và hơi lạnh của đêm. Đoàn người Lục gia, tuy mệt mỏi và thương tích đầy mình, nhưng với tinh thần được vực dậy, họ lại tiếp tục hành trình. Những chiếc xe chở rượu và hàng hóa vẫn còn nguyên vẹn, là bằng chứng cho sự nỗ lực và hy sinh của họ. Con đường trở về thành trấn Bạch Vân dường như dài hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, nhưng ý chí của họ không hề nào đúng. Tên cướp bị bắt sống cứ run rẩy nhìn xung quanh, không dám hó hé nửa lời. Cuối cùng, vào buổi chiều ngày hôm đó, khi ánh hoàng hôn bắt đầu bao phủ, những bức tường thành cao lớn của thành trấn Bạch Vân dần hiện ra phía xa. Một cảm giác nhẹ nhõm vô bờ ập đến với tất cả mọi người. Họ đã trở về, sống sót sau trận chiến sinh tử, mang theo cả hàng hóa và những câu chuyện kinh hoàng. Tiến vào cổng thành, các binh lính gác cổng nhìn đoàn người Lục gia với ánh mắt kinh ngạc. Những gia đình rách rưới, đầy thương tích và đặc biệt là tên cướp bị trói chặt, đều khiến họ tò mò. Lục Khải gật đầu chào họ, rồi ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục tiến thẳng về Lục gia phủ. Khi về đến phủ, toàn bộ gia đình trong Lục gia phủ đều ùa ra đón. Tiếng reo mừng, tiếng hỏi han vang lên khắp nơi. Gia chủ Lục Khải nhanh chóng ra lệnh cho người chăm sóc những gia đình bị thương và lập tức báo cáo sự việc lên các quan chức của thành trấn. Chương 43, bồi dưỡng chương 43, bồi dưỡng trở về đến phủ, Hải Long được các gia đình khác dịu về thẳng chỗ nghỉ của mình. Vết thương ở bắp tay vẫn nhức nhối, vết bầm ở sườn thì đau điếng, nhưng hắn không quan tâm. Điều đầu tiên hắn làm sau khi bước vào phòng là nhanh chóng tháo bỏ lớp áo rách nát, dính đầy máu và bùn đất, rồi lấy ra những mảnh vải sạch và thuốc mỡ đơn giản mà hắn đã chuẩn bị từ trước để tự băng bó. Hắn cẩn thận rửa sạch vết thương, rồi thoa thuốc mỡ và băng bó lại thật chặt. Cảm giác đau rát dịu đi phần nào, nhưng hắn biết, để vết thương lành hẳn sẽ mất một thời gian. Hắn ngồi phịch xuống giường, thở dốc. Cơn mệt mỏi ập đến, nhưng trong lòng lại là sự nhẹ nhõm và một chút tự hào. Hắn đã sống sót và đã bảo vệ được gia chủ cùng hàng hóa. Trong khi Hải Long tự điều trị vết thương, bên ngoài phủ, không khí cũng nặng nề không kém. Tin tức về cuộc phục kích và sự hy sinh của các gia đình đã nhanh chóng lan truyền. Dưới sự chỉ đạo của gia chủ Lục Hải, những người gia đình đã hy sinh trong trận chiến đã được an táng một cách thỏa đáng. Tiếng kèn đưa tiễn vang lên náo nề, khói hương nghi ngút bay lên trời, mang theo nỗi đau xót và lòng biết ơn của Lục gia dành cho những người đã ngã xuống vì nghĩa vụ. Hải Long nghe loáng thoáng tiếng kèn từ xa vọng lại, lòng hắn khẽ xé lại. Hắn thề sẽ không để sự hy sinh của họ trở nên vô ích và sẽ không bao giờ quên gương mặt của những kẻ đã gây ra chuyện này. Đêm đó, khi Hải Long đang nằm nghỉ ngơi trên giường, cửa phòng hắn khẽ mở. Thái Đức và Đình Hiền bước vào, gương mặt cả hai đầy vẻ lo lắng và mừng rỡ. "Hải Long, ngươi không sao chứ?" Thái Đức lập tức lao đến, ôm chầm lấy hắn. Cậu ta siết chặt đến mức Hải Long phải nhíu mày vì đau. "Thật sự ta quá nhớ ngươi, Hải Long. Ta còn tưởng không gặp được ngươi rồi nữa." Giọng Thái Đức nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe. Đình Hiền cũng tiến đến, vỗ nhẹ vai Hải Long, ánh mắt ấm áp. "Bọn ta nghe tin các ngươi bị cướp ở ngoài thành, lo lắng đến đứng ngồi không yên. May mà ngươi không sao." Hắn ta không giỏi bày tỏ cảm xúc, nhưng sự nhẹ nhõm và quan tâm hiện rõ trên nét mặt. Ba bọn hắn ngồi chung với nhau bên giường, chia sẻ những câu chuyện. Hải Long kể lại chi tiết cuộc tấn công, về sự xảo quyệt của Kháo gia chủ, về việc hắn đã nhận ra những tên cướp cũ và về cuộc chiến kịch liệt trong màn mưa. Thái Đức và Đình Hiền lắng nghe không sót một lời, đôi lúc lại kinh ngạc thốt lên, đôi lúc lại giận dữ nghiến răng. Kháo gia chủ đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ. Thái Đức phẫn nộ. Hắn ta dám làm những chuyện như vậy sau lưng gia chủ Lục Khải sao? Chắc chắn có liên quan đến việc nhượng lại cửa hàng. Đình Hiền trầm âm, ánh mắt sắc bén suy luận. Hắn ta muốn làm suy yếu Lục gia ở đây, rồi lợi dụng cơ hội đó. Thái Đức đột nhiên nhớ ra. Cậu ta vội vàng lấy ra một ít thảo dược quý hiếm từ trong túi áo, đó là những loại thuốc mỡ và cao xoa đặc biệt của tiệm thuốc Lục gia. "Đây, Hải Long, để ta đắp thuốc cho ngươi. Loại này giúp vết thương mau lành và giảm đau rất hiệu quả." Thái Đức khẽ đẩy Hải Long nằm xuống, rồi tỉ mỉ, cẩn thận đắp thuốc cho hắn. Bàn tay cậu ta tuy nhỏ bé nhưng lại rất nhẹ nhàng và khéo léo, mang theo hơi ấm của sự quan tâm, khiến Hải Long cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hắn nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc của người bản thân. Trong lúc đó, tên cướp đã bị bắt sống trong trận chiến đã được gia chủ Lục Khải giao cho thành chủ Bạch Vân. Hắn ta được đưa đến đại lao của thành trấn để tra khảo thêm. Hải Long biết, với những thông tin hắn ta khai ra, dù không trực tiếp chỉ đích danh Kháo gia. Sau một hồi trò chuyện cùng hai người bạn thân, Hải Long cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Hắn nghỉ ngơi thêm một chút, để cơ thể phục hồi sau những vết thương. Sáng ngày hôm sau, mặc dù vết thương vẫn còn nhức nhối, Hải Long vẫn quyết định ra bãi luyện tập. Hắn không muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào. Sức mạnh là lẽ sống còn trong thế giới này, và hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa để đối mặt với những hiểm nguy tiềm tàng. Trong lúc hắn đi ra ngoài, hắn nhận thấy khá nhiều cái mới trong phủ. Có những gia đình mới xuất hiện, không phải những gương mặt quen thuộc từ những đợt tuyển mộ trước. Họ mang theo khí chất khác lạ, có vẻ là những người được tuyển chọn kỹ lưỡng hơn, hoặc được điều đến từ các chi nhánh khác của Lục gia. Cả những chi tiết trang trí trong phủ cũng có vẻ thay đổi, vài bức tranh mới được treo, vài món đồ cổ được đặt thêm ở các hành lang, hay những chậu cây cảnh được sắp xếp lại. Có một luồng sinh khí mới đang lan tỏa khắp Lục gia. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ viển vông, những gợn sóng nhỏ trong tâm trí Hải Long. Hắn không quá bận tâm đến những thay đổi đó. Tâm trí hắn lúc này chỉ tập trung vào việc rèn luyện và chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn. Hắn biết, có những thay đổi mà hắn không cần phải hiểu rõ ngay lập tức, chỉ cần nhận biết sự tồn tại của chúng. Cứ như thế, hai tháng trôi qua trong Lục gia phủ. Trong suốt hai tháng này, gia chủ Lục Khải vì sự kiện bị tấn công lúc trước nên đã quyết định ở trong phủ khá lâu, không đi giao thương nữa. Ông ta dành thời gian để củng cố lại hệ thống an ninh của Lục gia, tuyển mộ thêm những hộ vệ tinh nhuệ và điều tra sâu hơn về những kẻ đứng đằng sau vụ phục kích. Ông ta cũng thường xuyên gặp gỡ Hải Long, hỏi han về tình hình luyện tập của hắn, và đôi khi lại đưa ra những lời chỉ dẫn quý báu về cách ứng phó trong các tình huống nguy hiểm hay cách nhìn người trên thương trường. Niềm tin của ông ta vào Hải Long ngày càng vững chắc. Về phần Hải Long, hai tháng này là khoảng thời gian hắn bứt phá. Vết thương của hắn đã lành hẳn, thậm chí còn để lại một vài vết sẹo mờ ảo như những huy chương của cuộc chiến. Cơ thể của Hải Long hắn rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Từng thớ cơ bắp như được đúc bằng thép, đường nét sắc gọn, đầy uy lực. Sức mạnh bùng nổ trong mỗi cú đấm, mỗi cú đá của hắn đã tăng lên gấp bội. Hắn miệt mài luyện tập những bài quyền pháp bí ẩn từ quyển sách. Ban đầu, hắn chỉ có thể luyện được vài chiêu thức cơ bản. Nhưng qua 2 tháng không ngừng nghỉ, hắn đã luyện tập đến mức nhuần nhuyễn cả 10 bài quyền đầu tiên. Mỗi bài quyền đều mang một đặc tính riêng, từ những chiêu thức nhanh nhẹn, linh hoạt như gió, đến những cú đấm mạnh mẽ, dứt khoát như sấm sét. Hắn đã có thể vận dụng chúng một cách mượt mà, biến hóa khôn lường, kết hợp các chiêu thức lại với nhau thành những chuỗi tấn công liên hoàn, đẹp mắt mà lại vô cùng sát thương. Hắn luyện tập không chỉ bằng sức mạnh thể chất mà còn bằng cả tâm trí, cảm nhận từng dòng linh khí lưu chuyển trong người. Linh châu trong hắn vẫn âm thầm hoạt động, liên tục bồi bổ và cường hóa cơ thể hắn, giúp hắn hấp thu tinh hoa của trời đất, biến chúng thành sức mạnh của riêng mình. Hắn cảm thấy mình không còn là một phàm nhân nữa. Hắn đã vượt qua ranh giới, đang từng bước chạm tới cảnh giới của những người tu luyện. Hải Long biết, hai tháng này là một bước tiến vượt bậc trong hành trình của hắn. Chương 44, Hương vị đêm thành. Chương 44, Hương vị đêm thành. Hai tháng trôi qua như một giấc mơ đối với Hải Long, một giấc mơ của sự khổ luyện và biến đổi không ngừng. Hắn dành trọn vẹn thời gian để bồi đắp sức mạnh, luyện tập 10 chiêu thức bí ẩn trong quyển sách bí ẩn kia. Thân thể hắn giờ đây không còn là của một thiếu niên 14 tuổi, mà đã rắn chắc như sắt, linh hoạt như gió và tiềm tàng một sức mạnh bùng nổ vượt xa người thường. Thực chất, 10 chiêu thức này không phải là những đòn thế riêng lẻ, mà được chia thành 3 phần, mỗi phần bổ trợ và liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một hệ thống chiến đấu hoàn chỉnh. 3 chiêu đầu tiên được gọi là tâm pháp nhập định. Đây là những chiêu thức chú trọng vào việc rèn luyện sự tập trung của tâm trí, sự linh hoạt của cơ thể và khả năng cảm nhận môi trường xung quanh. Hải Long đã học cách tĩnh tâm, hít thở sâu và điều hòa dòng linh khí trong người, khiến mỗi động tác trở nên thanh thoát và huyền chuyển. Khi luyện tập tâm pháp nhập định, hắn cảm thấy tinh thần mình trở nên minh mẫn hơn bao giờ hết, mọi giác quan đều được nâng cao. Hắn có thể cảm nhận được từng làn gió nhẹ, từng âm thanh nhỏ nhất và thậm chí là sự thay đổi vi tế trong không khí. Sự tập trung này giúp hắn dự đoán được động thái của đối thủ, phản ứng nhanh hơn và kiểm soát cơ thể một cách tuyệt đối. 3 chiêu tiếp theo là Tật Phong Quyết. Đúng như tên gọi, những chiêu thức này tập trung vào tốc độ và sức mạnh bùng nổ. Hải Long luyện tập các động tác di chuyển nhanh như chớp, những cú ra đòn dứt khoát, mang theo sức mạnh kinh người. Mỗi khi hắn thi triển Tật Phong Quyết, thân thể hắn như hóa thành một cơn gió lốc, lướt đi thoăn thoắt, khó nắm bắt. Những cú đấm đá của hắn mang theo lực đạo như búa tạ, có thể xuyên phá vật cản một cách dễ dàng. Tật Phong Quyết không chỉ tăng cường tốc độ di chuyển mà còn giúp hắn tạo ra những cú sốc lực mạnh mẽ, làm cho đối thủ không kịp phản ứng. 4 chiêu cuối cùng hình thành Thể Phách. Đây là những chiêu thức rèn luyện thể chất và sức bền, giúp Hải Long tăng cường độ cứng cáp của cơ thể và khả năng chịu đựng. Hắn tập luyện những động tác va chạm, chịu đựng đòn đánh và tăng cường sức bền bỉ của cơ bắp, xương cốt. Thể Phách giúp hắn trở nên lì đòn hơn, có khả năng chống chịu những đòn tấn công mạnh mẽ mà không bị gục ngã, đồng thời giúp hắn duy trì sức lực trong những trận chiến kéo dài. Điều đặc biệt là mỗi chiêu thức trong 3 phần này đều liên kết mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau một cách hoàn hảo, tạo thành một chiêu thức tổng hợp mang tất cả các tính chất. Sự tập trung và linh hoạt của tâm pháp nhập định giúp Tật Phong Quyết trở nên chính xác và khó lường hơn. Sức mạnh bùng nổ của Tật Phong Quyết lại được Thể Phách hỗ trợ, cho phép Hải Long duy trì cường độ tấn công mà không bị kiệt sức. Khi Hải Long thi triển toàn bộ 10 chiêu thức một cách nhuần nhuyễn, hắn có thể vừa di chuyển nhanh như chớp, vừa tung ra những cú đấm đầy uy lực, đồng thời vẫn giữ được sự ổn định và khả năng phòng thủ đáng kinh ngạc. Hắn không còn là một người chỉ biết dùng sức, mà đã trở thành một chiến binh toàn diện, kết hợp giữa tốc độ, sức mạnh, sự dẻo dai và trí tuệ. Sau bao buổi rèn luyện khắc nghiệt, thân thể Hải Long đã hoàn toàn lột xác. Cơ bắp hắn săn chắc, đường nét hiện rõ, ẩn chứa sức mạnh cuồn cuộn. Làn da hắn cũng trở nên mịn màng hơn, và ánh mắt hắn sắc bén, tinh anh hơn. Mỗi khi hắn hít thở, dòng linh khí trong người lại luân chuyển mạnh mẽ, liên tục bồi bổ và cường hóa hắn, khiến hắn luôn tràn đầy năng lượng. Hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn nắm giữ được 10 bài quyền đầu tiên, có thể vận dụng chúng một cách tự nhiên như hơi thở. Sau 2 tháng bị giam mình trong phủ để luyện tập và đảm bảo an ninh, Hải Long cảm thấy một sự bức bối. Hắn khao khát được ra ngoài, được khám phá thế giới, được tận hưởng không khí nhộn nhịp của thành trấn. Hắn biết, ở lúc ra, việc xin phép ra ngoài có việc riêng khá dễ dàng, miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ và luôn giữ phép tắc. Hải Long lập tức tìm đến Thái Đức và Đình Hiền. Hai người bạn vẫn đang miệt mài với công việc của mình, Thái Đức ở tiệm thuốc với mùi thảo một quen thuộc, Đình Hiền trong phòng tính toán chất đầy sổ sách. "Này, hai ngươi." Hải Long gọi, gương mặt rạng rỡ. "Huynh đệ đã làm việc vất vả mấy tháng nay rồi, hay là hôm nay chúng ta cùng ra ngoài chơi một bữa đi?" Thái Đức đang nghiền một loại dược liệu khô, lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng bừng. "Thật sao, Hải Long? Ra ngoài chơi ư? Ta đồng ý. Mấy tháng nay toàn ngửi mùi thuốc, muốn lột thở luôn rồi." Cậu ta hào hứng đến mức suýt làm đổ cả cối thuốc. Đình Hiền đang cặm cụi với những con số, ngẩng lên, đẩy vào kính. "Ra ngoài chơi? Ngươi có tiền không đấy, Hải Long? Mấy tháng nay ngươi toàn luyện tập, có ra ngoài đâu mà có tiền chứ?" Hắn ta hỏi, giọng điệu thực tế. Hải Long cười bí hiểm. "Yên tâm, huynh đệ đã có cách." Hắn đưa tay vào túi áo, lấy ra tấm phỉ thúy lục tiền mà gia chủ Lục Khải đã thưởng cho hắn. "Ta định bán tấm ngọc bội này để chúng ta đi chơi một bữa thật hoành tráng. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp quay quần như vậy." Thái Đức và Đình Hiền nhìn tấm ngọc bội, rồi nhìn Hải Long với vẻ ngạc nhiên. Ngươi định bán nó sao? Đó là vật quý giá mà gia chủ ban thưởng đó." Thái Đức thốt lên. "Đúng vậy," Hải Long nói, ánh mắt kiên định. "Vật ngoài thân, quý giá đến mấy cũng chỉ là vật chết. Điều quý giá nhất là tình huynh đệ và những trải nghiệm. Hơn nữa, ta giờ đây đã có sức mạnh và trí tuệ, ta không cần quá bận tâm đến những vật phẩm như thế này nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng một buổi tối thật đáng nhớ." Thái Đức và Đình Hiền nhìn nhau, rồi cả hai đều gật đầu. "Hải Long nói đúng. Tấm ngọc bội này có giá trị, nhưng niềm vui được cùng nhau tận hưởng cuộc sống mới còn quan trọng hơn." Sau khi xin phép Lục Mô và được chấp thuận, Hải Long cùng Thái Đức và Đình Hiền ra khỏi phủ. Hải Long nhanh chóng tìm một tiệm cầm đồ lớn trong thành, bán tấm phỉ thúy lục tuyển. Số tiền hắn nhận được không hề nhỏ, thậm chí là rất lớn. 3 người bạn cùng nhau đi dạo khắp phố xá thành trấn Bạch Vân. Họ ghé vào những quán ăn ngon, thưởng thức những món đặc sản địa phương, tiếng cười nói rộn ràng. Họ cũng ghé qua những cửa hàng, nhìn ngắm những món đồ thú vị. Hải Long, trong lúc vui chơi, vẫn không quên nhiệm vụ thẩm kín của mình, nghe ngóng tin tức. Hắn lắng nghe những lời bàn tán từ người dân, từ những thương nhân, từ những lữ khách. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, 3 người bạn quyết định ghé vào một nơi nổi tiếng nhất thành trấn Bạch Vân để giải trí và thưởng thức rượu, Túy Vân Hiên. Túy Vân Hiên không chỉ là một tiểu lâu thông thường. Nó là một tòa lầu 3 tầng lộng lẫy, nguy nga, nằm ngay trung tâm thành trấn. Ánh đèn lồng đỏ rực rỡ treo khắp nơi, hắt lên những vệt sáng lung linh trên các tấm biển gỗ chạm khắc tinh xảo. Từ bên ngoài, đã có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương, tiếng ca hát véo von và tiếng cười nói rộn ràng của khách khứa. Bước vào Túy Vân Hiên, Hải Long và hai người bạn lập tức bị choáng ngợp bởi sự xa hoa và náo nhiệt bên trong. Đại sảnh rộng lớn, bàn ghế gỗ lim bóng loáng được kê ngay ngắn, phục vụ hàng trăm khách. Trên sân khấu ở giữa sảnh, những ca nữ xinh đẹp với bộ y phục lụa là, đầu đội châm cài lấp lánh, đang nguyện chuyển múa hát theo điệu nhạc. Tiếng đàn tranh thánh hót, tiếng sáo du dương hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian giải trí đầy mê hoặc. Túy Vân Hiên chuyên về rượu và các sự giải trí thú vị. Nơi đây không chỉ phục vụ các loại rượu ngon từ khắp nơi trên Đại Việt hoàng triều, từ rượu gạo dân dã đến những loại mỹ tiểu quý hiếm được ủ lâu năm, mà còn cung cấp đủ loại hình giải trí để thỏa mãn mọi sở thích của khách hàng. Ngoài ca múa nhạc, còn có những kể chuyện gia tài ba với giọng nói truyền cảm, kể về những truyền thuyết cổ xưa, những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, hay những trận chiến hào hùng. Đôi khi còn có cả những màn biểu diễn võ thuật đường phố nhỏ, những trận cờ vây đấu trí căng thẳng, hay những trò cá cược vui vẻ. Túy Vân Hiên không chỉ là nơi để ăn uống, giải trí, mà còn là một trung tâm tin tức không chính thức. Khách đến đây thuộc mọi tầng lớp, từ thương nhân giàu có, quan lại nhàn rỗi, đến những lữ khách lang thang và những kẻ giang hồ. Họ tụ tập, trò chuyện, bàn luận đủ thứ chuyện trên đời, từ tình hình kinh tế, những sự kiện lớn trong hoàng triều, đến những lời đồn đại về các thế lực ngầm. Hải Long cùng Thái Đức và Đình Hiền tìm một bàn ở góc khuất, vừa thưởng thức những món ăn ngon, vừa nhâm nhi chén rượu. Hắn không uống quá nhiều, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ, để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Trong khi Thái Đức và Đình Hiền say sưa với những màn ca múa, Hải Long lại ngậm lặng lắng nghe. Hắn muốn thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Hắn tin rằng, giữa chốn phồn hoa này, hắn có thể tìm thấy những manh mối quý giá liên quan đến Tháo gia, hoặc những bí mật mà hắn đang tìm kiếm. Đêm bại Túy Vân Hiên mới chỉ bắt đầu, và Hải Long biết, đây sẽ là một đêm đầy thu hoạch, không chỉ về niềm vui mà còn về những kiến thức quý giá cho hành trình của hắn. Chương 45, màn kịch đêm Túy Vân Hiên chương 45, màn kịch đêm Túy Vân Hiên Hải Long cùng Thái Đức và Đình Hiền đang say sưa trong không khí náo nhiệt của Túy Vân Hiên. Tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng và mùi hương thức ăn, rượu ngon quyện vào nhau, tạo nên một không gian tràn đầy sức sống. Hắn nhấp từng ngụm nhỏ, thưởng thức hương vị tuyệt hảo và vẫn giữ sự cảnh giác, lắng nghe mọi lời bàn tán xung quanh. Thái Đức thì hoàn toàn đắm chìm vào màn biểu diễn của các ca nữ, đôi mắt sáng rực nhìn những vũ điệu uyển chuyển trên sân khấu. Cậu ta vốn dĩ hiền lành, ít khi ra ngoài nên dễ bị cuốn hút bởi những điều mới lạ. Đình Hiền, mặc dù tỏ vẻ điềm tĩnh hơn, nhưng khóe môi hắn ta cũng khẽ nở nụ cười khi nhìn những cô gái xinh đẹp múa hát và thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy vào kính, ánh mắt tinh tường quét qua khắp sảnh. Ba người bạn đã lâu không được thoải mái như vậy, cùng nhau ăn uống, nói cười, tâm sự những chuyện riêng tư. Họ bàn về những dự định tương lai. Thật sự, sau chuyến này, ta muốn quay về làng một chuyến, Thái Đức chợt nói, giọng có chút bùi ngùi. Đã lâu rồi ta chưa về thăm gia đình. Ta nhớ mùi hương của ruộng đồng, nhớ tiếng gà gáy mỗi sáng ở quê. Đình Hiên gật đầu. Ta cũng vậy. Dù ở Lục gia cuộc sống có tốt hơn, nhưng ta vẫn nhớ mái nhà tranh vách đất của mình. Chắc chắn sau khi công việc ở đây ổn định, chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Hải Long lắng nghe, lòng hắn cũng dâng lên một nỗi nhớ nhà ra diết. Làng của hắn, nơi có mái nhà cũ kỹ, nơi có những kỷ niệm thơ hấu. Chắc chắn rồi, hắn nói, ánh mắt xa xăm. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Nhưng trước mắt, chúng ta còn phải học hỏi nhiều hơn nữa ở đây. Trong lúc ba người đang vui vẻ chuyện trò, Hải Long bất chợt cảm nhận được một luồng ánh mắt quen thuộc đang hướng về phía mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. Và rồi, hắn nhìn thấy một gương mặt mà hắn không bao giờ quên, Lệ Thứ, con trai thành chủ Bạch Vân. Hắn ta đang ngồi ở một bàn gần sân khấu, xung quanh là vài tên công tử bột ăn chơi chắc táng, vẻ mặt Lệ Thứ vẫn toát lên sự kiêu ngạo thường thấy, nhưng đôi mắt hắn ta lại có chút lờ đờ vì rượu, và một vẻ khó chịu lướt qua khi ánh mắt hắn ta chạm phải Hải Long. Lệ Thứ, sau cái đêm thua cuộc nhục nhã trong cuộc thi rượu, vẫn luôn mang trong lòng sự căm phẫn đối với Hải Long. Hắn ta vẫn không thể tin được mình lại bị một gia đình nhà quê đánh bại. Từ đêm đó, hắn đã tìm cách trả thù, nhưng dường như chưa có cơ hội. Bây giờ, khi nhìn thấy Hải Long đang ngồi thoải mái ở Túy Vân Hiên, Lệ Thứ lập tức nhíu mày, ánh mắt hắn ta xoáy sâu vào Hải Long, đầy vẻ dò xét và thù hận. Tên gia đình lúc trước hắn tên gì? Lệ Thứ đột nhiên hỏi tên người hầu theo hắn, giọng điệu có chút gắt gỏng. Tên người hầu, một gã gia đình trung niên, lập tức cúi đầu. Bẩm thiếu chủ, hắn tên là Lục Hùng. Chính là tên gia đình đã thăng thiếu chủ trong cuộc thi rượu ở Lục gia phủ hôm nọ. Gã nói thêm, giọng điệu có chút miễn cưỡng nhưng vẫn đầy đủ thông tin, gần đây hắn ta còn được gia chủ Lục Khải trọng dụng, được phong làm hộ vệ riêng. Nghe nói chuyến đi giao thương vừa rồi của Lục Khải trở về an toàn, có công rất lớn của tên này. Lệ Thứ nghe xong, đôi mắt hắn ta nheo lại, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua. Thú vị, rất thú vị. Hắn ta lẩm bẩm, rồi đột nhiên nở một nụ cười danh mãnh, đầy ẩn ý. Hắn ta đưa tay ra hiệu cho tên người hầu. Người đâu, mau mang rượu lên, ta muốn mời một người. Hắn ta nói, ánh mắt vẫn không rời Hải Long, như một con rắn đang chuẩn bị siết chặt con mồi. Hải Long cảm nhận được ánh mắt của Lệ Thứ, và hắn lập tức hiểu ra ý đồ của hắn ta. Hắn ta đang muốn gây sự. Hải Long khẽ nhíu mày, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Hắn biết mình không thể tránh khỏi cuộc đối đầu này. Trong khi đó, Hải Long, Thái Đức và Đình Hiền vẫn đang ăn uống vui vẻ. Họ đã định sau khoảng một canh giờ nữa sẽ về lại làng để chuẩn bị tinh thần cho chuyến về quê. Mọi thứ dường như đang diễn ra suôn sẻ, cho đến khi đột nhiên tiếng nhạc trên sân khấu Túy Vân Hiên nhỏ dần và một người quản sự của tiểu lâu bước ra, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Hắn ta giơ tay lên, ra hiệu cho mọi người giữ im lặng. Kính thưa quý khách gần xa. Người quản sự cất giọng sang sảng, tiếng nói vang vọng khắp đại sảnh. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Túy Vân Hiên chúng ta vinh dự được đón tiếp quý khách nhân dịp tiểu lâu tròn 70 năm thành lập. Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp sảnh. Khách khứa đều phấn khích. 70 năm là một con số ấn tượng đối với một tiểu lâu. và để tri ân quý khách đã luôn ủng hộ Túy Vân Hiên suốt bao năm qua, người quản sự tiếp lời, giọng điệu đầy tự hào, chúng tôi xin thông báo, lát nữa đây sẽ có một màn biểu diễn đặc sắc nhất từ trước đến nay. Một màn biểu diễn chưa từng được công bố, được chuẩn bị công phu trong suốt nhiều tháng trời. Đảm bảo sẽ khiến quý khách mãn nhãn và không thể nào quên. Tiếng hò reo lại bùng nổ, còn lớn hơn trước. Ai nấy đều tò mò và háo hức chờ đợi màn biểu diễn đặc biệt này. Trong góc phòng, Lạch Khứ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Hải Long, trên tay đã cầm một chén rượu mới, do tên người hầu vừa mang đến. Hắn ta nở một nụ cười nham hiểm, đôi mắt ti hí đầy vẻ thách thức. "Này Lục Hùng." Lạch Khứ cất giọng, tiếng nói của hắn ta không lớn, nhưng lại như một mũi tên xuyên qua không khí ồn ào, bay thẳng đến tai Hải Long. Lạch Khứ đứng dậy, bước đến gần bàn của Hải Long, khuôn mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo. Hắn ta cầm chén rượu trên tay, nâng lên, làm bộ như muốn mời. "Ta nghe nói ngươi gần đây rất được gia chủ Lục Khải trọng dụng," Lạch Khứ nói, giọng điệu đầy niềm ai, cố tình nhấn mạnh từ gia đình. "Thậm chí còn được phong làm hộ vệ riêng, nghe thật ai phong nhỉ?" Thái Đức và Đình Hiền lập tức nhận ra sự bất thường. Thái Đức nắm chặt tay, Đình Hiền thì khẽ nhíu mày. Cả hai đều biết Lạch Khứ đang muốn gây sự. Hải Long vẫn điềm tĩnh. Hắn từ từ đặt chén rượu của mình xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lạch Khứ, không hề né tránh. "Tiểu nhân chỉ là làm tròn bổn phận," hắn đáp, giọng nói không nhanh không chậm, không biểu cảm. Lạch Khứ cười khẩy, hắn ta tiến thêm một bước, đưa chén rượu đến gần Hải Long. "Bổn phận? Ha, ngươi đúng là biết nói chuyện. Nhưng ta nghe nói, dù có làm hộ vệ riêng đi chăng nữa, thì vẫn chỉ là một tên gia đình mà thôi. Ngươi có dám cùng ta uống chén rượu này không? Xem thử, lần này ngươi có còn may mắn như lần trước không?" Lúc trước vì uống thua Hải Long, hắn ngất mấy ngày mới tỉnh lại, định tìm Hải Long nhưng mãi không thấy. Lời thách thức của Lạch Khứ vang lên, đủ để những người xung quanh bắt đầu chú ý, vài ánh mắt tò mò và thích thú bắt đầu đổ dồn về phía bàn của Hải Long. Lạch Khứ muốn làm nhục Hải Long ngay trước mặt đông đảo người trong thành trấn Bạch Vân, ngay tại Túy Vân Hiên náo nhiệt này. Hắn ta muốn rửa mối nhục cũ. Hải Long nhìn chén rượu trong tay Lạch Khứ, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt ti hi đầy mưu mô của hắn ta. Hắn biết, đây không chỉ là một lời mời rượu. Đây là một màn kịch được dàn dựng, một cái bẫy mà Lạch Khứ đã giăng sẵn. Hắn ta muốn Hải Long mất mặt, hoặc tệ hơn, muốn hắn tự chuốc lấy ra dối. Hải Long không trả lời ngay. Hắn khẽ nhíu mắt. Màn biểu diễn đặc sắc của Túy Vân Hiên sắp bắt đầu, và Lạch Khứ lại chọn đúng thời điểm này để gây sự. Chắc chắn, hắn ta muốn màn kịch của mình được nhiều người chứng kiến. Đình Hiền khẽ huých tay Hải Long, ra hiệu cho hắn không nên chấp nhận. Thái Đức thì lo lắng tột độ, nắm chặt tay, sẵn sàng đứng dậy bảo vệ bạn. Nhưng Hải Long vẫn điềm nhiên. Hắn đã trải qua nhiều trận chiến, đối mặt với sinh tử. Lời thách thức này, so với những gì hắn đã trải qua, không đáng để hắn phải run sợ. Hơn nữa, hắn không phải là kẻ dễ dàng bị kẻ khác chèn ép. Ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng quyết đoán. Chương 46, đối đầu trong đêm tiệc. Chương 46, đối đầu trong đêm tiệc. Hải Long bình tĩnh đón nhận lời thách thức của Lạch Khứ. Hắn không hề né tránh ánh mắt kiêu ngạo của con trai thành chủ, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt đầy ẩn ý lời mời rượu của thiếu chủ hạ Lạch Khứ. Tiểu nhân Lục Hùng xin ghi nhận. Hải Long cất giọng, không nhanh không chậm, đủ lớn để những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Tuy nhiên, Túy Vân Hiên đang chuẩn bị cho một màn biểu diễn đặc sắc kỷ niệm 70 năm thành lập. Thiên nghĩ, một cuộc thi tài giữa tiểu nhân và thiếu chủ đây không nên làm mất đi sự trang trọng của buổi tiệc. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua sân khấu, rồi quay lại nhìn Lạch Khứ, nở một nụ cười thách thức hơn. Sau khi màn biểu diễn này kết thúc, tiểu nhân xin được cùng thiếu chủ tỉ thí, nhưng không phải tỉ thí rượu. Hạ Lạch Khứ, ngươi có dám cùng ta tỉ thí về một thứ khác, ngay tại đây, trước mặt tất cả mọi người không? Lời của Hải Long như một làn sóng bất ngờ, lan nhanh khắp đại sảnh. Khách khứa lập tức xì xào bàn tán. Một gia đình nhà quê lại dám công khai đặt điều kiện với con trai thành chủ, lại còn thay đổi hình thức tỉ thí. Lạch Khứ ngẩn người, hắn không ngờ Hải Long lại dám chơi nước đôi như vậy. Vẻ kiêu ngạo trên mặt hắn thoáng chút sững sờ, rồi chuyển sang phẫn nộ. Hắn muốn làm nhục Hải Long, nhưng lại bị Hải Long phản đòn một cách thông minh. Trên lầu cao, sau tấm rèm lụa thêu hoa văn tinh xảo, một bóng dáng uyển chuyển khẽ động. Chính là bà chủ Túy Vân Hiên, người phụ nữ mà Hải Long đã gặp trong cuộc thi tài ở Lục Gia phủ. Bà ta đang đứng đó, tay cầm quạt lụa che nửa mặt, đôi mắt phượng đẹp đẽ lướt xuống, nhìn thẳng vào Hải Long và Lạch Khứ. Khi nghe Hải Long đáp lời, khóe môi bà ta khẽ cong lên, một nụ cười đầy vẻ thú vị và ẩn ý xuất hiện. Thú vị, bà khẽ lẩm bẩm, rồi ánh mắt sắc như dao liếc nhanh qua Hải Long, như muốn nhìn thấu tâm can hắn. Bà ta nhận ra Lục Hùng, đứa nhóc đã làm Lạch Khứ phải bẽ mặt, và giờ đây, nó lại dám thách thức hắn ta một lần nữa. Màn kịch này chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn nhiều. Thái Đức và Đình Hiền đứng cạnh Hải Long, lòng như lửa đốt. Thái Đức khẽ nắm chặt tay Hải Long, giọng nói đầy lo lắng, "Hải Long, ngươi đừng làm cản. Hắn ta là con trai thành chủ đó, gây chuyện với hắn ở đây không có lợi đâu." Đình Hiền cũng khẽ lắc đầu, đẩy vào kính, "Đúng vậy, Hải Long, Lạch Khứ có thù với ngươi, hắn ta sẽ không bỏ qua đâu. Nhẫn nhịn một chút thì hơn." Hải Long cảm nhận được sự lo lắng của hai người bạn. Hắn khẽ vỗ vai Thái Đức, nở một nụ cười trấn an. "Hai người yên tâm, ta biết mình đang làm gì." Hắn quay lại nhìn Lạch Khứ, trong lòng một cỗ lửa giận khẽ bùng lên. Cái vẻ kiêu ngạo, hống hách của tên này, cộng thêm âm mưu của Kháo gia chủ, khiến hắn không thể nhẫn nhịn được nữa. Hắn muốn dạy cho tên Lạch Khứ này một bài học đích đáng, một bài học mà hắn ta sẽ không bao giờ quên được. Bài học về sự tôn trọng và giới hạn. "Sao nào, thiếu chủ Hạ Lạch Khứ?" Hải Long cất giọng, giọng điệu đầy khiêu khích. "Ngươi là con trai thành chủ, chẳng lẽ lại không dám chấp nhận lời thách đấu của một tên gia đình nhỏ bé như ta sao?" Lạch Khứ tức giận đến tím mặt. Hắn ta hít một hơi sâu, nghiến răng ken két. "Được, ngươi muốn tỉ thí gì, ta sẽ chấp nhận hết. Ngươi đừng hòng thoát." Hắn ta gần giọng, rồi đưa chén rượu lên uống cạn. "Tốt." Hải Long đáp, không hề nào đúng. Vậy thì hãy đợi màn biểu diễn kết thúc. Chúng ta sẽ có một cuộc tỷ thí đáng nhớ. Không khí trong Thúy Vân Hiên nóng hơn bao giờ hết. Khách khứa bắt đầu hò hét dữ dội, tiếng cổ vũ vang dội khắp sảnh. Tỷ thí, tỷ thí. Con trai thành chủ và gia đình Lục gia. Xem ai thắng đây. Mọi người đều háo hức chờ đợi màn kịch sắp diễn ra. Tiếng cười nói, tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, át đi cả tiếng nhạc. Các ca kỹ trên sân khấu vẫn tiếp tục biểu diễn, nhưng ánh mắt của họ cũng không khỏi liếc về phía Hải Long và Lệ Cứ, tò mò về cuộc đối đầu sắp tới. Một vài ca kỹ trẻ tuổi, xinh đẹp còn khẽ liếc mắt đưa tình với Hải Long và các gia đình, nụ cười ẩn ý trên môi, như muốn mời gọi. Trong lúc đó, Hải Long không quên quan sát. Hắn ngửi thấy một vài bình rượu lớn đang được mang ra, phục vụ cho những khách quý ngồi ở các bàn cao cấp hơn. Đó chính là mùi của Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu mà gia chủ Lục Khải vừa mua được từ Kháo gia. Túy Vân Hiên quả nhiên có quan hệ rộng và biết cách làm ăn. Nơi này, dù là một tiểu lâu lành mạnh có tiếng, không có những trò lừa đảo hay mại dâm trắng trợn, nhưng lại rất biết cách moi tiền người khác một cách tinh vi. Từ những món ăn đắt tiền, những loại rượu quý hiếm chỉ dành cho giới thượng lưu, đến những màn biểu diễn nghệ thuật đẳng cấp mà khách phải trả tiền thêm để được thưởng thức ở vị trí tốt nhất. Mọi thứ đều được thiết kế để kích thích sự hào nhoáng, sự cạnh tranh ngầm giữa các khách hàng và quan trọng nhất là để thu về lợi nhuận tối đa. Hải Long cũng để ý thấy những người phục vụ ở Túy Vân Hiên rất khéo léo trong việc mời chào, luôn biết cách khuyến khích khách gọi thêm rượu, thêm món hoặc đặt thêm tiền thưởng cho các ca kỹ. Họ không ép buộc, nhưng sự tinh tế trong lời nói và cử chỉ khiến khách hàng khó lòng từ chối. Đây chính là tài năng kinh doanh mà hắn cần học hỏi. Túy Vân Hiên này không chỉ là nơi giải trí, mà còn là một tấm gương phản chiếu sự khéo léo trong việc nắm bắt tâm lý khách hàng và kiếm tiền. Màn biểu diễn đặc sắc nhân dịp 70 năm thành lập Túy Vân Hiên bắt đầu. Ánh đèn trong đại sảnh chợt tối lại, chỉ còn ánh sáng sân khấu bừng lên. Những ca kỹ và vũ công xuất hiện trong những bộ trang phục lộng lẫy, thực hiện những vũ điệu phức tạp và đẹp mắt, kể lại câu chuyện về sự thành lập và phát triển của Túy Vân Hiên. Tiếng đàn, tiếng sáo, tiếng trống dồn dập hòa quyện vào nhau, cuốn hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, trong sâu thẳm, nhiều người vẫn háo hức chờ đợi màn tỷ thí sắp tới giữa Lục Hùng và Lệ Cứ. Hải Long ngồi đó, thưởng thức màn biểu diễn, nhưng tâm trí hắn vẫn không ngừng tính toán. Hắn đã thách đấu, vậy hắn sẽ tỷ thí cái gì? Hắn không thể tỷ thí võ công trực diện ở đây, vì điều đó sẽ gây ra rắc rối lớn cho Lục gia. Hắn cần một hình thức tỷ thí mà hắn có thể thắng Lệ Cứ một cách áp đảo, đồng thời không vi phạm quy tắc của tử lâu. Màn kịch đêm Túy Vân Hiên đang dần đi đến hồi gay cấn nhất. Chương 47, đêm Túy Vân Hiên bùng cháy chương 47. Đêm Túy Vân Hiên bùng cháy, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói rộn ràng và mùi hương thức ăn, rượu ngon vẫn quyện vào nhau, tạo nên một không gian tràn đầy sức sống trong Túy Vân Hiên. Dưới ánh đèn lồng rực rỡ, những màn biểu diễn văn nghệ vẫn tiếp tục, nhưng sự chú ý của nhiều khách đã dần dịch chuyển về phía cuộc đối đầu căng thẳng giữa Hải Long và Lệ Cứ. Trên sân khấu, những ca kỹ xinh đẹp với bộ y phục lụa là, đầu đội châm cài lấp lánh, vẫn uyển chuyển múa hát. Những lời tán tỉnh, những ánh mắt thô tục từ phía khách quan vẫn không ngừng được ném về phía họ. "Này, cô nương, nhìn xem, đêm nay ta sẽ đốt tiền cho ngươi hát một bài đấy. Người đẹp, đêm nay có muốn cùng ta nhâm nhi chén rượu đào tiên không? Nàng thơ, vũ điệu của nàng làm ta say đắm hơn cả rượu ngon." Những ca kỹ, những người đã quá quen với những lời đường mật và những ánh mắt háo sắc, chỉ đáp lại bằng các ánh nhìn đầy e lệ, ngại ngùng hoặc những nụ cười dịu dàng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt long lanh như muốn nói cảm ơn sự ưu ái của quý khách, nhưng tuyệt nhiên không một ai tỏ ra quá lạ lơi hay chấp nhận lời mời gọi quá trớn. Họ là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, biểu diễn ở một tiểu lâu có tiếng tăm lành mạnh biết rõ giới hạn của mình. Một ca kỹ tên Linh Nhi, với đôi mắt vượng và nụ cười quyến rũ nhất, khi nghe một lời mời rượu táo bạo, chỉ khẽ cúi đầu, đôi má ửng hồng và thì thầm, thiếp xin đa tạ lòng tốt của công tử, nhưng thiếp chỉ là người của sân khấu, xin hãy thưởng thức tiếng đàn lời ca của thiếp. Bất chợt, một tên công tử bộ say xịn, không giữ được mình, định nhảy lên sân khấu để nắm tay một ca kỹ. Ngay lập tức, từ phía sau sân khấu, hai tên bảo vệ cao lớn, mặc đồ đen, với ánh mắt lạnh lùng, xuất hiện như những bóng ma, chặn đứng tên công tử kia lại. Mời công tử giữ phép tắc. Túy Vân Hiên là nơi thanh lịch, một tên bảo vệ nói, giọng điệu rắn giỏi nhưng không quá hung hãn, đủ để khiến tên công tử phải rụt rè lùi lại, mặt mày tái mét. Điều này cho thấy Túy Vân Hiên tuy náo nhiệt nhưng lại có những quy tắc nghiêm ngặt và hệ thống an ninh chặt chẽ, không phải nơi muốn làm gì thì làm. Buổi trình diễn nghệ thuật kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội và những lời khen ngợi không ngớt. Các ca kỹ cúi chào rồi nhanh chóng lui vào hậu trường. Cả đám khách dường như đã bị màn trình diễn lôi cuốn, nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, sự chú ý của họ lập tức quay trở lại cuộc đối đầu đang diễn ra. Bây giờ tất cả ánh mắt chỉ dồn vào hai người, Hải Long và Lệ Cứ, chờ đợi màn so tài. "Này, tên gia đình kia rốt cuộc là ai vậy?" một vị khách tò mò hỏi. "Ta nghe nói hắn là Lục Hùng, một gia đình mới được gia chủ Lục Khải trọng dụng đấy." một người khác đáp lời. "Ha, một tên gia đình nhà quê mà dám đối đầu với con trai thành chủ Hạ Lệ Cứ sao? Chẳng phải tự tìm đường chết à?" một gã công tử khác cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Dù có chút tài cán trong việc đánh cướp mặt bánh, nhưng so với thiếu chủ thì còn kém xa. Con trai thành chủ đâu phải hạng tầm thường. Thái Đức và Đình Hiền lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, lòng lo lắng như lửa đốt. Thái Đức khẽ hích tay Hải Long, nói nhỏ, "Hải Long, mày có nắm chắc thắng không đấy? Hắn ta là con trai thành chủ đó, lỡ có chuyện gì thì phiền phức lắm." Đình Hiền cũng tiếp lời, giọng có chút sốt ruột, "Đúng vậy, chúng ta chỉ cần vui chơi thôi, không cần phải gây sự. Mày có chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?" Hải Long quay sang nhìn hai người bạn, nở một nụ cười tự tin đến lạ lùng. "Ta không lo, các ngươi lo cái gì?" hắn nói, giọng điệu ung dung. "Yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì." Trong lòng hắn, một kế hoạch đã hình thành rõ ràng. Hắn muốn dạy cho tên Lạch Khứ này một bài học đích đáng, một bài học không chỉ về sức mạnh mà còn về trí tuệ và sự kiêu ngạo ngu xuẩn. Đồng thời, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này để kiếm thêm chút tiền cho bản thân và bạn bè, khi mà số ngân lượng của hắn sắp cạn sau chuyến đi. Lạch Khứ thấy Hải Long vẫn điềm nhiên, không hề tỏ ra sợ hãi, càng thêm tức tối. Hắn ta bước thẳng đến giữa đại sảnh, giơ cao chén rượu, cất giọng sang sảng, đầy vẻ ngạo mạn, "Ta cũng nhân nhịp Túy Vân Hiên ở đây tròn 70 năm thành lập, một cột mốc đáng nhớ. Chúng ta cũng muốn góp thêm một chút vui vẻ cho buổi tiệc này, để nó càng thêm phần náo nhiệt, càng thêm đáng nhớ. Thế nào, Lục Hùng, ngươi có dám cùng ta so tài một trận, để góp vui cho mọi người không?" Lời thách thức của Lạch Khứ như một mũi lửa châm vào đống dân khô. Cả đám khách đồng loạt la hét hưởng ứng, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo vang dội khắp tử lâu. Không khí sôi sục đến tột độ. Hải Long nhìn thấy sự phấn khích của đám đông, và hắn biết đây là cơ hội của mình. Hắn quay sang Thái Đức và Đình Hiển, nói nhỏ vào tai hai người bạn, "Này, lát nữa, các ngươi cứ khiêu khích đám khách này đánh cược cho Lạch Khứ. Nói rằng Lục Hùng ta chỉ là một gia đình nhà quê, không thể nào thắng được con trai thành chủ, Hạ Lạch Khứ. Cứ nói càng khoa trương càng tốt, dụ bọn chúng đặt cược vào hắn ta thật nhiều. Ta sẽ lấy hết ngân lượng trong người, khoảng ngàn lượng bạc, đi đánh cược. Ta tin, thắng số tiền này đủ để chúng ta ăn ở đây 2 năm liên tục, hoặc quay về làng sống sung túc đấy." Hắn nói, ánh mắt lộ rõ sự tự tin và tinh danh. "Nhớ kỹ, phải thuyết phục thật khéo léo, làm cho bọn chúng tin rằng Lạch Khứ chắc chắn thắng, ta chỉ là kẻ đến chịu đục mà thôi." Thái Đức và Đình Hiền nghe xong, ban đầu còn hơi ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và đầy tự tin của Hải Long, cả hai đều hiểu ra. Họ gật đầu, trong lòng dâng lên một sự phấn khích khó tả. Nếu Hải Long thắng, số tiền đó sẽ là một khoản khổng lồ. Đúng lúc đó, bà chủ Túy Vân Hiên, người phụ nữ diễm lệ mà Hải Long từng gặp, từ trên lầu cao bước xuống. Bà ta vận một bộ y phục lụa đen huyền bí, tôn lên vẻ quyền quý và thần bí. Từng bước đi của bà ta đều uyển chuyển, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Ánh mắt bà ta quét qua đám đông, rồi dừng lại ở Hải Long và Lạch Khứ, khóe môi khẽ nở nụ cười đầy quyến rũ. "Kính thưa quý khách, quý thiếu chủ, quý công tử." Bà chủ cất giọng trong trẻo, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến cả đại sảnh lập tức im bặt. Túy Vân Hiên rất vinh dự được chứng kiến một cuộc tỷ thí tài năng giữa thiếu chủ Hạ Lạch Khứ và vị khách Lục Hùng đây. "Nhân dịp Túy Vân Hiên chúng tôi kỷ niệm 70 năm thành lập, thiếp xin được đứng ra làm chủ cuộc đấu này, để cuộc vui thêm phần trọn vẹn." "Luật chơi sẽ vô cùng đơn giản," bà chủ nói tiếp, ánh mắt liếc nhìn Hải Long đầy vẻ tinh quái. "Mỗi người sẽ đưa ra một câu đố. Nếu người kia không giải đáp được, sẽ phải uống một bát rượu phạt. Ai uống 3 bát trước, người đó sẽ thua cuộc. Và để đảm bảo sự công bằng, mỗi câu đố phải được viết trước ra giấy và giao cho thiếp đây giữ. Chỉ khi người thách đố đưa ra câu trả lời sai, thiếp mới công bố đáp án chính xác. Các vị thấy thế nào?" Lạch Khứ lập tức cười khẩy. "Một cuộc đố chứ ư? Ha, tưởng gì ghê gớm. Một tên gia đình nhà quê như ngươi thì biết gì về văn chương chữ nghĩa chứ?" Hắn ta chấp nhận ngay lập tức, tự tin vào học vấn của mình. Hải Long mỉm cười, ánh mắt hắn lại lóe lên tia sáng đầy ẩn ý, hắn đã tính toán điều này. Lời của bà chủ vừa dứt, cả Túy Vân Hiên lập tức sôi sùng sục. Tiếng hò hét, tiếng bàn tán, tiếng đặt cược vang lên như ong vỡ tổ. "Ta cược Lạch Khứ thiếu chủ thắng 10 lượng bạc. Ta cược 5 lượng vào Lạch Khứ. Tên gia đình kia sao mà đọ lại được? Hạ Lạch Khứ là con trai thành chủ, học vấn uyên bác, thắng chắc." Lạch Khứ thấy tình hình, cười đáp ý hắn ta lập tức quay sang đám người hầu bên cạnh. "Người đâu? Mau lấy hết bạc của ta ra đây. Ta muốn đặt cược vào chính mình. Đặt cược 10.000 lượng bạc vào ta thắng." Hắn ta muốn dập tắt mọi nghi ngờ, muốn thể hiện sự giàu có và tự tin tuyệt đối của mình. Hải Long nhìn Lạch Khứ, rồi nhìn đám đông cùng nhiệt đang đặt cược. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Cuộc chơi đã bắt đầu. Và hắn, Lục Hùng, sẽ là người chiến thắng. Chương 48, muốn thử ta không dễ. Chương 48, muốn thử ta không dễ. Không khí trong Túy Vân Hiên đặc quán sự mong chờ. Lời thách đấu của Hải Long đã khiến cả tiểu lâu sôi sục. Tiếng hò reo, tiếng bàn tán và cả những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía hai đối thủ. Lạch Khứ đứng sừng sững giữa sảnh, vẻ kiêu ngạo không hề suy giảm, mặc dù trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy chút bất an trước sự bình tĩnh lạ thường của tên gia đình nhà quê. Hắn quyết định không để Hải Long có cơ hội ra vai trước. "Được thôi." Lạch Khứ cất giọng, dứt khoát đến mức tiếng nói của hắn ta vang vọng khắp đại sảnh. "Để thể hiện lòng hiếu khách của ta, ta sẽ cho ngươi ra để trước, Lục Hùng. Ngươi muốn đấu cái gì, cứ việc." Hắn ta nghĩ, như vậy sẽ cho thấy sự rộng lượng của con trai thành chủ, đồng thời cũng đặt Hải Long vào thế bị động. Hải Long mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Lạch Khứ cảm thấy khó chịu. "Tiểu nhân xin đa tạ lòng tốt của thiếu chủ Hạ Lạch Khứ." Hắn ta khẽ chắp tay, rồi ánh mắt quét qua một lượt đám đông và dừng lại ở bà chủ Túy Vân Hiên đang đứng trên lầu cao. "Vậy thì, tiểu nhân xin mạn phép đưa ra câu đấu của mình. Thiếu chủ Hạ Lạch Khứ, xin lắng nghe kỹ." Hải Long không nói ra câu đấu của mình ngay lập tức. Hắn thong thả cầm lấy một cây bút và một tấm giấy lụa mỏng được đặt sẵn trên bàn. Hắn cúi đầu, bắt đầu viết. Từng nét chữ của hắn dù không quá hoa mỹ nhưng lại rất rõ ràng, dứt khoát. Hắn viết xong, cuộn tấm giấy lại, rồi cung kính đưa cho bà chủ Túy Vân Hiên. Bà chủ khẽ gật đầu, nở một nụ cười khó hiểu, rồi nhận lấy cuộn giấy, cất giữ cẩn thận. Lạch Khứ nhíu mày. Hắn ta không nghĩ Hải Long lại cẩn trọng đến vậy. Hắn ta muốn nghe câu đấu ngay để có thể suy nghĩ và đưa ra đáp án, nhưng Hải Long lại vòng vo, khiến hắn ta cảm thấy bực bội. Sau khi Hải Long đã gửi câu đấu của mình, bà chủ Túy Vân Hiên khẽ gật đầu ra hiệu. Một nha hoàn xinh đẹp, tay bưng một khay bạc, trên đó đặt một cuộn giấy vàng nóng, bước đến trước mặt Lạch Khứ. Lạch Khứ cầm lấy cuộn giấy, mở ra. Ánh mắt hắn ta quét qua dòng chữ, rồi nở một nụ cười đắc thắng. Hắn ta nhìn Hải Long, vẻ mặt đầy tự mãn. "Nghe đây, tên gia đình nhà quê." Lạch Khứ cất giọng sang sảng, cố tình ra vẻ học thức. Câu đố đầu tiên của ta đây để nguyên là áo của cây thêm huyền thành quả, nhút nhát hay rụt rè? Là chữ gì? Đọc xong câu hỏi, Lạch Khứ lập tức quay sang tên người hầu theo hắn, thì thầm đáp án. Tên người hầu nhanh chóng ghi lại đáp án, rồi cung kính đưa cho bà chủ Túy Vân Hiên. Bà chủ liếc qua đáp án, khóe môi khẽ cong lên một cách khó hiểu, rồi cũng cất giữ cuộn giấy cẩn thận. Cả tiểu lâu như chìm vào trong sự xôn xao, náo động. Những câu đố về chữ nghĩa là sở trường của giới văn nhân, và câu đố của Lạch Khứ nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khiến không ít người phải trầm ngâm suy nghĩ. Nhiều tiếng thì thầm, bàn luận bắt đầu vang lên khắp sảnh. Để nguyên là áo của cây, lá sao? Nhưng thêm huyền thì thành gì? Nhút nhát hay rụt rè là chữ gì nhỉ? Câu này khó thật, nghĩ mãi không ra. Con trai thành chủ ra câu đố hiện thật, chắc phải là một chữ gì đó rất quen thuộc mà chúng ta không nghĩ tới. Được đà, Thái Đức và Đình Hiền bắt đầu làm náo động ở khu vực đặt cược. Này, các vị huynh đệ, đặt cược đi. Lạch Khứ thiếu chủ là con trời, học vấn uyên bác. Tên gia đinh Lục Hùng kia làm sao mà đọ lại được? Đình Hiền bất giọng, cố tình nói thật to, ra vẻ khinh thường Hải Long. Hắn ta rút ra một sấp ngân phiếu, đặt cọc. Ta đặt cược 50 lượng bạc vào Lạch Khứ thiếu chủ thắng. Thái Đức cũng vậy, cậu ta hào hứng không kém, đẩy một túi tiền ra. Đúng vậy, Lục Hùng chỉ là kẻ thô lỗ, tay chân quen cầm đũa dịu thôi. Văn chương chữ nghĩa thì làm sao mà bằng con trai thành chủ được? Ta cược 100 lượng vào Lạch Khứ thiếu chủ thắng. Những lời khiêu khích của hai người bạn thân của Hải Long lại càng kích thích đám đông. Đúng rồi, gia đình thì biết gì chữ nghĩa? Cược đi, cược vào Lạch Khứ thiếu chủ, thắng chắc rồi. Tiếng hò reo, tiếng đặt cược vang lên như sấm rền, bạc được ném lên bàn cược cao ảo. Hải Long nhìn đám đông, rồi nhìn Lạch Khứ, hắn nở một nụ cười mỉm đầy ý nhị. Đố như này cũng gọi là đố hay sao? Thật là trẻ con. Hắn nói khẽ, chỉ đủ để Thái Đức và Đình Hiền nghe thấy. Hắn làm bộ như đang suy nghĩ rất lâu, vẻ mặt trầm tư, thỉnh thoảng lại bước cằm, ra vẻ khó khăn. Lạch Khứ thấy vậy, càng thêm đắc ý, hắn ta cười khẩy, nghĩ rằng Hải Long đã bị câu đố của mình làm khó. Sau một lúc im lặng, khi đám đông đã bắt đầu sốt ruột và rì rầm bàn tán, Hải Long mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào Lạch Khứ và cất giọng dứt khoát, tiểu nhân xin mạn phép được đoán. Hắn ngừng lại, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, rồi nói rõ từng chữ một, đáp án của câu đố này chính là lá. Cả tiểu lâu như chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối trong một khắc. Rồi ngay sau đó, một tiếng ả kéo dài vang lên, như thể cả ngàn người vừa được khai sáng. Đúng rồi, lá cây. Thêm huyền thành là trong nhút nhát hay rụt rè? Quả nhiên là lá. Cả tiểu lâu chìm vào bàn tán rầm rì. Tiếng vỗ tay lắc đắc ban đầu, rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội. Nhiều người cảm thấy bất ngờ, không nghĩ một câu đố đơn giản như vậy lại khiến họ phải suy nghĩ. Một số người lại tỏ ra kinh ngạc trước sự nhanh nhạy của Hải Long. Bà chủ Túy Vân Hiên đứng trên lầu cao, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ nhau lại. Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên, một nụ cười đầy vẻ trầm ngâm. Bà ta gật đầu, tỏ ý thừa nhận đáp án của Hải Long là chính xác. Khuôn mặt Lạch Khứ lập tức biến sắc, từ vẻ tự mãn chuyển sang tức giận cực độ. Hắn ta không thể tin được Hải Long lại giải được câu đố của mình dễ dàng như vậy, lại còn làm ra vẻ suy nghĩ lâu. Hắn ta nghiến răng ken két, nhưng không thể chối cãi. Theo luật chơi, hắn ta phải uống rượu phạt. Một nha hoàn lập tức mang đến một bát rượu lớn. Lạch Khứ hậm hực cầm lấy bát rượu, không nói một lời, ngửa cổ uống cạn. Tiếng cực vang lên, khiến đám đông lại bật cười khúc khích. Đây là bát rượu phạt đầu tiên của hắn ta. Đến lượt Hải Long ra câu đố, hắn lại cầm lấy bút và giấy, nhưng lần này hắn không hề vội vàng. Hắn nhấp một ngụm Lăng Tiêu Ngọc Lộ tiểu còn sót lại, đôi mắt hắn lấp lánh như đang suy tư điều gì đó rất sâu xa. Hắn bắt đầu viết, nét bút chậm rãi, vững vàng. Từng dòng chữ hiện lên trên tấm giấy lụa, dài dằng dặc, không phải là một câu đố chữ đơn thuần. Hắn viết liên tục thì miệt mài, như thể đang viết một bài luận. Lạch Khứ và đám người hầu của hắn ta thấy vậy, bắt đầu xì xào. Gia đình đó viết gì mà lâu vậy? Chắc là định viết một bài thơ thật dài để làm khó thiếu chủ. Cuối cùng, Hải Long cũng viết xong. Hắn cuộn giấy lại, vẫn cung kính đưa cho bà chủ Túy Vân Hiên. Bà chủ nhận lấy, ánh mắt bà ta lướt qua dòng chữ, vẻ mặt bà ta từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên, rồi lại trầm ngâm, như thể bà ta cũng không ngờ một câu đố lại có thể sâu sắc đến vậy. Hải Long quay lại nhìn Lạch Khứ, ánh mắt hắn ta đầy vẻ thách thức, nhưng lại không hề mang theo sự kiêu ngạo. Thưa thiếu chủ, hạ Lạch Khứ Hải Long cất giọng, câu đố của tiểu nhân đây, mong thiếu chủ lắng nghe và cho lời giải đáp thỏa đáng. Hắn ta khẽ nhếch mép cười. Câu hỏi của ta là, giới hạn của đạo đức là gì? Có những tình huống nào mà việc phá vỡ một quy tắc đạo đức lại trở nên đúng đắn hơn việc tuân thủ nó một cách mù quáng? Hãy phân tích sâu sắc các yếu tố chi phối quyết định đó và đưa ra ví dụ cụ thể. Khi Hải Long nói xong câu hỏi, cả tiểu lâu đột nhiên im lặng như tờ, không còn tiếng hò reo, không còn tiếng bàn tán. Mọi người đều ngây người nhìn hắn, vẻ mặt đầy bàng hoàng. Đây không phải là một câu đố chữ thông thường, đây là một câu hỏi triết lý, một vấn đề đạo đức phức tạp, đòi hỏi sự suy nghĩ sâu sắc và kiến thức uyên thâm. Ngay cả gia chủ Lục Hải, người đang ngồi trong xe ngựa, cũng không khỏi bất ngờ khi nghe câu hỏi này. Lạch Khứ, khi nghe câu hỏi của Hải Long, khuôn mặt hắn ta lập tức biến sắc, từ sự tự tin ban đầu chuyển sang kinh ngạc, rồi hoang mang tột độ. Hắn ta đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt ti hi mở to, miệng há hốc, không thốt nên lời. Hắn ta chỉ nghĩ đây là một cuộc đố chữ đơn giản, về văn chương, từ ngữ. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn hàng tá câu đố mẹo, câu đố về thơ ca, về lịch sử, nhưng không bao giờ ngờ rằng Hải Long lại đưa ra một câu hỏi triết lý sâu sắc đến vậy. Hắn ta biết mình đã mắc bẫy, một cái bẫy trí tuệ mà hắn ta, một công tử bột chỉ giỏi ăn chơi, không thể nào thoát ra được. Lạch Khứ hoảng loạn liếc nhìn tên người hầu bên cạnh. Tên người hầu cũng đang tái mét mặt mày. Thiếu chủ hắn ta viết đáp án dài lắm. Tên người hầu thì thầm, cố ý để Lạch Khứ nghe thấy, nhằm ám chỉ rằng câu hỏi này rất khó, và đáp án cũng không hề đơn giản. Lạch Khứ nhận ra, Hải Long không chỉ muốn làm hắn ta mất mặt, mà còn muốn hủy hoại danh tiếng của hắn ta, muốn hắn ta tự làm lộ sự ngu dốt của mình trước toàn thể thành trấn Bạch Vân. Hắn ta siết chặt tay, trong lòng căm phẫn tột độ. Hắn ta không thể chịu thua, đặc biệt là trước mặt mọi người. Lạch Khứ hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Hắn ta không giỏi triết lý, nhưng hắn ta có cái đầu của một kẻ tiêu ngạo. Hắn ta sẽ cố gắng trả lời, dù không đúng, nhưng ít nhất cũng không để mình bị làm nhục hoàn toàn. Hắn ta sẽ nói thật nhiều, thật dài, để che đậy sự thiếu hiểu biết của mình. Lạch Khứ bước lên một bước, ra vẻ trầm ngâm. Hắn ta bước cằm, ra vẻ suy tư rất lâu. Rồi đột nhiên, hắn ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ tự tin giả tạo nhìn Hải Long, và cất giọng sẵn sàng, cố tình nói thật lớn để mọi người đều nghe rõ. Ha! Câu hỏi này của ngươi quả thật là rất có chiều sâu. Nhưng ngươi nghĩ một câu hỏi đơn giản như vậy có thể làm khó được Lạch Khứ này sao? Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng điệu hùng hồn, nhưng nội dung lại giống thuyết, toàn những lời sáo rỗng. Giới hạn của đạo đức theo ta thấy, đạo đức là thứ không có giới hạn. Nó là nền tảng của con người, là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Chúng ta phải tuân thủ đạo đức một cách tuyệt đối, không thể có sự phá vỡ nào cả. Việc phá vỡ đạo đức là điều không thể chấp nhận được, là hành vi của những kẻ vô đạo, những kẻ thấp hèn. Hắn ta bắt đầu viện dẫn những câu nói sáo rỗng từ sách vở mà hắn ta từng nghe loáng thoáng, cố gắng chứng tỏ mình là người có học. Cha ông ta từng dạy, tiên học lễ, hậu học văn. Lễ nghĩa, đạo đức chính là điều quan trọng nhất, phải tuân thủ, không được trái nghịch. Ví dụ cụ thể ư? Không có ví dụ nào cả. Việc phá vỡ quy tắc đạo đức thì luôn là sai trái, không thể biện minh được. Hắn ta nói một mạch dài dằng dặc, giọng điệu ngày càng hùng hồn hơn, nhưng lại hoàn toàn không đi vào trọng tâm câu hỏi của Hải Long. Hắn ta chỉ nói những gì hắn ta muốn nói, những gì hắn ta nghĩ là đúng, không quan tâm đến sự phức tạp của vấn đề. Hắn ta nói đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ tự tin. Hải Long vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe, đôi mắt hắn ta ánh lên vẻ tinh danh. Hắn đã biết trước câu trả lời của Lạch Khứ sẽ là như vậy. Màn kịch của hắn mới chỉ bắt đầu chương 49, màn kịch trí tuệ chương 49, màn kịch trí tuệ trong không khí tĩnh lặng đến đáng sợ của Túy Vân Hiên. Sau câu hỏi triết lý của Hải Long, Lạch Khứ đứng sững sờ. Khuôn mặt hắn ta từ đỏ bừng vì tức giận chuyển sang trắng bệnh vì hoảng loạn. Hắn ta biết mình đã rơi vào bẫy, một cái bẫy không phải bằng đao kiếm mà bằng trí tuệ, thứ mà hắn ta luôn tự mãn nhưng thực chất lại nông cạn. Nhưng với bản tính kiêu ngạo, hắn ta không thể túi đầu chịu thua. Hắn ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh và bắt đầu câu trả lời của mình. Ha, câu hỏi này của ngươi quả thật là rất có chiều sâu. Nhưng ngươi nghĩ một câu hỏi đơn giản như vậy có thể làm khó được Hạ Lạch Khứ này sao? Lạch Khứ cất giọng, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng giọng điệu lại hơi run rẩy. Hắn ta bắt đầu thao thao bất tuyệt, giọng điệu hùng hồn, cố tình diễn đạt thật sâu xa, có hồn. Giới hạn của đạo đức theo ta thấy, đạo đức là thứ không có giới hạn. Nó là nền tảng của con người, là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng ta. Chúng ta phải tuân thủ đạo đức một cách tuyệt đối, không thể có sự phá vỡ nào cả. Việc phá vỡ đạo đức là điều không thể chấp nhận được, là hành vi của những kẻ vô đạo, những kẻ thấp hèn. Hắn ta bắt đầu viện dẫn những câu nói sáo rỗng từ sách vở, những triết lý khuôn mẫu mà hắn ta từng nghe loáng thoáng từ các vị thầy đồ, cố gắng chứng tỏ mình là người có học thức, là một bậc quân tử. Hắn ta nói về lòng hiếu thảo, về sự trung thành, về tình nghĩa huynh đệ, về lòng nhân ái. Mỗi lời hắn ta nói đều được nhân nhá, ngắt nghỉ đúng chỗ, cử chỉ tay chân vung vẩy đầy biểu cảm, như thể hắn ta đang đọc một bài phú văn chương. Hắn ta nói về việc một người quân tử phải luôn giữ mình trong khuôn khổ đạo đức, dù có gặp khó khăn hay cám dỗ đến đâu. Hắn ta dùng những hình ảnh hoa mỹ, những từ ngữ bay bổng để tô vẽ cho câu trả lời của mình, khiến nó nghe có vẻ rất ý nghĩa và cao siêu. Chúng ta sinh ra đã được định sẵn bởi đạo đức. Đạo đức là nguồn gốc của mọi trật tự, là ánh sáng dẫn lối cho chúng ta thoát khỏi bóng tối của dục vọng và tội lỗi. Hắn ta nói, đôi mắt sáng rực một cách giả tạo, nhìn thẳng vào đám đông. Chỉ có kẻ ngu dốt, kẻ không hiểu biết mới dám phá vỡ đạo đức. Bởi vì khi đạo đức bị phá vỡ, xã hội sẽ loạn, con người sẽ trở thành những dã thú không hơn không kém. Ví dụ cụ thể ư? Không có ví dụ nào cả. Việc phá vỡ quy tắc đạo đức thì luôn là sai trái, không thể biện minh được. Hắn ta nói một mạch dài dằng dặc, giọng điệu ngày càng hùng hồn hơn, nhấn mạnh vào sự tuyệt đối của đạo đức, nhưng lại hoàn toàn không đi vào trọng tâm câu hỏi của Hải Long, không trả lời được với những tình huống nào mà việc phá vỡ một quy tắc đạo đức lại trở nên đúng đắn. Hắn ta chỉ nói những gì hắn ta muốn nói, những gì hắn ta nghĩ là đúng, không quan tâm đến sự phức tạp của vấn đề. Hắn ta nói đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cổ họng khô khốc, nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ tự tin, cái vẻ của một kẻ đang diễn kịch. Mọi người trong tiểu lâu chăm chú lắng nghe. Ban đầu, nhiều người bị cuốn hút bởi giọng điệu hùng hồn và những lời lẽ hoa mỹ của Lạch Khứ. Họ vỗ tay tán thưởng, gật gù đồng ý, cho rằng con trai thành chủ quả nhiên tài hoa, có kiến thức sâu rộng. Thiếu chủ nói hay quá. Đúng vậy, đạo đức là bất biến. Tiếng tán thưởng râm ran. Ngay cả bà chủ Túy Vân Hiên cũng khẽ gật đầu, đôi mắt ẩn chứa một nụ cười khó hiểu, như đang thưởng thức một màn kịch thú vị. Lạch Khứ nhìn thấy phản ứng của đám đông, hắn ta càng được đà. Hắn ta cảm thấy mình đã thành công che lấp sự yếu kém của bản thân bằng những lời lẽ giống thuyết. Hắn ta nói thêm một hồi lâu nữa, dường như không muốn kết thúc, muốn kéo dài màn trình diễn của mình. Cuối cùng, sau một hồi lâu miệt mài với câu trả lời của mình, Lạch Khứ mới thực sự dừng lại, thở phi phò, vẻ mặt đắc ý nhìn Hải Long, như muốn nói, ngươi thấy chưa? Ngươi có thể làm gì ta? Thái Đức và Đình Hiền đứng cạnh Hải Long, lòng họ trùng xuống. Họ tưởng rằng Hải Long đã thua rồi. Câu trả lời của Lạch Khứ nghe có vẻ rất thuyết phục, rất đúng đắn theo những gì họ được dạy. Họ lo lắng nhìn Hải Long, tự hỏi hắn sẽ phản ứng thế nào. Cả tiểu lâu lại chìm trong sự trầm luân vào câu trả lời của Lệ Khứ, nhiều người vẫn còn đang gật gù tán thưởng. Hải Long vẫn đứng đó, im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Khi Lệ Khứ kết thúc, hắn khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không phải là sự khinh thường, mà là một nụ cười đầy vẻ thấu hiểu, pha chút tiếc nuối và mỉm ai. Hắn chậm rãi bước lên một bước, ánh mắt quét qua Lệ Khứ, rồi nhìn thẳng vào đám đông. Thật không thể ngờ được là thiếu chủ Hạ Lệ Khứ quả thật là tài hoa, có kiến thức bên thâm, lời lẽ hùng hồn, khiến Lục Hùng này phải bái phục. Hải Long nói, giọng điệu trầm đồng, đầy sự tán thưởng. Nhưng đáng tiếc hẳn gì? Hắn ta thở dài một hơi, vẻ mặt đầy sự tiếc nuối, như thể đang tiếc cho một điều gì đó vô cùng quan trọng. Ngay lập tức, cả tiểu lâu lại chìm trong tiếng bàn luận ồn ào. Hả? Đáng tiếc cái gì? Thiếu chủ Hạ Lệ Khứ trả lời như vậy mà vẫn không làm thỏa mãn hắn sao? Tên gia đình này lại muốn gây chuyện gì nữa đây? Lệ Khứ nghe thấy lời của Hải Long, khuôn mặt hắn ta lập tức biến sắc. Vừa mới đắc ý, giờ lại bị Hải Long dội một gáo nước lạnh. Hắn ta tức giận đến mức muốn lao lên tát cho Hải Long một cái. Ngươi nói gì? Hải Long không quan tâm đến sự giận dữ của Lệ Khứ. Hắn quay sang bà chủ Túy Vân Hiên, ánh mắt đầy vẻ thành kính. Thưa bà chủ, câu trả lời của tiểu nhân đây. Xin bà chủ công bố đáp án của câu đố thứ hai. Bà chủ Túy Vân Hiên khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn giữ vẻ trầm ngâm. Bà ta mở cuộn giấy ra. Ánh mắt bà ta quét qua nội dung, rồi đôi mắt bà ta mở to, một vẻ kinh ngạc tột độ hiện rõ trên khuôn mặt diễm lệ. Bà ta nhìn Hải Long, ánh mắt đầy vẻ phức tạp, khó tin. Rồi bà ta quay sang nhìn Lệ Khứ, ánh mắt lại pha chút thương hại. Bà chủ đưa tấm giấy lên cao. Đáp án của câu đố do Lục Hùng đưa ra chính là một tờ giấy trắng. Cả Túy Vân Hiên lại rơi vào sự im lặng chết chóc. Rồi sau đó, một tiếng hả, đồng thanh vang lên, lớn hơn bất kỳ tiếng động nào từ trước đến nay. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giấy trắng? Đáp án là giấy trắng sao? Ý gì đây? Gia đình này bị điên rồi sao? Chơi trò gì vậy? Lệ Khứ cũng chết sững. Hắn ta nhìn tấm giấy trắng trên tay bà chủ, rồi nhìn Hải Long, vẻ mặt đầy sự khó hiểu và phẫn nộ. Ngươi đang đùa giỡn với ta sao? Ngươi dám đem giấy trắng ra làm đáp án? Hải Long vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười một cách bí ẩn. Hắn chậm rãi cất giọng, từng lời nói của hắn ta vang vọng khắp đại sảnh, thu hút mọi sự chú ý. Hắn không nói về đạo đức theo cách thông thường, mà lại nói theo một cách trừu tượng, thâm sâu, châm luân như một lao đắc đạo đã nhìn thấu hồng trần, thao túng cả tiểu lâu theo suy nghĩ của hắn. Thiếu chủ Hạ Lệ Khứ, ngài nói đạo đức là bất biến, là kim chỉ nam, là thứ không có giới hạn, phải tuân thủ một cách mù quáng. Hải Long nói, giọng điệu đầy sự thấu hiểu, như thể hắn đang cảm thông với Lệ Khứ. Nhưng đó chỉ là những lời giống tuyết, những lý thuyết xuông được viết ra từ những kẻ chưa bao giờ đối mặt với ranh giới sinh tử, với sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết, giữa lợi ích cá nhân và sự tồn vong của cả một gia tộc, hay thậm chí là cả một hoàng triều. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt hắn sắc bén hơn bao giờ hết, quét qua từng gương mặt trong đám đông, như muốn nhìn thấu tâm căn họ. Đạo đức ư? Thật sự, câu hỏi đó được gửi. Nó vốn dĩ trong thế giới này, nơi mà kẻ mạnh làm vua, nơi mà quyền lực chi phối tất cả, không có cái gì có thể trói buộc được nó một cách tuyệt đối. Đạo đức chỉ là một khái niệm do kẻ mạnh đặt ra để cai trị kẻ yếu, là công cụ để duy trì trật tự mà thôi. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên. Nhiều người kinh ngạc, một số thì tỏ ra khó chịu, nhưng không ai dám cắt lời Hải Long. Hắn đang thao túng tâm trí họ bằng những lời lẽ gai góc và thẳng thắn. Hải Long tiếp tục, giọng điệu ngày càng hùng hồn hơn, như một tiếng sấm giữa trời quang. Ngài nói không có ví dụ nào về việc phá vỡ đạo đức mà lại trở nên đúng đắn ư? Vậy tiểu nhân xin hỏi, liệu việc một vị tướng quân phải hy sinh hàng vạn binh sĩ của mình để bảo vệ cả một đất nước, có phải là vô đạo đức không? Hay một vị vua phải ra tay tàn sát những kẻ phản nghịch để duy trì sự ổn định của Giang Sơn, có phải là sai trái không? Hắn liếc nhìn Lệ Khứ, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Đạo đức ư? Nó là thứ yếu ớt nhất khi đối diện với quyền lực và sự sinh tồn. Nó là cái giá mà kẻ yếu phải trả để tồn tại dưới sự cai trị của kẻ mạnh. Và đáp án cho câu hỏi của ta chính là một tờ giấy trắng đó. Bởi vì đạo đức, suy cho cùng, chỉ là một khái niệm trống rỗng, một khuôn khổ mà con người tự đặt ra, nhưng lại luôn bị bẻ cong, bị xé toạc, bị vứt bỏ khi đối diện với lợi ích, với quyền lực, với sự sống còn. Hải Long nói, giọng điệu đầy sự niềm ai. Thiếu chủ Hạ Lệ Khứ, ngài nói đạo đức là tuyệt đối, không thể phá vỡ. Vậy tiểu nhân xin dẫn chứng. Triều đại của chúng ta, Đại Việt hoàng triều, đã trải qua bao nhiêu thăng trầm? Có ai còn nhớ đến triều đại nhà Nguyễn trước đây không? Một triều đại đã sụp đổ, bị lật đổ bởi những kẻ vô đạo đức theo lời ngài nói. Nếu đạo đức là bất biến, là kim chỉ nam tuyệt đối, tại sao triều đại đó lại sụp đổ? Tại sao những quy tắc đạo đức mà họ tuân thủ lại không thể cứu vãn được họ? Hắn nâng cao giọng, đầy vẻ thách thức, tại sao thay vào đó, lại là triều đại họ Đồng của chúng ta, những người đã đứng lên, đã làm những việc mà có lẽ trong mắt của những kẻ tuân thủ đạo đức mù quáng là vô đạo đức để xây dựng nên một hoàng triều hùng mạnh, phồn thịnh như ngày nay. Điều đó chứng tỏ, đạo đức có giới hạn. Đạo đức có thể bị phá vỡ khi cần thiết, khi đó là con đường duy nhất để sinh tồn, để vươn lên, để đạt được mục tiêu lớn lao hơn. Cả tiểu lâu hoàn toàn im lặng. Mọi người đều sốc trước những lời nói của Hải Long. Hắn không chỉ phản bác Lệ Khứ, mà còn đưa ra một triết lý gai góc, một quan điểm táo bạo, chạm đến những điều sâu xa nhất của xã hội, thậm chí là lịch sử của Đại Việt hoàng triều. Lệ Khứ đứng đó, mặt trắng bệch, hắn ta không thể thốt nên lời. Mọi lời hoa mỹ, mọi lý thuyết suông của hắn ta đều bị Hải Long đập tan cảnh bằng những lý lẽ sắc bén, bằng những dẫn chứng không thể chối cãi. Hắn ta biết, hắn ta đã thua. Thua một cách thảm hại, không phải vì kiến thức không đủ, mà vì không dám nhìn thẳng vào sự thật trần trụi của thế giới này. Chương 50, khai sáng một vầng sáng mới chương 50, khai sáng một vầng sáng mới cả Túy Vân Hiên chìm trong sự im lặng chết chóc. Những lời của Hải Long, sắc bén như lưỡi dao, đã xé toạc màn hào nhoáng giả tạo, phơi bày một sự thật trần trụi về đạo đức và quyền lực. Hắn không chỉ phản bác lệch hướng, mà còn đưa ra một triết lý gai góc, một quan điểm táo bạo, chạm đến những điều sâu xa nhất của xã hội, thậm chí là lịch sử nhạy cảm của Đại Việt hoàng triều, khiến tất cả phải ngây người, không ai dám cất lời. Lệch Hứ đứng sững sờ tại chỗ, mặt trắng bệnh như tờ giấy, đôi mắt ti hi mở to, miệng há hốc, không tốt nên lời. Từng lời của Hải Long như những cú tát thẳng vào mặt hắn ta, đập tan mọi sự tự mãn, mọi lý thuyết xung mà hắn ta hằng tin tưởng. Hắn ta, một công tử bột chỉ giỏi ăn chơi, học thuộc lòng vài câu thơ văn, vài lời sáo rỗng, giờ đây bị một tên gia đình nhà quê làm cho bẽ mặt trước đông đảo của chúng. Sự sỉ nhục này còn đau đớn hơn cả việc bị đánh bại trong võ đài. Hắn ta cảm thấy máu nóng dồn lên não, muốn gầm lên, muốn lao vào cấu xé Hải Long, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì từng lời của Hải Long đều có lý lẽ, đều có dẫn chứng, đều là những sự thật mà không ai dám nói ra. Nỗi căm phẫn và sự nhục nhã thiêu đốt tâm can hắn, khiến hắn ta chỉ muốn biến mất khỏi nơi này ngay lập tức. Mọi người trong tiểu lâu, từ thương nhân giàu có, quan lại nhàn rỗi, đến những lữ khách lang thang và cả những các kỹ, đều nhìn Hải Long với ánh mắt phức tạp. Ban đầu là sự kinh ngạc tột độ, rồi đến hoài nghi, và cuối cùng là sự thán phục xen lẫn sợ hãi. Họ chưa từng nghe ai dám nói thẳng thừng như vậy, đặc biệt là nhắc đến sự sụp đổ của triều Đại Nguyễn và sự lên ngôi của họ Đồng Điệu mà hoàng triều luôn cố gắng che giấu hoặc tô vẽ bằng những câu chuyện thần thánh hóa. Điều này là một cấm kỵ, một vết sẹo lịch sử mà ít ai dám chạm vào. Nhưng Hải Long đã làm, và hắn đã làm nó một cách đầy lý lẽ, đầy sức thuyết phục, buộc họ phải đối mặt với những sự thật phũ phàng. Bà chủ Túy Vân Hiên, người phụ nữ diễm lệ mà Hải Long đã gặp trong cuộc thi tài, vẫn đứng trên lầu cao. Đôi mắt vượng của bà ta nhìn chằm chằm vào Hải Long, không còn vẻ trầm ngâm hay khó hiểu. Thay vào đó là một sự kinh ngạc tột độ, rồi dần chuyển thành một ánh nhìn đầy tán thưởng, sâu sắc và có chút gì đó là sự hứng thú chưa từng có, như thể bà ta vừa phát hiện ra một náu vật hiếm có. Bà ta hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa của những lời Hải Long nói. Bà ta là người đã chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu sự đổi thay của thế giới này, và bà ta biết rằng đạo đức chỉ là một khái niệm tương đối, một chiếc áo khoác tạm bợ, còn quyền lực cùng sự sinh tồn mới là quy luật tối thượng, vĩnh cửu. Sau một thoáng im lặng như tờ, bà chủ Túy Vân Hiên cất giọng trong trẻo, tiếng nói vang vọng khắp đại sảnh, phá tan sự tĩnh lặng chết chóc. Thiếu chủ Hạ Lệ Cứ, dựa theo luật chơi, nếu không đưa ra được đáp án thỏa đáng, người sẽ phải uống chén rượu phạt thứ hai. Giọng bà ta không chút biểu cảm, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình, buộc Lệ Cứ phải đối mặt với thực tế. Lệ Cứ bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, hắn ta run rẩy. Chén rượu phạt thứ hai, hắn ta biết mình đã thua về trí tuệ và sẽ không bao giờ có thể đưa ra một câu trả lời xứng đáng cho câu hỏi của Hải Long. Hắn ta muốn phản bác, muốn chửi rủa, nhưng không thể thốt nên lời. Mọi lý lẽ của hắn đều đã bị Hải Long đập tan tành bằng những sự thật không thể chối cãi. Hắn ta chỉ có thể nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Hải Long, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nỗi căm phẫn và sự nhục nhã thiêu đốt tâm can hắn. Thái Đức và Đình Hiền, từ đầu đến cuối đều nín thở theo dõi, giờ phút này mới hoàn hồn. Thái Đức không kìm được reo lên, "Hải Long, ngươi thắng rồi. Ngươi thật lợi hại. Ta chưa từng thấy ai có thể khiến tên Lạch Khứ kia câm nín như vậy." Cậu ta mừng rỡ đến mức muốn lao đến ôm chầm lấy Hải Long, nhưng bị Đình Hiền giữ lại. Đình Hiền, dù cũng kinh ngạc, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh hơn. Hắn ta nhìn Hải Long với ánh mắt đầy vẻ khâm phục và một chút lo lắng. Hắn ta biết, Hải Long không chỉ thắng một trận đấu trí, mà còn đánh bại Lạch Khứ một cách triệt để, hủy hoại danh tiếng của hắn ta, điều này chắc chắn sẽ gây ra rắc rối không nhỏ. Lạch Khứ, trong cơn giận dữ và xấu hổ tột độ, không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta nghiến răng ken két, bàn tay run rẩy cầm lấy bát rượu thứ hai, ngửa cổ uống cạn một hơi. Tiếng lực cực lớn hơn lần trước, như tiếng nuốt trôi sự nhục nhã, nuốt trôi cả lòng tự tôn cuối cùng. Sau khi uống xong, Lạch Khứ đặt mạnh bát rượu xuống bàn. Hắn ta nhìn Hải Long với ánh mắt căm thù tột độ, rồi gằn giọng, từng chữ một như bị nghiến ra từ cái răng, "Ngươi được lắm. Cuộc đấu này ta thua, ngươi thắng." Nói xong, hắn ta quay lưng bỏ đi ngay lập tức, không thèm nói thêm một lời nào nữa, bỏ mặc đám người hầu đang hoảng loạn phía sau. Sự kiện này sẽ là một vết nhơ không thể gột rửa trong cuộc đời công tử Bột Hạ Lệ Khứ, một nỗi nhục nhã mà hắn ta sẽ mãi mãi ghi hận. Khách khứa trong Túy Vân Hiên lập tức bùng nổ. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay vang dội như sấm rền, lấn át mọi âm thanh khác. Họ không chỉ cổ vũ cho Hải Long mà còn cổ vũ cho sự thật, cho những điều mà họ đã ngầm nghĩ bấy lâu nay nhưng không dám nói ra, cho sự dũng cảm của một kẻ dám thách thức quyền uy. Họ nhìn Hải Long với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như nhìn một vị anh hùng vừa bạch trần bộ mặt đạo đức giả tạo, vừa lật đổ một thần tượng trống rỗng. Bà chủ Túy Vân Hiên khẽ mỉm cười. Cuộc thi tài đã kết thúc. Vị khách Lục Hùng đã giành chiến thắng. Túy Vân Hiên xin chúc mừng. Bà ta nói, giọng điệu rõ ràng và dứt khoát, khiến mọi người không thể không chấp nhận kết quả. Ngay lập tức, những người phụ trách đặt cược của Túy Vân Hiên bắt đầu trả tiền cho những ai đã đặt cược vào Hải Long. Thái Đức và Đình Hiền lao đến quầy, khuôn mặt rạng rỡ, tay run run nhận về những túi bạc nặng trịch. Với số tiền vạn lượng bạc mà Hải Long đã đặt cược, cùng với số tiền mà hai người bạn đã dụ dỗ đám đông đặt vào Lệ Khứ, số tiền họ thu về là một con số khổng lồ, gấp nhiều lần số vốn ban đầu, đủ để mua cả một dinh thự lớn ở thành trấn Bạch Vân, hoặc sống sung túc cả đời. Hải Long nhìn số tiền đó, lòng hắn không chút tham lam, chỉ có sự bình thản. Hắn biết, tiền bạc chỉ là công cụ, là phương tiện để hắn đạt được mục tiêu lớn hơn, để hắn có thể đi xa hơn trên con đường của mình. Đêm đó, ba người bạn tiếp tục vui chơi ở Túy Vân Hiên, nhưng không còn bị quấy rầy nữa. Các khách hàng khác đều nhìn Hải Long bằng ánh mắt tôn trọng, thậm chí có phần kính nể. Một số thương nhân còn đến bắt chuyện, muốn làm quen với gia đình Lục Hùng tài ba này, hy vọng có thể hợp tác trong tương lai. Hải Long lịch sự tiếp chuyện, nhưng không quá cởi mở, chỉ trả lời những câu hỏi cơ bản, không tiết lộ quá nhiều về bản thân. Hắn biết, sự nổi bật quá mức sẽ mang lại phiền toái không đáng có, đặc biệt là khi hắn đã động chạm đến con trai thành chủ. Bà chủ Túy Vân Hiên, sau khi kết thúc việc công bố, đã đích thân xuống tận bản của Hải Long. Bà ta ngồi xuống đối diện hắn, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào hắn, đầy vẻ sắc sảo và thăm dò. Lục Hùng, ta không ngờ ngươi lại có thể đưa ra một lời giải thích sâu sắc đến vậy, bà chủ nói, giọng điệu có chút trầm ấm, khác hẳn với vẻ lạnh lùng trước đó. Ngươi không chỉ thắng một trận đấu trí, mà còn khiến nhiều người phải suy nghĩ lại về những điều mà họ đã tin tưởng bấy lâu nay. Ngươi có một tầm nhìn khác hẳn những người phàm tục, một tầm nhìn đủ để lật đổ những khái niệm cũ kỹ. Hải Long khẽ chắp tay. Bà chủ quá khen. Tiểu nhân chỉ là nói lên những điều mà tiểu nhân đã nhìn thấy và cảm nhận được trong cuộc đời mình. Đạo đức, suy cho cùng, chỉ là một khuôn khổ được vẽ ra, nhưng người vẽ nó cũng có thể xóa nó đi, hoặc vẽ lại theo ý mình. Ngươi không sợ sao? Bà chủ hỏi, ánh mắt sắc lẹm, do xét phản ứng của hắn. Những lời ngươi nói, đặc biệt là về triều đại cũ, có thể khiến ngươi gặp rắc rối lớn đấy. Thành chủ sẽ không dễ dàng bỏ qua mối nhục này đâu. Hải Long nở một nụ cười nhạt, đầy vẻ bất cần. Sợ hãi là bản năng của kẻ yếu. Tiểu nhân chỉ nói lên sự thật, mà sự thật thì luôn có sức mạnh của nó, dù nó có bị che giấu đến đâu. Hơn nữa, tiểu nhân tin rằng, những gì tiểu nhân nói, nhiều người cũng ngầm nghĩ như vậy, chỉ là không dám nói ra thôi, hoặc chưa đủ dũng khí để đối diện. Bà chủ Túy Vân Hiên im lặng một lúc, ánh mắt bà ta lướt qua Hải Long, như đang đánh giá lại toàn bộ con người hắn. Rồi bà ta khẽ thở dài. Ngươi đúng là một con người thú vị, một viên ngọc thô chưa được mài giũa hoàn toàn. Có lẽ ta đã nhìn nhầm ngươi. Ngươi không phải là một gia đình tầm thường. Ngươi có một sức mạnh tiềm ẩn, không chỉ về võ thuật mà còn về trí tuệ, một trí tuệ có thể lay chuyển lòng người. Bà ta dừng lại, rồi đột nhiên nói, nếu ngươi có bất kỳ khó khăn nào ở thành trấn Bạch Vân, hoặc cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, đừng ngần ngại tìm đến Túy Vân Hiên. Ta sẽ luôn giúp đỡ ngươi, trong khả năng của mình. Hải Long hơi bất ngờ trước lời đề nghị của bà chủ. Hắn biết, lời đề nghị này không hề đơn thuần. Bà chủ Túy Vân Hiên chắc chắn nhìn thấy tiềm năng đặc biệt ở hắn, và muốn kéo hắn về phía mình, hoặc ít nhất là tạo mối quan hệ tốt đẹp, có lợi cho Túy Vân Hiên. Tiểu nhân xin đa tạ lòng tốt của bà chủ, hắn nói, cung kính cúi đầu. Nếu có ngày đó, tiểu nhân nhất định sẽ tìm đến bà chủ. Bà chủ khẽ cười, rồi đứng dậy. Túy Vân Hiên luôn hoan nghênh những vị khách như ngươi. Bà ta nói, rồi quay lưng bước lên lầu cao, biến mất sau tấm rèm lụa, để lại Hải Long với những suy nghĩ miên man. Hải Long nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu sáng vàng vọt trên thành trấn Bạch Vân. Từng lời hắn nói về đạo đức, về lịch sử, về sự sụp đổ của triều đại Nguyễn, không phải là lời nói suông. Chúng là kết tinh từ những gì hắn đã đọc trong Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục và những chiêm nghiệm của chính bản thân hắn trong suốt thời gian qua. Hắn nhớ lại những trang sách về triều đại Nguyễn tối nát, mục nát từ bên trong. Hoàng đế tại vị lúc đó, Nguyễn Mạc, một kẻ ăn chơi sa đọa, chỉ biết hưởng lạc, bỏ bê triều chính. Hắn ta dành phần lớn thời gian trong hậu cung với những mỹ nữ, xây dựng những cung điện xa hoa, tiêu tốn của cải quốc gia vào những trò giải trí vô bổ. Các quan lại địa phương thấy đua không quan tâm đến việc triều chính, cũng đua nhau tham lam, vơ vét của cải của dân chúng, biến cuộc sống của nhân dân thành địa ngục trần gian. Thuế má nặng nề, thiên tai dịch bệnh hoành hành, nhưng triều đình không hề bánh hoài, chỉ biết đàn áp những tiếng nói bất bình, bắt mớ những người dân vô tội. Lòng dân ly tán, oán hận ngút trời, như một ngọn lửa âm ỉ chờ bùng cháy. Cái gọi là đạo đức của triều đình lúc đó chỉ là một tấm màn che đậy cho sự tối nát, sự bất công và sự mục rốt từ tận gốc rễ của một vương triều đã đánh mất thiên mệnh. Và rồi, trong bối cảnh đó, từ những làng mạc hẻo lánh, những nông dân bình thường, dưới sự lãnh đạo của Đại Đồng, một vị thủ lĩnh xuất thân từ nông dân, đã đứng lên. Đại Đồng, tên thật là Đồng Quốc Cường, là một người đàn ông có sức mạnh phi thường và trí tuệ mất tiệp, nhưng quan trọng hơn cả, hắn có một trái tim yêu thương dân tộc và một ý chí kiên cường không gì lay chuyển nổi. Hắn và những người theo mình không phải là những kẻ quý tộc, không phải là những kẻ được sinh ra trong nhung lụa, mà là những người đã nếm trải đủ sự khổ cực của kiếp phàm nhân, đã chứng kiến tận mắt sự tàn phá của chính quyền mục nát. Họ đứng lên không phải vì tham vọng cá nhân, mà vì nỗi thống khổ của nhân dân, vì khát vọng về một cuộc sống công bằng, ấm no. Họ dương cao ngọn cờ phục hưng quốc gia mang ý nghĩa không chỉ là khôi phục lại một quốc gia thịnh vượng, mà còn là khôi phục lại lòng tin của dân chúng vào chính quyền, khôi phục lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bách tính, đưa Đại Việt trở lại thời kỳ vàng son. Đồng thời, họ tuyên bố rằng triều đại họ Nguyễn đã mất đi thiên mệnh, tức là sự ủy thác của trời đất để cai trị. Khi một triều đại mất đi thiên mệnh, đó là lúc nó phải sụp đổ và một triều đại mới phải lên thay, được thần linh và lòng dân ủng hộ. Điều này là một lý lẽ cực kỳ thuyết phục trong lòng dân lúc bấy giờ, khi mà niềm tin vào thiên ý là tuyệt đối, khiến họ sẵn lòng theo Đồng Quốc Cường. Sự lên ngôi của Đồng gia với niên hiệu Đại Đồng mang ý nghĩa là một xã hội vĩ đại, một cuộc sống đại đồng, nơi mọi người đều bình đẳng, đều được sống trong hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc. Đây là một lời hứa hẹn vang vọng, chạm đến khát vọng sâu thẳm của mỗi người dân Đại Việt lúc bấy giờ. Hoàng đế Đồng Hoàng hiện tại là một vị hoàng đế khá tốt, an dân, thực hiện nhiều chính sách có lợi cho dân chúng. Ngài đã giảm thuế, khuyến khích phát triển nông nghiệp, ban hành luật pháp công bằng hơn, và đặc biệt là chú trọng đến việc xây dựng hệ thống thủy lợi, chống chọi thiên tai, giúp dân bớt lầm than. Ngài cũng thường xuyên vi hành, lắng nghe ý kiến của dân chúng, trừng trị nghiêm khắc những quan lại tham nhũng, hà hiếp dân. Chính nhờ những chính sách và tấm lòng nhân ái của Đồng Hoàng mà triều đại Đồng đã nhanh chóng ổn định và phát triển, mang lại cuộc sống yên bình cho Đại Việt sau nhiều năm loạn lạc. Hải Long cũng biết rằng, triều đại họ Đồng, dù hùng mạnh như vậy, nhưng mới chỉ tồn tại hơn mấy trăm năm. Trước triều đại họ Nguyễn, còn có rất nhiều triều đại khác nữa đã từng tồn tại và sụp đổ trên mảnh đất này, như triều nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê. những triều đại mà hắn chưa có cơ hội tìm hiểu sâu sắc trong quyển sách của mình. Lịch sử là một vòng tuần hoàn, và đạo đức, dù có được hô hào đến đâu, cũng chỉ là một thứ yếu ớt khi đối mặt với sự thay đổi của thời cuộc, sự mục rũ từ bên trong và ý chí quật cường của những kẻ dám vượt lên trên những ràng buộc cũ kỹ để tạo dựng một kỷ nguyên mới. Những dẫn chứng thuyết phục như vậy, kết hợp với lời giải một tờ giấy trắng đầy ý nghĩa biểu tượng của Hải Long, đã khiến cho tất cả mọi người trong Túy Vân Hiên đều sững sờ, bàng hoàng. Một luồng tư duy mới như bùng nổ trong tâm trí họ, phá vỡ những quan niệm cố hữu mà họ đã được giáo dục từ nhỏ. Đúng vậy, đạo đức chỉ là một khái niệm cổ hủ. Nó chỉ là thứ để kẻ mạnh dùng để trói buộc kẻ yếu, để duy trì quyền lực của họ. Chúng ta đã bị lừa dối bấy lâu nay sao? Sự thật lịch sử lại là như vậy ư? Tiếng bàn tán, tiếng thì thầm, tiếng thở dài, tiếng kinh ngạc vang lên khắp nơi. Nhiều người cảm thấy như vừa được gỡ bỏ một tấm màn che mắt, nhìn thấy sự thật trần trụi của thế giới. Họ nhìn Hải Long với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, thậm chí là sùng bái. Chương 51, âm mưu sau màn buồn bán. Chương 51, âm mưu sau màn buồn bán. Đêm Túy Vân Hiên vẫn còn sôi động, nhưng đối với Lạc Hứ, đó là một đêm địa ngục. Hắn ta lao ra khỏi tiểu lâu như một kẻ mất trí, bỏ lại sau lưng tiếng reo hò chiến thắng của đám đông dành cho Hải Long và tiếng cười chế nhạo của những kẻ từng xem thường hắn. Hắn ta không về phủ thành chủ ngay, mà chạy thẳng đến một quán rượu nhỏ hẻo lánh, đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Tốt tốt cho một tên gia đình. Lúc đầu ta định tha cho ngươi, định cho ngươi một con đường sống, một cuộc đời an phận ở Lục Gia phủ. Ngươi chỉ là một tên nhà quê hèn mọn, ta đâu có thèm chấp. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngươi lại dám làm nhục ta. Hết lần thi rượu đến lần đấu trí này. Lạch Khứ gầm lên, giọng nói khản đặc vì tức giận và tủi nhục. Hắn ta vung tay, đập vỡ một chiếc bình sứ đắt tiền, những mảnh vỡ văng tung tóe trên sàn nhà. Gương mặt hắn ta bặm mẹo, đỏ gay vì bất hận, đôi mắt ti hi giờ đây đầy những tia máu, trừng trừng nhìn vào khoảng không như muốn ăn tươi nuốt sống Hải Long. Hắn ta túm lấy cổ áo một tên người hầu đang run rẩy, siết chặt, tại sao? Tại sao ta lại thua nó? Nó chỉ là một tên gia đình hèn hạ. Tại sao nó lại dám làm vậy với ta? Tên người hầu sợ hãi, lắp bắp không nói nên lời. Lạch Khứ đẩy mạnh tên người hầu ra, khiến hắn ta ngã rúi rủi. Nỗi nhục nhã này, nỗi nhục nhã của một con trai thành chủ bị một tên gia đình nhà quê đánh bại ngay trước mắt bao người, sẽ mãi mãi là vết sẹo trong tâm trí hắn. Hắn thể sẽ không bao giờ bỏ qua cho Hải Long. Sẽ có ngày, hắn ta sẽ khiến tên gia đình đó phải quỳ gối dưới chân mình, phải nếm trải sự đau khổ gấp trăm ngàn lần những gì hắn ta đã gây ra. Về phần Hải Long, sau khi rời Túy Vân Hiên với Thái Đức và Đình Hiền, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm. Cuộc đấu trí không chỉ giúp hắn rửa được nỗi nhục cho bản thân mà còn mang về một khoản tiền lớn. Ha ha ha. Lạch Hứ thiếu chủ mặt xanh lẹ luôn kìa. Đáng đời. Ai bảo hắn ta kiêu ngạo? Thái Đức vừa đi vừa cười khúc khích, vẫn còn hưng phấn. Đình Hiền thì trầm tính hơn, nhưng nụ cười trên môi hắn ta cũng không tắt. Ta không ngờ ngươi lại nghĩ ra câu đố đó, Hải Long. Nó thật sự khiến người ta phải suy nghĩ lại rất nhiều điều. Hải Long mỉm cười. Hắn dừng lại, rồi lấy ra một phần lớn số tiền thắng cược. Đây, hai ngươi, mỗi người một phần. Coi như là tiền công khó nhọc của hai ngươi đã giúp ta dụ dỗ đám người đó đặt cược. Thái Đức và Đình Hiền nhìn số bạc sáng lấp lánh trong tay, ngạc nhiên tột độ. Nhiều vậy sao, Hải Long? Thái Đức reo lên. Cứ giữ lấy đi, Hải Long nói, ánh mắt kiên định. Dù sao thì cả ba chúng ta cũng đã định năm tới sẽ về làng. Khoản tiền này đủ để chúng ta có một cuộc sống sung túc khi trở về. Phần gốc của ta sẽ tự giữ. Này Hải Long, ta nghĩ tên thiếu thành chủ kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Đình Hiền chợt nói, giọng có chút lo lắng. Hắn ta, với bản tính cẩn trọng, biết rằng một kẻ như Lạch Khứ sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại một cách dễ dàng. Hải Long cười lớn. Ha ha, ta biết mà. Nhưng việc đoán trước cũng chỉ để phòng bị trước mà thôi. Hắn ta muốn ra tay, cứ để hắn ra tay. Ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ánh mắt hắn lóe lên sự tự tin và bất cần. Hắn biết, Lạch Khứ sẽ tìm cách trả thù, nhưng hắn không sợ. Hắn đã mạnh hơn rất nhiều, và hắn không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Ba người bạn chia tay nhau, Thái Đức và Đình Hiền trở về phòng của mình với một khoản tiền lớn và một tâm trạng phấn chấn. Hải Long thì trở về chỗ nghỉ của hắn. Khi về đến phủ, trời đã gần sáng. Lúc hắn đang đi qua hành lang vắng vẻ, bất chợt thấy lão quản sự khó ưa lúc trước đứng trước cổng phủ, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Lão ta là người luôn khó chịu với Hải Long và thường xuyên tìm cách gây khó dễ. Ngươi có việc gì sao bây giờ mới về? Đi đâu mà khuya khoắt thế? Lão quản sự cất giọng tàu nhỏ, ánh mắt dò xét, đầy vẻ khó chịu. Hải Long không muốn đôi co. Hắn biết lão ta chỉ muốn gây sự để trục lợi. Ta xin phép rồi, hắn nói ngắn gọn. Lão quản sự hừ một tiếng, vẫn không chịu buông tha. Xin phép? Xin phép ai? Ngươi nghĩ muốn đi đâu thì đi sao? Hải Long mỉm cười. Hắn rút từ trong túi ra một vài thỏi bạc nhỏ, đặt vào tay lão quản sự. Đây là chút lòng thành, mong lão đừng chấp. Hắn nói, giọng điệu bình thản. Lão quản sự ban đầu còn cau có, nhưng khi cảm nhận được trọng lượng của bạc trong tay, khuôn mặt lão ta lập tức giãn ra. Nụ cười gượng gạo xuất hiện, và ánh mắt lão ta nhìn Hải Long cũng bất đi vẻ khó chịu. À, phải rồi, ngươi đi đâu thì cứ đi, cứ cẩn thận là được. Lão ta nói, giọng điệu lập tức thay đổi. Hải Long khẽ lắc đầu. Hắn biết, tiền bạc có thể giải quyết nhiều vấn đề. Hắn đi thẳng về phòng, lòng thầm nghĩ, kế hoạch của mình sắp tới có thay đổi rồi. Có lẽ mình nên đẩy nhanh tiến độ hơn. Cuộc gặp gỡ với Lạch Hứ, chiến thắng ở Túy Vân Hiên và những lời mời gọi từ bà chủ Túy Vân Hiên đã khiến hắn nhận ra rằng thế giới này còn nhiều điều hơn hắn nghĩ, và hắn cần phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa để đối mặt. Trong khi Hải Long đang nghỉ ngơi tại thư phòng của Lục gia phủ, gia chủ Lục Khải đang nhâm nhi chén trà nóng, ánh mắt chăm chú đọc các tài liệu kinh doanh. Bên cạnh ông là phu nhân Bích Tiêu, người vợ hiền thục và đáng kính của gia chủ, đang pha trà và sắp xếp sổ sách một cách cẩn thận. Lục Khải vừa mới từ Túy Vân Hiên trở về, và những gì ông chứng kiến ở đó vẫn còn ám ảnh tâm trí ông. Ta thấy tên Lục Hùng rất có tài năng, trí tuệ có sức mạnh, có thực sự còn trẻ tuổi mà đã như vậy. Lục Khải trầm ngâm nói, giọng điệu đầy sự kinh ngạc và thán phục. Ngươi có thấy không, Bích Tiêu? Những lời lẽ của nó sắc bén như lưỡi kiếm, có thể xé toạc mọi đạo lý giả tạo. Ta chưa từng thấy một ai, dù là bậc văn nhân hay học giả huyền âm, lại có thể nói ra những lời như vậy, lại còn dám nói ra lịch sử nhạy cảm của triều đại Đồng và Nguyễn Mạc. Bích Tiêu khẽ gật đầu, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự đồng tình. Lão gia ngài nói rất đúng. Những lời của hắn ta thật sự khiến người ta phải suy ngẫm. Hắn không chỉ có trí tuệ vượt trội mà còn có sự dũng cảm phi thường. Lão gia ngài muốn cân nhắc tên này sao? Lục Hải nhấp một ngụm trà, đôi mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, ta đã thấy tiềm năng rất lớn ở nó. Từ lần thi đấu rượu, đến việc nó bảo vệ đoàn xe khỏi đám cướp, và giờ là cuộc đấu trí này. Nó không phải là kẻ tầm thường. Nó có thể trở thành một trụ cột lớn của Lục gia trong tương lai. Ông ta dừng lại một chút, rồi nói thêm, nhưng hãy cứ để hắn thể hiện thêm chút nữa rồi tính sau. Ta muốn xem giới hạn của nó đến đâu. Những kẻ tài năng thường đi kèm với phiền toái không nhỏ. Bích Tiêu gật đầu, hiểu ý gia chủ. Về tới chỗ của mình, Hải Long nằm luôn xuống giường. Dù đã có một đêm đầy biến động, nhưng hắn không cảm thấy buồn ngủ. Tâm trí hắn vẫn bay cuồng với những suy nghĩ. Hắn nhìn trần nhà, lẩm bẩm, thế giới này ta không tin chỉ có như vậy. Linh khí, dị thú, những kẻ tu luyện và cả những bí mật lịch sử bị che giấu. Chắc chắn còn nhiều điều mà mình chưa biết đến. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, nhưng quyển sách bí ẩn lại hiện rõ cứ kẹt mãi trong đầu của hắn, không ngừng thôi thúc hắn phải khám phá. Quyển sách chết tiệt này ngươi ra cho ta. Hắn thầm rủa, nhưng dù cố gắng đến mấy, hắn cũng không thể gạt bỏ được những suy nghĩ đó. Quyển sách không chỉ là một kho tàng kiến thức, mà còn là một cánh cửa mở ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà hắn đang khát khao được khám phá. Còn viên linh châu nó vẫn nằm im như vậy, còn cái lao kia đâu hắn cũng không rõ. Hắn vẫn chưa hiểu rõ về nó, về nguồn gốc và công dụng thật sự của nó. Hắn cảm thấy mình vẫn còn quá yếu kém, quá thiếu hiểu biết. Nghĩ đến đó, Hải Long bật dậy. Hắn không thể nằm yên được nữa. Hắn vơi tay lấy quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục mà gia chủ đã cho hắn. Hắn lại ngồi nghiên cứu, từng trang, từng chữ. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về những triều đại trước họ Nguyễn, về những cấm địa, về những truyền thuyết xa chương 52, bóng đêm trước bao tố chương 52, bóng đêm trước bao tố sau đêm náo loạn ở Túy Vân Hiền. Một tháng trôi qua trong Lục gia phủ với sự yên tĩnh đến lạ thường. Hải Long vẫn duy trì lịch trình luyện tập khắc nghiệt của mình. 10 bài quyền pháp đã trở nên nhuần nhuyễn, mỗi động tác đều mang theo sự huyền chuyển của nước và sức mạnh của núi. Vết thương cũ đã lành hẳn, chỉ còn lại những vết sẹo mờ ảo như những dấu ấn của sự trưởng thành. Khoản tiền thắng cược từ Túy Vân Hiên đã được Hải Long chia sẻ cho Thái Đức và Đình Hiền, khiến cuộc sống của ba người bạn trở nên dư giả hơn rất nhiều. Hải Long giữ lại một phần lớn để đầu tư vào việc mua sắm những tài liệu quý hiếm, những loại dược liệu bổ trợ cho việc luyện công và cả những món đồ cần thiết cho hành trình sắp tới. Hắn biết, tiền bạc là một công cụ mạnh mẽ trong thế giới này và hắn cần phải sử dụng nó một cách khôn ngoan. Trong suốt tháng đó, không có bất kỳ động tĩnh nào từ phía Lạch Khứ hay thành chủ. Sự im lặng này khiến Hải Long cảm thấy có chút bất an. Hắn biết, một kẻ kiêu ngạo như Lạch Khứ sẽ không bao giờ chấp nhận thất bại một cách dễ dàng, đặc biệt là trước mặt đông đảo người dân. Sự yên tĩnh này chỉ là vỏ bọc cho một cơn bão đang âm ỉ, hắn vẫn giữ sự cảnh giác cao độ, không ngừng quan sát và lắng nghe mọi tin tức dù là nhỏ nhất. Và rồi, cái ngày mà Hải Long dự đoán cũng đã đến. Một buổi sáng, khi hắn đang luyện tập ở sân sau, một gia đình đến báo rằng gia chủ Lục Khải muốn gặp hắn tại thư phòng. Giọng điệu của gia đình có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Hải Long lập tức hiểu ra, có chuyện quan trọng đang chờ đợi hắn. Hắn nhanh chóng thay y phục, chỉnh tề lại trang phục, rồi đi đến thư phòng của gia chủ. Bước vào căn phòng quen thuộc, Hải Long lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác lạ. Không chỉ có gia chủ Lục Khải và phu nhân Bích Tiêu, mà còn có thành chủ Bạch Vân và con trai hắn ta, Lạch Hứ. Ngoài ra, còn có khoảng 5-6 người khác, ăn mặc sang trọng, khí chất phi phàm, có vẻ là những quan chức cấp cao hoặc những thương nhân giàu có địa vị trong thành. Hải Long cúi đầu chào hỏi từng người một cách lễ phép, ánh mắt hắn lướt nhanh qua từng gương mặt. Hắn để ý đến thành chủ Lạch Kha, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc sảo, toát lên vẻ quyền uy. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở Lạch Hứ. Khác với vẻ kiêu ngạo, hống hách thường thấy, khuôn mặt Lạch Hứ giờ đây thâm trầm, yên tĩnh một cách lạ thường. Hắn ta ngồi đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc nhìn Hải Long, như thể hắn ta không hề có mặt ở đó. Vẻ mặt hắn ta không còn sự bốc đồng, mà thay vào đó là một sự điềm tĩnh đến đáng sợ, một sự điềm tĩnh được che giấu kỹ lưỡng. Hải Long khẽ mỉm cười trong lòng. Giả tạo tốt, cứ tiếp tục. Hắn biết, sự thay đổi này không phải là sự trưởng thành thực sự, mà là một lớp mặt nạ được Lạch Khứ khoác lên để che giấu sự căm phẫn và ý đồ trả thù. Hắn ta đang cố gắng tỏ ra là một người đã vượt qua được thất bại, nhưng trong sâu thẳm, ngọn lửa hận thù vẫn đang âm ỉ cháy. Hải Long càng cảm thấy chắc chắn rằng Lạch Khứ sẽ không bỏ qua cho hắn, và hắn cần phải cẩn trọng hơn nữa. Cả phòng đang bàn luận sôi nổi. Chủ đề chính là về tình hình biên giới và những động thái bất thường của hoàng triều. Tình hình biên giới dạo này thật sự căng thẳng, thành chủ đã một vị quan chức lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng. Quân đội hoàng triều đang được lệnh ra khu biên giới phía bắc và phía tây. Các thành trấn dọc biên giới cũng đang gấp rút chuẩn bị, tăng cường phòng thủ, tuyển mộ thêm binh lính. Nhưng mục đích thực sự thì vẫn chưa rõ ràng. Đúng vậy, một thương nhân giàu có tiếp lời, vẻ mặt cao có. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến việc giao thương của chúng ta. Hàng hóa không thể vận chuyển tự do như trước, chi phí đội lên gấp bội. Nếu cứ tiếp tục thế này, việc kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thành chủ Lạch Kha gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Ta đã nhận được chiếu chỉ từ hoàng triều. Đúng là quân đội đang được điều động với quy mô lớn. Các thành cũng đang gấp rút chuẩn bị, nhưng lý do cụ thể thì chưa được công bố rộng rãi. Chỉ biết rằng có một mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài biên giới và hoàng triều đang muốn đề phòng. Hải Long lắng nghe mọi lời bàn tán, tâm trí hắn không ngừng suy luận. Quân đội hoàng triều điều động quy mô lớn, mối đe dọa từ bên ngoài. Hắn nhớ lại những gì mình đã đọc trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục trong suốt tháng qua. Hắn đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về địa lý, lịch sử và những vùng đất cấm của Đại Việt. Hắn đã tìm hiểu thêm về hai khu vực cấm địa bí ẩn mà quyển sách nhắc đến, Cấm Địa Thiên An và Mê Vụ Chi Cốc. Cấm Địa Thiên An được mô tả là một vùng đất linh thiêng, nằm sâu trong dãy núi Thiên An hùng vĩ ở phía bắc Đại Việt. Nơi đây được bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc quanh năm, ẩn chứa những loại linh thảo quý hiếm, những dị thú cổ xưa và cả những di tích của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Tuy nhiên, cũng có những lời đồn đại rằng nơi đây ẩn chứa những nguy hiểm chết người, những cạm bẫy tự nhiên và cả những thực thể siêu nhiên có thể nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm. Hoàng triều đã đặt ra lệnh cấm tuyệt đối đối với khu vực này, không ai được phép đặt chân vào nếu không có sự cho phép đặc biệt. Còn Mê Vụ Chi Cốc nằm ở phía tây nam của Đại Việt, là một thung lũng rộng lớn, quanh năm bao phủ bởi một lớp sương mù màu xanh lục kỳ lạ. Sương mù này không chỉ che khuất tầm nhìn mà còn có khả năng gây ảo giác, khiến người lạc vào đó mất phương hướng và dần dần phát điên. Quyển sách ghi chép rằng Mê Vụ Chi Cốc là nơi sinh sống của những loài dị trùng độc hại, những thực vật ăn thịt người và cả những linh hồn oán hận. Nơi đây được coi là một vùng đất chết, ít ai dám bén mảng tới. Tuy nhiên, cũng có những lời đồn rằng ẩn sâu trong Mê Vụ Chi Cốc là một kho báu cổ xưa hoặc một nguồn năng lượng khổng lồ có thể thay đổi vận mệnh của cả một quốc gia. Hoàng triều cũng đã cấm tuyệt đối việc tiến vào Mê Vụ Chi Cốc. Hải Long suy nghĩ, liệu việc điều động quân đội có liên quan đến một trong hai cấm địa này, hay có một thế lực nào đó đang cố gắng xâm nhập vào Đại Việt từ biên giới và mục tiêu của chúng là những bí mật ẩn chứa trong các cấm địa. Hắn cảm thấy một sự hứng thú kỳ lạ. Thế giới này quả nhiên còn nhiều điều bí ẩn hơn hắn tưởng. Trong lúc mọi người đang bàn tán, thành chủ Lạch Kha đột nhiên nhắc đến vụ cướp đoàn xe của Lục Gia. Về vụ cướp đoàn xe của Lục Gia vừa rồi, ta đã cho người điều tra kỹ lưỡng tên cướp bị bắt sống. Hắn ta khai rằng chỉ là một tên ăn mày được thuê mướn, không biết kẻ chủ mưu là ai. Hắn ta cũng không biết gì về Kháo gia hay bất kỳ gia tộc lớn nào khác. Thành chủ nói, giọng điệu rất tự nhiên, như thể mọi thứ đã được làm rõ. Tuy nhiên, Hải Long, với giác quan nhạy bén và khả năng quan sát tinh tường, cảm nhận được một chút gì đó không hoàn toàn khớp trong lời nói của thành chủ. Một cảm giác mơ hồ về sự bất thường thoáng qua trong tâm trí hắn. Dù sao thì, vụ việc đã được xử lý. Lục gia cũng không bị thiệt hại quá lớn, thành chủ nói tiếp, cố gắng kết thúc chủ đề này. Và một việc quan trọng nữa mà ta muốn thông báo cho các vị. Sắp tới, thành trấn Bạch Vân của chúng ta sẽ có đợt chuẩn bị đặc biệt cho cuộc đón một vị chỉ huy sứ cấp cao từ Hoàng Triều tới đây. Vị chỉ huy sứ này sẽ đến để kiểm tra tình hình an ninh và các công tác chuẩn bị cho việc điều động quân đội. Vì vậy, tất cả các gia tộc, các thương hội lớn trong thành đều phải đặc biệt có sự chuẩn bị chú đáo, đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lời thông báo của thành chủ khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn. Một vị chỉ huy sứ cấp cao từ Hoàng Triều đến. Điều này không hề đơn giản. Nó cho thấy tình hình thực sự nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì họ được biết. Hải Long lắng nghe, tâm trí hắn không ngừng phân tích. Sự xuất hiện của chỉ huy sứ, việc điều động quân đội và cả sự che giấu thông tin của thành chủ, tất cả đều liên kết với nhau, tạo thành một bức tranh lớn hơn, phức tạp hơn rất nhiều. Hắn biết, đây không chỉ là một cuộc chiến tranh biên giới thông thường. Có một âm mưu lớn hơn đang diễn ra, và hắn, Lục Hùng, đang dần bị cuốn vào vòng xoáy đó. Hắn cảm thấy một sự tò mò mạnh mẽ, một khao khát được khám phá những bí mật sâu xa nhất của Đại Việt Hoàng Triều. Chương 53, Quân Lâm Thành Bạch Vân chương 53, Quân Lâm Thành Bạch Vân sau những buổi thảo luận và chuẩn bị dòng dã, cuối cùng ngày trọng đại cũng đã đến. Thành trấn Bạch Vân rực rỡ trong nắng sớm, không khí trang nghiêm và hồi hộp bao trùm khắp nơi. Cờ sĩ Hoàng Triều tung bay phấp phới trên khắp các ngã đường, những dải lụa ngũ sắc rực rỡ được treo dọc các con đường chính, tạo nên một cảnh tượng vừa trang nghiêm vừa lộng lẫy. Lính gác được tăng cường gấp bội, đứng nghiêm trang ở mỗi góc phố, ánh mắt cảnh giác quét qua từng người qua lại, đảm bảo không một sơ suất nào có thể xảy ra. Các vị thành chủ từ những thành trấn lân cận cũng đã tề tựu đông đủ tại cổng thành. Thành chủ An Dương, với vẻ mặt đầy toàn tính, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thành chủ Lão Ba, người đang đứng cạnh với phong thái điềm đạm, ánh mắt xa xăm. Cùng với đoàn tùy tùng của mình, họ đứng chờ đợi trong im lặng, mỗi người đều mang một tâm tư riêng, vừa muốn thể hiện sự tôn kính và trung thành với hoàng triều, vừa muốn nắm bắt tình hình và tìm kiếm cơ hội cho bản thân trong bối cảnh đầy biến động này. Vào giữa buổi chiều hôm đó, từ phía xa, một âm thanh hùng tráng vang vọng, như tiếng sấm rền từ mặt đất. Đó là tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng giáp trụ va chạm lành canh và tiếng cờ xí phần phật trong gió, báo hiệu một sự kiện trọng đại đang đến gần. Một đoàn quân khổng lồ, khoảng 2000 người, xuất hiện từ phía chân trời, tiến vào thành trấn Bạch Vân. Khí thế của đội quân này mạnh mẽ như sóng thần, khiến mặt đất rung chuyển, bụi đất quần quận bay mù mịt, che khuất cả ánh nắng chiều. Đội quân này được trang bị vô cùng tinh nhuệ, mang một phong cách đặc trưng của Đại Việt hoàng triều, kết hợp giữa sự thực dụng quân sự và nét thẩm mỹ truyền thống. Áo giáp của họ được làm từ hợp kim đen bóng, không quá cầu kỳ nhưng lại chắc chắn và linh hoạt, ôm sát cơ thể, giúp binh sĩ dễ dàng di chuyển trong mọi địa hình. Trên ngực áo giáp có khắc hình chim lạc đang vươn cánh, biểu tượng của Đại Việt, được chạm trổ tinh xảo, ánh lên vẻ uy nghiêm. Mũ trụ của họ cũng đơn giản nhưng vững chãi, che kín phần đầu và gáy, với một chùm lông vũ màu đỏ sẫm gắn phía sau, tạo điểm nhấn mạnh mẽ, khiến họ trông càng thêm dũng mãnh. Tay họ cầm những thanh trường kiếm sắc bén, lưỡi kiếm ánh lên hàn quang lạnh lẽo, những cây thương dài sáng loáng, đầu thương nhọn hoắt, sẵn sàng xuyên thủng mọi thứ, và những chiếc cung đã dương sang tên, mũi tên tẩm độc được bọc cẩn thận, chờ đợi lệnh bắn. Trang phục bên trong áo giáp của họ chủ yếu là màu xanh sẫm và nâu đất, giúp dễ dàng ẩn mình trong địa hình rừng núi, nhưng vẫn có những đường viền màu đỏ son và vàng kim tinh tế trên cổ tay áo và viền giáp, thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực của hoàng triều. Mỗi binh sĩ đều có vóc dáng cường tráng, khuôn mặt rắn giỏi, ánh mắt kiên định, toát lên sự kỷ luật và kinh nghiệm chiến trường dày dặn. Họ di chuyển theo đội hình chặt chẽ, không một tiếng động thừa thãi, như một khối sắt thép khổng lồ đang từ từ tiến vào thành. Khí thế của 2000 binh sĩ này đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải rùng mình, cảm nhận được sức mạnh tuyệt đối của hoàng triều, một sức mạnh có thể nghiền nát mọi sự phản kháng. Đi giữa đội quân hùng hậu đó là một chiếc xe ngựa lộng lẫy, được chạm khắc tinh xảo bằng gỗ lim quý hiếm, mái che bằng lụa vàng thêu rồng phượng, kéo bởi 4 con bạch mã quý hiếm, lông trắng như tuyết, dáng vẻ uy phong, bước đi vững chãi, uyển chuyển. Xung quanh chiếc xe là hàng chục hộ vệ tinh nhuệ nhất, áo giáp sáng loáng, ánh mắt sắc bén, luôn giữ khoảng cách an toàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng thành. Một người đàn ông trung niên, khoảng 40-45 tuổi, vận bộ quan phục màu tím thêu rồng vàng tinh xảo, bước xuống. Hắn ta có vóc dáng cao lớn, thân hình cân đối, không quá vạm vỡ nhưng lại toát lên một vẻ cường tráng ẩn chứa sức mạnh nội tại, như một ngọn núi lửa đang ngủ yên, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Khuôn mặt hắn ta cương nghị, đường nét rõ ràng, đôi mắt sắc lạnh như chim ưng, nhưng lại không hề mang vẻ kiêu ngạo hay hung hách. Thay vào đó, ánh mắt hắn ta sâu thẳm, ẩn chứa sự từng trải, trí tuệ và một khí chất uy nghiêm, quyền lực đến đáng sợ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ cần hắn ta đứng đó, không khí xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn, mọi ánh mắt đều phải cúi xuống, không dám nhìn thẳng. Hắn ta chính là chỉ huy sứ hoàng triều, thượng quan Hùng, thành chủ Lạc Kha, gia chủ Lục Hải và các vị thành chủ lân cận cùng các quan chức, thương nhân lớn của thành đều bước ra đón tiếp. Họ cúi đầu chào hỏi một cách cung kính, giọng điệu đầy vẻ khép nép, không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào vị chỉ huy sứ. Tiểu nhân rất hân hạnh được đón tiếp đại nhân tới đại giá quang lâm ở thành nhỏ bé này, thành chủ Lạch Kha nói, giọng điệu khiêm tốn đến lạ thường, khác hẳn với vẻ uy quyền thường ngày của hắn ta. Hắn ta cúi đầu thật sâu, thể hiện sự tôn kính tột độ, mồ hôi lấm tấm trên trán, dù trời không quá nóng. Thượng quan Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người, như muốn nhìn thấu tâm căn họ. Hắn ta không nói nhiều, chỉ đáp lại bằng vài lời ngắn gọn, khiêm tốn nhưng đầy quyền uy, khiến người nghe không khỏi cảm thấy áp lực. Các vị đã vất vả rồi, không cần đa lễ. Giọng hắn ta trầm ấm, nhưng lại mang theo một sự lạnh lùng khiến người khác không dám lơ là, không dám có bất kỳ hành động thiếu tôn trọng nào. Đoàn người bắt đầu tiến vào trung tâm thành Bạch Vân. Dân chúng hai bên đường đều quỳ gối, cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào vị chỉ huy sứ. Khí thế của đội quân 2000 người, cùng với sự uy nghiêm của thượng quan Hùng, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên áp lực hơn bao giờ hết. Không gian như đặc quấn lại, chỉ còn tiếng bước chân đều đặn của binh sĩ và tiếng gió thổi cờ xí. Mỗi bước chân của thượng quan Hùng đều mang theo một sức nặng vô hình, khiến những kẻ yếu tim phải nín thở, cảm thấy như có một tảng đá đè nặng lên lồng ngực. Hải Long đứng lẫn trong hàng ngũ các gia đình hộ vệ, ánh mắt hắn chăm chú quan sát thượng quan Hùng. Hắn cảm nhận được một luồng linh khí mạnh mẽ tỏa ra từ vị chỉ huy sứ này, mạnh hơn bất kỳ ai hắn từng gặp, kể cả gia chủ Lục Hải. Người này chắc chắn là một bậc tu luyện cao thâm, không chỉ là một quan chức bình thường. Ánh mắt của thượng quan Hùng tuy sắc lạnh, nhưng lại ẩn chứa một sự mệt mỏi và một nỗi lo lắng sâu kín, điều mà chỉ có Hải Long, với giác quan được cường hóa, mới có thể nhận ra. Hắn ta không phải là một kẻ chỉ biết quyền lực, mà còn là một người đang gánh vác một trọng trách lớn lao, một gánh nặng vô hình, có lẽ liên quan đến tình hình biên giới mà hắn đã nghe ngóng được. Sau khi đoàn chỉ huy sứ đã ổn định chỗ ở trong phủ thành chủ, Hải Long nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giám sát của mình và quay về chỗ của Thái Đức và Đình Hiển. Hai người bạn đang ngồi trong phòng, vẻ mặt đầy lo lắng và tò mò, chờ đợi tin tức. Hải Long, ngươi về rồi. Thái Đức reo lên, khuôn mặt căng thẳng. Vị chỉ huy sứ đó khí thế thật đáng sợ. Hắn ta nhìn một cái thôi mà ta đã thấy dùng mình rồi. Cả đội quân của hắn nữa, thật sự quá hùng mạnh. Đinh Hiên gật đầu đồng tình. Đúng vậy. Ta chưa từng thấy ai có khí chất như vậy. Hắn ta không giống những quan lại bình thường. Hắn ta là một kẻ rất mạnh. Hải Long ngồi xuống, vẻ mặt trầm trọng. Hắn nhìn hai người bạn, ánh mắt đầy sự nghiêm túc. Ta nghĩ, sắp tới đây sẽ có một sự kiện kinh thiên động địa sắp xảy ra. Việc điều động quân đội, sự xuất hiện của vị chỉ huy sứ này, và cả những bí mật đang che giấu. Tất cả đều liên kết với nhau, tạo thành một bức tranh lớn hơn rất nhiều. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Ta cảm thấy một mối nguy hiểm lớn đang đến gần, không chỉ cho thành Bạch Vân mà còn cho cả Đại Việt Hoàng Triều. Chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thái Đức và Đình Hiền nhìn nhau, vẻ mặt cả hai đều trở nên nghiêm trọng. Chương 54, mệnh lệnh triệu tập. Chương 54, mệnh lệnh triệu tập. Buổi sáng hôm sau, thành trấn Bạch Vân thức giấc trong một không khí khác lạ. Không còn sự hối hả thường ngày của những gánh hàng rong hay tiếng cười nói của người dân. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập và tiếng hô hào của lính tráng. Mệnh lệnh triệu tập đã được ban ra từ đêm qua, lan truyền khắp mọi ngõ ngách của thành trấn. Hàng chục ngàn thanh niên trai tráng đều phải tập hợp tại quảng trường lớn nhất thành, nằm ngay trước tòa thành chủ uy nghi. Ước lượng con số phải lên đến hàng chục nghìn người, một biển người mênh mông, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hoang mang, lo lắng. Họ là những người nông dân chân lấm tay bùn, những thợ thủ công lành nghề, những tiểu thương buôn bán nhỏ và cả những gia đình từ các gia tộc lớn. Tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy của một sự kiện mà họ chưa thể hiểu rõ. Hải Long cùng Thái Đức và Đình Hiền cũng có mặt trong đám đông đó. Ba người đứng lẫn vào giữa biển người, cố gắng giữ bình tĩnh. Thái Đức và Đình Hiền không giấu được vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Họ chưa từng trải qua một cảnh tượng nào như thế này, một cuộc tập hợp quy mô lớn đến vậy, và linh cảm về một điều chẳng lành cứ lợn vợn trong tâm trí họ. Khi mặt trời lên cao, chiếu rọi những tia nắng đầu tiên xuống quảng trường, một người đàn ông trung niên, vận bộ quan phục màu tím thêu rồng vàng tinh xảo, bước ra từ tòa thành chủ. Hắn ta có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt sắc lạnh như chỉ mừng, toát lên một khí chất uy nghiêm và quyền lực. Hắn ta chính là chỉ huy sứ hoàng triều, Thượng Quan Hùng. Phía sau Thượng Quan Hùng là hàng chục binh lính tinh nhuệ, tay cầm trường thương, đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc lạnh. Thượng Quan Hùng bước đến giữa quảng trường, nơi có một bục cao được dựng sẵn. Hắn ta giơ tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người giữ im lặng. Tiếng huyên náo dần lắng xuống, thay vào đó là sự hồi hộp đến nghẹt thở. Thượng Quan Hùng cất giọng sẵn sàng, tiếng nói của hắn ta được khuyết đại bởi một loại pháp khí đặc biệt, vang vọng khắp quảng trường, rõ ràng đến từng ngóc ngách, toàn bộ các người nghe đây. Ta là chỉ huy sứ hoàng triều, Thượng Quan Hùng, phụ mệnh hoàng triều, truyền đạt chiếu chỉ của hoàng đế Đồng Hoàng vĩ đại. Nghe đến tên hoàng đế, tất cả mọi người đều cúi đầu, thể hiện sự tôn kính tuyệt đối. Từ ngàn xưa, Đại Việt hoàng triều của chúng ta đã được xây dựng và bảo vệ bằng xương máu của biết bao thế hệ cha ông. Mỗi tấc đất, mỗi dòng sông đều thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của những người con đại đồng. Giờ đây, đất nước đang đối mặt với một mối nguy chưa từng có, một mối nguy hiểm tiềm tàng, đe dọa đến sự bình yên của bách tính, đến sự tồn vong của hoàng triều. Thượng Quan Hùng dừng lại một chút, ánh mắt hắn ta quét qua từng gương mặt trong đám đông, đầy vẻ nghiêm nghị. Theo chiếu chỉ của hoàng đế, toàn bộ các thanh niên trai tráng, là con dân đại đồng, đều phải có nghĩa vụ bảo vệ đất nước khi có lâm uy. Đây là trách nhiệm thiêng liêng, là bổn phận cao cả mà mỗi người con Đại Việt phải gánh vác. Các ngươi là những người con ưu tú của hoàng triều, là trụ cột của gia đình, là tương lai của đất nước. Giờ đây, tổ quốc cần các ngươi, hoàng đế cần các ngươi. Hắn ta nói, giọng điệu ngày càng hùng hồn hơn, như một tiếng trống trận đang thúc giục. Các ngươi sẽ được huấn luyện, được trang bị vũ khí và sẽ cùng với quân đội hoàng triều đứng lên bảo vệ biên cương, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Đại Việt. Đây không chỉ là một cuộc chiến, mà là một thử thách, một cơ hội để các ngươi chứng tỏ lòng trung thành, lòng dũng cảm và tinh thần bất khuất của người con đại đồng. Hãy nhớ lấy, vinh quang sẽ thuộc về những người dám hy sinh vì đất nước. Lời tuyên bố của Thượng Quan Hùng vang vọng khắp quảng trường, khiến hàng chục nghìn người đều sững sờ. Lâm uy đất nước đang lâm uy. Hải Long lắng nghe từng lời, tâm trí hắn không ngừng suy luận. Lâm uy, đất nước đang lâm uy. Hắn lặp lại trong đầu. Hắn cảm nhận rất rõ điều này trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục mà hắn đã đọc. Trong đó, các khoảng thời gian mà đất nước lâm uy thường là do nội chiến, do các cuộc nổi dậy của các thế lực cát cứ, hoặc do sự xâm lược từ bên ngoài. Tuy nhiên, đây là thời đại mà hắn nghe nói có một vị hoàng đế khá tốt và minh quân, hoàng đế Đồng Hoàng, người đã mang lại sự bình yên và thịnh vượng cho Đại Việt. Vậy mối nguy hiểm này đến từ đâu? Thái Đức, khuôn mặt trắng bệnh, khẽ huých tay Hải Long. Lục Hùng, ngươi nghĩ thế nào? Chúng ta sắp phải đi chiến đấu rồi sao? Giọng cậu ta run rẩy, đôi mắt đầy vẻ lo lắng. Thái Đức vốn dĩ chỉ quen với việc làm thuốc, chăm sóc cây cỏ, chiến tranh là một khái niệm xa lạ và đáng sợ đối với cậu. Đình Hiền cũng vậy, hắn ta siết chặt tay, vẻ mặt căng thẳng tột độ. Chiến đấu với ai? Và vì mục đích gì mà lại phải huy động toàn bộ trai tráng trong thành như vậy? Hắn ta, dù thông minh và lý trí, cũng không thể che giấu được sự sợ hãi trước viễn cảnh phải cầm vũ khí ra chiến trường. Cả hai người bạn đều lo lắng tột độ, bởi vì họ biết, một khi đã ra chiến trường, cơ hội sống sót là rất mong manh. Toàn bộ các thanh niên trai tráng trong quảng trường đều trầm trồ, bàng hoàng trước thông tin này. Tiếng xì xào bàn tán vang lên như ong vỡ tổ. Có người tỏ ra hào hứng, sẵn sàng cống hiến cho đất nước, nhưng cũng có rất nhiều người tỏ ra sợ hãi, không muốn đi. Chiến tranh sao? Ta không muốn đi. Ta còn vợ con ở nhà. Một người đàn ông gào lên, cố gắng chạy trốn khỏi hàng ngũ. Ngay lập tức, hai tên lính gác gần đó lao đến, không nói một lời, vung đao chém thẳng vào cổ hắn ta. Máu tươi văng tung tóe, đầu hắn ta lăn lông lốc trên mặt đất. Cảnh tượng kinh hoàng đó khiến ai cũng phải run sợ, tiếng la hét hoảng loạn vang lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi tiếng quát tháo của binh lính. Kẻ nào dám chống đối mệnh lệnh hoàng triều, kẻ đó sẽ có kết cục như vậy. Thượng Quan Hùng lạnh lùng tuyên bố, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, khiến tất cả phải im bặt, không dám hó hé nửa lời. Sự tàn bạo này khiến mọi người đều hiểu rằng, đây không phải là một lời kêu gọi tự nguyện, mà là một mệnh lệnh tuyệt đối. Lâm Uy nhưng không nói rõ là bị gì. Hải Long thầm nghĩ, sự che giấu thông tin này càng khiến hắn cảm thấy bất an. Lẽ nào là hai cấm khu kia đã phát sinh dị biến? Hải Long tự hỏi. Cấm địa Thiên An và Mê Vụ Chi Cốc, hai vùng đất bí ẩn mà hắn đã tìm hiểu trong quyển Đại Việt Hoàng Triều Thông Lục luôn là mối lo ngại của hoàng triều. Liệu có phải một trong hai nơi đó đã xảy ra chuyện, và đó là lý do hoàng triều phải điều động quân đội lớn đến vậy? Hoặc có một thế lực nào đó đã xâm nhập vào các cấm địa và đang cố gắng khai thác những bí mật ẩn chứa bên trong? Bất chợt, ở bên trên nóc tòa thành chủ, một bóng dáng uyển chuyển khẽ hiện thoáng qua. Đó là một cô gái trẻ, vận bộ y phục màu xanh lam nhạt, mái tóc đen dài bay trong gió, che mặt. Chính là cô gái mà Hải Long đã gặp ở tiệm vài hôm trước, người đã khiến hắn có một cảm giác kỳ lạ. Cô ta đứng đó, ánh mắt nhìn xuống đám đông, rồi khẽ liếc về phía Hải Long, một ánh nhìn thoáng qua đầy bí ẩn, rồi nhanh chóng biến mất. Hải Long khẽ nhíu mày. Sau một hồi lâu, khi không khí đã phần nào lắng xuống, Thượng Quan Hùng tiếp tục tuyên bố, toàn bộ các ngươi sẽ có 2 tháng để chuẩn bị. Trong 2 tháng này, các ngươi sẽ được huấn luyện cơ bản về quân sự, về cách sử dụng vũ khí và về kỷ luật chiến trường. Sau 2 tháng, các ngươi sẽ được điều động đến các khu vực biên giới để tham gia bảo vệ đất nước. Lời thông báo về 2 tháng chuẩn bị khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng khiến Thái Đức và Đình Hiền thêm phần lo lắng. Thôi xong, chúng ta còn chưa kịp về thăm làng nữa. Đình Hiền than thở, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Chuyến về quê mà họ đã lên kế hoạch, giờ đây dường như đã trở thành một giấc mơ xa vời. Hải Long im lặng. Hắn nhìn Đình Hiền, rồi nhìn Thái Đức, ánh mắt hắn đầy sự thấu hiểu. Hắn biết, hai người bạn của hắn không phải là những kẻ hèn nhát, nhưng họ chưa từng đối mặt với chiến tranh, với sinh tử. Hắn không nói gì, chỉ khẽ vỗ vai Đình Hiền. Trong lòng hắn, một quyết tâm mạnh mẽ đang trỗi dậy.